Chương 11, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. 1. Chương 11, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. 1. Triệu Kiệt thấy mọi người đều rời đi, huyên náo phương phi viện yên tĩnh như cũ, chỉ có bên ngoài thị vệ tuần tra lúc giáp lá ma sát rất nhỏ tiếng vang mơ hồ chuyển đến, liền cũng quay người trở về phòng ngủ của mình. Vương Mỹ Quyên không giống như ngày thường theo vào tới hầu hạ hắn đi ngủ, có lẽ là bị vừa rồi ám sát hoàng hồn cùng Vương Phi kêu ý vị thâm trường ánh mắt hù dọa, cũng có lẽ là cảm thấy tối nay tình huống đặc thù, cần tránh hiểm nghi. Triệu Kiệt cũng không có gọi nàng, giờ phút này, hắn đầy trong đầu đúc lên, đều là như thế nào sửa trị cái kia dám can đảm đêm khuya xâm nhập, ý đồ lấy tính mệnh của hắn mỹ nữ thích khách. Kia băng lanh thấu xương hận ý ánh mắt, kia linh lung thích thú tư thái, kia băng điêu ngọc mài dung nhan, như là một khối nung đỏ bàn đùi, bỏng đến tâm hắn ngứa khó nhịn, tình cảm ngủ. Hắn nằm tại rộng lượng gỗ tử đàn khắc hoa cất bước trên giường, mềm ngấm mềm mại, lại không cách nào chấn an hắn sao động suy nghĩ. Trong bóng tối, hắn mở to hai mắt, trong đầu phi tốc vận chuyển, tiếp trước lao đầu tử quyển kia phong lưu sách bên trong liên quan tới như thế nào thuần phục băng sơn mỹ nhân tra tấn cùng điều giáo kết hợp nghệ thuật chờ thiên chương nội dung, như là đèn kéo quân giống như hiện lên, kết hợp hắn tự thân đối dược vật tinh thông, nhất là mới vừa ra lò phong linh đan, một bộ nhằm vào kia băng sơn nữ thích khách chiêu đái phương án dần dần trong lòng hắn thành hình. Phương án hạch tâm, tự nhiên là trước gáp chế nhuệ khí, phá tâm phòng, lại dựa vào thủ đoạn đặc thù nhường nàng theo hận thấu xương cựu địch, từng bước một biến hành. Ân, cam tâm tình nguyện đổ chơi. Triệu Kiệt liếm môi một cái, trong mắt lóe ra nguy hiểm mà vẻ hưng phấn. Cơ hồ cả đêm không có chớp mắt, cùng ngày bên cạnh vừa mới nổi lên một tia ngân bạch sắc, thần hy ánh sáng nhạt xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập trong phòng, Triệu Kiệt liền trở mình một cái bò lên. Hắn động tác nhanh nhẹn tự mình rửa thấu thay quần áo, mặc dù Vương Mỹ Quyên không tại, nhưng hắn kiếp trước độc lập đã quen, qua loa dùng qua phòng bếp nhỏ đưa tới tinh xảo đồ ăn sáng, tựa như cùng một rời ra dây cùng chi tiễn, thẳng đến phụ thân Triệu Kiến Minh làm việc công thư phòng mà đi. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải đuổi tại phụ thân chính thức thẩm vấn nữ thích khách kia trước đó, đem người muốn tới tay. Nếu không, lấy phụ vương lôi đỉnh thủ đoạn cùng vương phụ cha tấn quý cũ, kia băng sơn mỹ nhân sợ là muốn bị dạy vò đến không thành hình người, vậy thì quá phung phí của trời. Triệu Kiến Minh thư phòng ở vào vương phủ đông dực, hoàn cảnh thanh lưu, bày biện cổ phát đại khí, to lớn gỗ tử đàn trên thư án, chất đầy đến từ giang nam các nơi thậm chí trong đế quốc trụ cột công văn đấu. Hắn quen thuộc tại sáng sớm đầu nao nhất thanh tỉnh lúc xử lý những này phức tạp chính vụ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Làm Triệu Kiệt thân ảnh nho nhỏ chưa thông báo liền vội vã đẩy ra nặng nghề cửa thư phòng lúc, hắn đang chui tại một phần liên quan tới giang bắc thủy vật đấu, lông mày cau lại, hình như có nhận thấy. Triệu Kiến Minh ngẩng đầu, thấy là nhi tử bà bối, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười, mang theo một chút ngoài ý muốn, là Kiệt Nhi à? Hôm nay thế nào như thế sớm liền tới tìm phụ vương? Đêm qua bị kinh sợ dọa, ngủ không nhiều một lát. Hắn thả ra trong tay bút son, thân thể có chút sau dựa vào, ra hiệu nhi tử tới. Triệu Kiệt quy củ đi tới trước thư án, ra dáng con người thi lễ một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng gạt ra mấy phần nghĩ mà sợ chưa tiêu lại dẫn điểm lấy lòng vẻ mặt, thanh âm cũng thả so bình thường nhu thuận rất nhiều. Hài nhi cho phụ vương thỉnh an. Hài nhi ngủ không an ổn, trong lòng luôn muốn đêm qua sự tình. Cho nên mới tìm phụ vương, là có một chuyện muốn nhờ. Hắn dương mắt, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến thần sắc của phụ thân. A. Triệu Kiến Minh lông mày phong trào lên, nhìn xem nhi tử bộ này khó gặp nhu thuận bộ dáng, trong lòng hiểu rõ tiểu tử này tất có sở cầu, hơn nữa sở cầu không nhỏ. Hắn bưng lên trong tay thanh ngọc chén trà, chậm rãi hớp một ngụm, có chút hăng hái mà hỏi thăm, chuyện gì? Nói nghe một chút. Chỉ cần không phải quá đáng, phụ vương đều tùy ngươi. Ngữ khí mang theo vài phần cương triều, nhưng cũng hàm ẩn thăm dò. Triệu Kiệt hít sâu một hơi, biết thành bại ở đây một lần hành động. Hắn chủ trừ một chút, dường như tại châm trước tìm tử. Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng, vòng vo ngược lại lộ ra chỗ dạng, phụ vương, đêm qua cái kia thích khách, mục tiêu của nàng tựa hồ là Hải Nhi. Hải Nhi trong lòng thực sự phẫn hận khó bình. Ngài, có thể hay không đem nàng giao cho Hải Nhi xử trí? Hắn tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra giống một cái bị kinh sợ dọa, mong muốn tự mình trả thù lấy lại danh dự hải tử, nhưng trong ánh mắt vội vàng lại khó mà hoàn toàn che giấu. Triệu Kiến Minh nghe vậy, bưng chén trà tay có chút dừng lại, ánh mắt lập tức biến cổ quái, mang theo một loại khó nói lên lời tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm. Đêm qua Dương Sảo Nhi hoảng hồn hơi định sau, liền lôi kéo hắn, vẻ mặt phức tạp đề cập Vương Mỹ Quyên nửa đêm quần áo hơi có vẻ không ngay ngắn, trên mặt đỏ ửng theo nhi tử trong phòng ngủ đội vàng chạy đến tình cảnh. Như đổi lại khác năm tuổi hài đồng, hắn chỉ có thể làm cái trò cười, cười bỏ qua. Nhưng phát sinh ở Triệu Kiệt tên yêu nghiệt này trên người con trai, liên tưởng đến tiểu tử này viễn siêu tuổi tác tâm trí, những cái kia cổ quái kỳ lạ bản sự cùng hắn yêu cầu kia đối mỹ mạo mẫu nữ thủ đoạn, Triệu Kiến Minh rất khó không hướng chỗ sâu, hoặc là nói lệch ra chỗ, suy nghĩ. Giờ phút này nhi tử lại chủ động yêu cầu cái kia giống nhau tuổi trẻ tuyệt sắc, bản lĩnh bất phàm nữ thích khách, đây quả thực là trong lòng hắn lo nghĩ bên trên lại thêm một mùi lửa. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ một cái cực kỳ hoang đường nhưng lại dường như có thể giải thích rất nhiều chuyện suy nghĩ, không bị khống chế tại Triệu Kiến Minh trong đầu sinh sôi. Hắn nhìn về phía Triệu Kiệt ánh mắt, càng thêm thâm thúy khó dò. Triệu Kiệt đối loại ánh mắt này quá quen thuộc. Đêm qua Vương Mỹ quên theo hắn trong phòng ra ngoài lúc, mẫu thân Dương Sảo Nhi nhìn hắn chính là loại này hỗn hợp kinh ngạc. Hầu nghi cùng người mới 5 tuổi a phức tạp ánh mắt, trong lòng của hắn lập tức sốc lên, bất ổn, tay nhỏ vô ý thức rào gấp góc áo, ánh mắt cũng bắt đầu lơ lửng không cố định, không dám cùng phụ thân đối mặt. Triệu Kiến Minh nhìn xem ngồi trên ghế, có vẻ hơi bức dứt bất an, cái mông nhỏ như ngồi trùng tại bàn trông bên trên giống như lốn qua lốn lại, còn thỉnh thoảng len lén liếc chính mình một cái nhi tử, trong lòng âm thầm tính toán, tiểu tử này trên người bí mật là càng ngày càng nhiều, như cái bí ẩn. Lần này cũng là cậy mở miệng hắn cơ hội tốt. có lẽ có thể nhờ vào đó tìm kiếm hắn đấy. Chủ ý đã định, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vẻ ý vị thâm trường, như là lão hồ ly để mắt tới con mồi giống như nụ cười. Triệu Kiệt nhìn thấy phụ thân cái kia quỷ dị khó lường nụ cười, chợt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường như là băng lãnh rắn, trong nháy mắt cuốn lên trái tim của hắn. Kết thúc, muốn chuyện xấu. Triệu Kiến Minh thanh liễu thanh tiếng nói, buông xuống chén trà, hai tay quanh đặt ở trên thư án, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, việc này đi, phụ vương đương nhiên có thể bằng lòng ngươi. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, thỏa mãn nhìn xem nhi tử trên mặt trong nháy mắt toát ra như là dương quang phá như mây ngạc nhiên mừng rỡ hào quang, dường như đã thấy kia băng sơn mỹ nhân rơi vào trong lòng bàn tay hình tượng. Nhưng mà ngay tại Triệu Kiệt vui sướng sắp đạt đến đỉnh điểm lúc, Triệu Kiến Minh chuyện đột nhiên nhất chuyển, như là nước đá thêm thức ăn, bất quá đi, Kiệt Nhi ngươi có phải hay không cũng nên cùng phụ vương thẳng thắn một chút, ngươi những cái kia không muốn người biết bí mật đó. Thì như, đêm qua vương ma ma vì sao đêm khuya theo ngươi trong phòng đi ra? Còn có, ngươi cái này một thân bản sự đến tột cùng từ đâu mà đến? Ánh mắt của hắn như là thực chất kim thăm dò, một mực khóa chặt Triệu Kiệt hai mắt. Lời này như là quay đầu một chậu sen lẫn vụn băng nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Triệu Kiệt trên mặt tất cả vui mừng. Nét mặt của hắn trực tiếp ngưng kết ở trên mặt, như là bị làm định thân pháp, miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt trừng đến căng tròn, cả người đều cứng đờ. Qua một hồi lâu, hắn mới giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên lấy lại tinh thần, cố gắng chấn định, ánh mắt trốn tránh mở miệng, thanh âm đều có chút phát run. Hải Nhi có thể có cái gì bí mật à? Mỹ Quyên tỷ là tới chiếu cố Hải Nhi đi ngủ. Về phần bản sự, Hải Nhi không rõ phụ vương đang nói cái gì. Chương 11, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. 2, chương 11, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. 2, thấy nhi tử còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ lừa dối quá quan, Triệu Kiến Minh trong lòng cười thầm, quyết định ném ra ngoài thử mồi, buộc hắn hiện hình. Thân thể của hắn dựa vào về thành ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, chợt ung dung nói, vậy sao? Kia vi phụ thế nào nghe nói, nhà chúng ta Kiệt Nhi vẫn là thâm tàng bất lộ võ công cao thủ. Đêm qua nữ thích khách kia trên đùi vòng nhảy huyệt tựa hồ là bị một loại nào đó cực kỳ tinh chuẩn ám khí gây thương tích, lúc này mới cho thị vệ thời cơ lợi dụng. Ám khí kia thủ pháp cũng không phải bình thường người có thể làm được. Không bằng tìm một cơ hội cho phụ vương lộ hai tay nhìn một cái, cũng tốt nhường phụ vương mở mang tầm mắt. Hắn kỳ thật cũng không hoàn toàn chắc chắn, đêm qua cảnh tượng hỗn loạn, thị vệ báo cáo cũng nói không tỉ mỉ, liên quan tới thích khách vì sao đống nhiên run chân, chúng thuyết phân vân. Hắn thuần túy là đang gạt Triệu Kiệt, đánh cược chính là tiểu tử này có tật giật mình. Nhưng mà Triệu Kiệt nghe xong lời này, trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn cho là mình phi thạch đả thương địch thủ bí ẩn tiến hành đã bị phụ vương thấy rõ, lại thêm đêm qua vương Mỹ Quyên chuyện cũng bị đề cập, song trọng dưới áp lực, hắn trong nháy mắt như là như khí cầu bị đâm thủng, hiểu xỉu xuống dưới, nhỏ bả vai cũng sụ xuống, trên mặt viết đầy kết thúc, bại lộ bề bại. Lại thêm có việc cầu người, giờ phút này đối cứng không có chút ý nghĩa nào, hắn đành phải ủ rũ, như là đấu bại gà trống, hữu khí vô lực nhận tội. Đã phụ vương ngài cũng biết rồi, kia cái kia còn hỏi Hải Nhi làm gì? Thanh âm buồn buồn tràn đầy bất đắc dĩ. Triệu Kiến Minh thấy nhi tử chính miệng thừa nhận biết võ công sự thật, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lướt qua một tia giàn kế đạt được đắc ý ý cười, đáng tiếc Triệu Kiệt đang túi đầu phục hiệu, không nhìn thấy. Hắn đè nén trong lòng kinh đảo hải lãng cùng to lớn hiếu kỳ, ra vẻ bình tĩnh truy vấn, ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ tìm tòi nghiên cứu, vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho phụ vương, ngươi thân công phu này là học của ai? Khi nào học? Vương phủ bên trong, chẳng lẽ còn cất giấu cái gì thế ngoại cao nhân không thành? Hắn nhất định phải biết rõ ràng cái này thân võ công nơi phát ra, cái này quá trọng yếu. Hỏi đến võ công nơi phát ra, Triệu Kiệt trong lòng còi báo động lần nữa lại tác. Hắn đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, đem tiếp trước thần nông đỉnh kia cổ quái lao đầu tử cùng xuyên việt trọng sinh chuyện tung ra. Vậy sẽ chỉ bị xem như tên điên. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động, ý đồ lập một hợp lý giải thích, tỉ như một lần nào đó chuẩn gia phủ ngẫu nhiên gặp dâu trắng lao ra, hoặc là nhặt được một bản tuyệt thế bí tịch. Nhưng những này hoang ngôn đều khó mà cân nhắc được, vương phủ đề phòng sông nghiêm, hắn cơ hồ chưa hề chân chính một mình rời đi. Trong lúc đội vã thực sự nghĩ không ra hoàn mỹ hoang ngôn, dưới tình thế cấp bách, hắn dứt khoát quyết tâm liều mạng, ném ra ngoài một cái huyền chi lại huyền, khó phân thật giả lời giải thích, ý đồ lừa dối quá quan, kỳ thật Hải Nhi chính mình cũng không rõ ràng. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, cố gắng giả ra hoang mang cùng vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt vô tội nhìn qua phụ thân, giống như từ khi bắt đầu biết chuyện, những cái kia luyện công pháp môn, vận khí lộ tuyến, còn có những cái kia kỳ kỳ quái quái chiêu thức, liền một cách tự nhiên khắc ở Hải Nhi trong đầu, tựa như ăn cơm uống nước như thế, trời sinh cũng biết. Hải Nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, mang theo hài đồng đặc hữu ngây thơ cùng không xác định, dường như chính mình cũng đúng này cảm thấy mười phần bối rối. Cái này đáp án hoàn toàn vượt quá Triệu Kiến Minh dự kiến. Hắn phản ứng đầu tiên chính là nhi tử tại nói hiệu nói vượng, ăn nói lung tung. Trên đời này nào có chuyện như thế? Sinh ra đã biết, trời sinh liền sẽ võ công tuyệt thế, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng khi hắn cẩn thận xem kỹ Triệu Kiệt cặp kia cố gắng giả ra chân thành vô tội, thậm chí mang theo địa vị khuất cùng hoang mang mắt to lúc, lại liên tưởng đến nhi tử theo xuất sinh lên liền hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng chỗ. Triệu Kiến Minh trong lòng lại có chút cầm không chuẩn. Chẳng lẽ thật có sinh ra đã biết kỳ tài ngút trời, hoặc là cái gì đặc thù huyết mạch truyền thừa, vẫn là một loại nào đó không thể nào hiểu được thần tích. Trong lúc nhất thời, vị này nhìn quen sóng gió nam vương lại cũng lâm vào thật sâu hoang mang cùng mê mang, không cách nào phán đoán tiểu tử này nói là nói thật hay là lời nói dối. Trong thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có đồng hồ nước tí tách rung động. Triệu Kiến Minh vuốt nở huyệt thái dương, quyết định tạm thời từ bỏ truy đến cùng khả năng này vĩnh viễn không có câu trả lời vấn đề. Hắn ngược lại hỏi một cái khác càng thực tế, cũng liên quan đến vương phủ vấn đề tương lai. Vậy ngươi hướng phụ vương đòi hỏi kia bốn cái hài tử, Triệu Long, Triệu Hổ, Triệu Sư, Triệu Báo, có phải hay không? Cũng dự định dạy bọn họ võ công. Ánh mắt của hắn sắc bén, dường như có thể xuyên thấu lòng người. Thấy phụ thân không có tiếp tục níu lấy võ công nơi phát ra cái này chí mạng vấn đề không thả, Triệu Kiệt trong lòng thật to thở dài một hơi, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xuống tới. Giờ phút này lại bị phụ thân một câu nói toạc ra tâm tư, càng là hoàn toàn phục, biết tại vị này khôn khéo như hồ phụ vương trước mặt, giấu giếm không có chút ý nghĩa nào. Hắn đành phải ngoan ngoãn thừa nhận, bất quá trong giọng nói không khỏi mang lên điểm lấy lòng ý vị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gạt ra định nọ đủ cười, phụ vương thật sự là liệu sự như thần, nhìn rõ mọi việc. Hài nhi suy nghĩ gì đều không thể gạt được ngài pháp nhãn. Hài nhi xem bọn hắn mấy cái căn cốt không tệ, là luyện võ hạt giống tốt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nghĩ, hắc hắc, dạy bọn họ điểm cường thân kiện thể bản sự, tương lai cũng tốt bảo hộ vương phủ đi. Hắn cố gắng đem động cơ nói đến đường hoàng một chút. Nhìn xem nhi tử bộ kia ta nhận thua ngài cao minh láo cá dạng, Triệu Kiến Minh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Khí chính là tiểu tử này trên thân bí mật quá nhiều, xảo trá tàn nhẫn. Cười là hắn trung quy là con trai mình, phần này như yêu nghiệt bản sự, trung quy là Triệu gia phúc khí. Hắn cũng không còn khó xử Triệu Kiệt, biết làm cho thật chặt ngược lại không tốt. Hắn theo án thư tầng dưới chốt nhất trong ngăn kéo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, chiếu nặng huyền thiết lệnh bài chính diện khắc lấy một cái cổ pháp năm chữ, mặt sau thì là một cái chiếm cứ mãnh hổ. Hắn đem lệnh bài vứt cho Triệu Kiệt, bớt lính hót. Cầm cái này. Lập tức, hắn cất cao giọng đều, hoàng thiện. Cửa thư phòng ứng thanh mà mở, một gã dáng người điêu luyện, ánh mắt sắc bén, mặc vương phủ thân vệ phục sức thanh niên thị vệ bước nhanh đến, con mình hành lễ, vương gia. Mang tiểu vương gia đi địa lao. Hắn muốn thẩm vấn đêm qua nữ thích khách. Tất cả nghe hắn phân phó. Triệu Kiến Minh trầm giọng hạ lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Là. Vương gia. Hoàng thiện cung kính đáp. Nhìn xem Triệu Kiệt tiếp nhận lệnh bài, trên mặt một lần nữa tỏa ra hào quang, như là được câu yếm đồ chơi hài tử, đi theo thị vệ hoàng thiện bóng lưng rời đi. Triệu Kiến Minh bất đắc dĩ cười lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Càng là hiểu rõ, hắn càng cảm thấy bảo bối này trên người con trai bao phủ một tầng đậm đến tan không ra được mụ, một cái khả năng vĩnh viễn cũng không giải được bí ẩn. Nhưng cái này trong sương mù, nhưng lại lộ ra một cố làm cho người mong đợi, khó mà lường được tiềm lực. Triệu Kiệt chăm chú nắm chặt trong tay khối kia lạnh buốt nặng nề huyền thiết lệnh bài, dường như cầm mở ra bảo tàng chìa khóa, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Hắn đi theo thị vệ hoàng thiện, tại vương phủ chỗ sâu như là mê cung giống như hành lang, trong đình viện rẽ trái lượt phải. Vương phủ chiếm diện tích cực lớn, rất nhiều khu vực Triệu Kiệt cũng không từng đặt chân. Bọn hắn xuyên qua để phòng xâm nghiêm nội viện, vòng qua giả sơn nước chảy, cuối cùng đi vào vương phủ hậu viên một chỗ cực kỳ vắng vẻ, bị rậm rạp dây leo che đậy hơn phân nửa nơi hẻo lánh. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa không chút nào thu hút màu xám trắng thạch ốc. Ngoài nhà đá biểu thô ráp, không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có một cái nặng nghề, bao lấy sắt lá gỗ thô cửa. Cổng lâu dài có hai tên như là thạch điêu giống như, khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén vương phủ thân vệ trấn giữ. Nhà đá này Triệu Kiệt trước kia chơi đùa lúc đã từng xa xa gặp qua, nhưng mỗi lần tới gần đều sẽ bị thủ vệ khách khí mà kiên quyết khuyên cách. Hắn một lần coi là bên trong tồn phóng vương phủ hiếm thấy chân bảo hoặc là cơ mật hồ sơ, lòng hiếu kỳ bị câu lên cao. Cho tới giờ khắc này cầm trong tay lệnh bài đứng ở trước cửa, hắn mới giật mình, thì ra cái này nhìn như bình thường thế, đúng là thông hướng vương phủ địa lao bí ẩn nhập khẩu. Một cô âm lạnh ẩm ướt khí tức mơ hồ theo trong khe cửa chạy ra. Tiểu vương gia, xin lấy ra lệnh bài. Thủ vệ đầu lĩnh tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp, ánh mắt như điện. Triệu Kiệt đem trong tay huyền thiết lệnh bài đưa lên. Thủ vệ đầu lĩnh cẩn thận nghiệm nhìn không sai sau, cung kính hai tay hoàn trả, lệnh bài không sai. Tiểu vương gia mời. Lập tức. Hắn tự thân lên trước, móc ra một thanh tạo hình kỳ lạ đồng trao chìa khóa, cắm vào trên cửa một cái không đáng chú ý lỗ khóa, dùng sức chuyển động. Cùng cụt. Cách một hồi trầm mượn cơ quan chuyển động tiếng vang lên, nặng nghề gỗ thô cửa chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra đằng sau một mảnh thâm trầm hắc ám cùng một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có mùi nấm mốc, thổ thanh cùng nhàn nhạt dị sắc vị âm lãnh khí tức đập vào mặt, làm cho người không khỏi dùng mình một cái. Chương 11, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. 3, chương 11, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. 3, văng vào lệnh bài. Triệu Kiệt tại Hoàng Thiện cùng đi thuận lợi tiến vào thạch ốc. Bên trong không gian không lớn, tia sáng mờ tối, chỉ có trên vách tường mấy ngọn trường minh ngọn đèn tản ra yếu ớt mờ nhạt qua mang, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân. Đi qua một đoạn không đủ mấy bước, vách tường chân nước ngắn đường hành lang, phía trước tình lình xuất hiện một đầu dốc đứng, hướng phía dưới kéo dài thềm đá. Thềm đá chật hẹp mà chất đất, hiện đầy rêu xanh, không biết thông hướng bao sâu lòng đất. Từng bước mà xuống lúc, âm lanh ở mức cảm giác càng thêm rõ ràng, không khí cũng biến thành càng thêm ngột ngạt. Triệu Kiệt thuận miệng hỏi, thanh âm tại chật hẹp không gian trong mang theo hồi âm, ngươi tên là gì? Trong phủ đảm nhiệm chức gì? Đi tại phía trước dẫn đường, bước chân trầm ổn Hoàng Thiện đội vàng như người, cung kính trả lời, thanh âm tại vách đá ở giữa quanh quẩn, về tiểu vương gia, thuộc hạ họ Hoàng, tên một chữ Thiện chữ. Hiện vì vương gia tiếp thân thị vệ, phụ trách vương gia thường ngày xuất hành cùng thư phòng cảnh giới. Ân, Hoàng Thiện, tên rất hay. Triệu Kiệt lên tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn giờ phút này tâm tư, tất cả kia sắp gặp mặt băng sơn mỹ nhân trên thân. Hai người một trước một sau, dọc theo dường như vĩnh viễn không cuối thềm đá tiếp tục hướng xuống. Tiếng bước chân tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Ước chừng đi thời gian uống cạn nửa chén trà, cảm giác giống như là bỏ vào sâu trong lòng đất, phía trước rốt cục xuất hiện yếu ớt ánh lửa, thềm đá cũng tới cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái nặng nề vô cùng, hiện ra u lánh kim loại sáng bóng tinh thiết đại môn. Trên cửa hiện đầy lớn chừng miệng chén đinh tán, trung ương là một cái giữ tận đầu thú ngầm vòng. Cổng giống nhau có hai tên như là giống như cột điện, khí tức dũng mãnh, eo đeo trường đao thủ vệ đứng trang nghiêm. Nơi này tia sáng tốt hơn một chút, trên vách tường cắm thiêu đốt bó đuốc, thiêu động hỏa diễm đem thủ vệ cái bóng kéo đến như là giữ tận quỷ mị. Hoàng Thiện tiến lên, cùng nó bên trong một gã thủ vệ đầu mục nói nhỏ vài câu, cũng lần nữa lấy ra Triệu Kiệt lệnh bài. Cái kia thủ vệ đầu mục cẩn thận nghiệm nhìn sau, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Triệu Kiệt ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ, hiển nhiên đã đạt được vương gia đặc biệt bàn giao. Hắn đi đến cửa sắt bên cạnh, cũng không sử dụng chìa khóa, mà là tại bên cạnh cùng nhau xem dường như bình thường gạch đá bên trên, lấy một loại đặc biệt tiết tấu cùng lực đạo liền theo mấy cái. Két két két. Cặc 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 một hồi càng thêm nặng nề, càng thêm chói tai cơ quan chuyển động tiếng vang lên, dường như ngủ say cự thú xương cốt tại ma sát. Nặng nghề tinh thiết đại môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một đầu đủ để dung nạp 2-3 người song hành thông đạo. Phía sau cửa là một đầu càng thêm tĩnh mịch, càng thêm rộng lớn thông đạo. Hai bên lối đi trên vách tường, cách mỗi mấy bước liền cắm một chi cháy hừng hực bó đuốc, đem thông đạo chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, quang ảnh chập chờn. Hai bên lối đi, phân bố từng gian tử lớn bằng cánh tay tinh thiết hàng rào phong tỏa thạch thất. Nồng đậm mùi nấm mốc, thổ mùi tanh, cùng một loại như có như không, thuộc về tuyệt vọng cùng mục nát khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho người ngạt thở. Hoàng Thiện cùng thủ vệ đầu mục dẫn Triệu Kiệt, dọc theo đầu này âm trầm chủ thông đạo đi thẳng về phía trước. Tiếng bước chân nặng nề tại trống trải trong địa lao quanh quẩn, đánh thức một ít trong nhà tù ngủ say, hoặc vơ ngủ, phạm nhân, trong bóng tối truyền đến vài tiếng đè nén rên rỉ cùng xích sắt kéo lấy thanh âm, tăng thêm mấy phần kinh khủng. Đi đến trong thông đạo đoạn, thủ vệ đầu mục tại một gian nhìn phá lệ kiên cố thạch thất trước dừng bước lại. Căn này thạch thất hàng rào sắt so cái khác càng thô, trên cửa còn ngoài định mức tăng thêm một thanh khổng lồ đồng khóa. Thủ vệ đầu mục móc ra chìa khóa, động tác nhanh nhẹn mở ra đồng khóa, sau đó dụng lực kéo ra nặng nề lưới sắt cửa. Phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh. Tiểu vương gia, nữ thích khách kia liền giam giữ ở đây. Vương gia phân phó, tất cả nghe ngài xử trí. Chúng thuộc hạ ngay tại ngoài cửa chờ lấy, nếu có cần, ngài tùy thời phân phó. Thủ vệ đầu mục không người nói rằng, đồng thời ra hiệu Hoàng Thiện cũng lưu tại ngoài cửa. Cửa sắt tại phía sau bọn họ bịch một tiếng đóng lại, nhưng cũng không rơi khóa, đây là bọn thủ vệ giữ lại tâm nhãn, để phòng vạn nhất xảy ra bất trắc, có thể kịp thời xông đi vào cứu viện. Triệu Kiệt hít sâu một hơi, đè xuống hưng phấn trong lòng cùng một tia đối mặt không biết cảnh giác, cất bước đi vào căn này tản ra âm lãnh khí tức thạch thất. Trong thạch thất tia sáng mờ tối, dựa vào vách tường chỗ cao một cái lớn chừng miệng chén, khảm nạm lấy cây sắt lỗ thông gió xuyên vào một chút ánh sáng nhạt, cùng ngoài cửa bó đuốc bắn ra tiến đến chập chờn quang ảnh. Trong phòng bày biện đơn sơ đến cực điểm, chỉ có một đống cỏ khô trải trên mặt đất sung làm giường chiếu. Mượn ánh sáng yếu ớt, Triệu Kiệt ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Chỉ thấy cái kia vóc người nóng bỏng, đêm qua còn hung hãn vô cùng mỹ nữ thích khách, giờ phút này bị dùng một loại cực kỳ chuyên nghiệp, bảo đảm nàng không cách nào phát lực phương thức, rắn rắn chắc chắc buộc chặt lấy, như là một cái đợi làm thịt bánh trưng, nằm nghiêng tại băng lãnh đống cỏ khô bên trên. Tay chân của nàng chỗ khớp nối hiển nhiên bị cao thủ lấy thủ pháp đặc biệt điểm huyệt đạo, không chỉ có phong tỏa nội lực, càng khiến cho nàng toàn thân mềm mại bất lực, liên động động thủ chỉ đều khó khăn. Đêm đen đi áo nhiều chỗ tổn hại, đầu vai vết thương dường như bị đơn giản xử lý qua, quấn lấy rớm máu vải. Trên mặt khăn đen sớm đã không thấy, tấm kia băng điêu ngọc mài giống như thanh lệ tuyệt luân dung nhan bại lộ tại mở tối dưới ánh sáng, nhưng như cũng như là bao trùm lấy vạn năm không thay đổi xương lạnh. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài như là cánh bướm giống như bao trùm xuống tới, phảng phất tại ngủ say, nhưng mày mím chặt, không có chút huyết sắc nào cánh môi. Lại lộ ra một cố quật cường cùng băng lãnh. Triệu Kiệt khỏe miệng chậm rãi câu lên một vẻ ý vị thâm trường, mang theo thợ săn giống như xem kỹ cùng nụ cười nghiền ngẫm. Hắn như là thưởng thức một cái hiếm thấy chân bảo giống như, ánh mắt sáng rực đánh giá trên mặt đất cố này đã mất đi năng lực phản kháng, nhưng như cũ tản ra trí mạng lực hấp dẫn con mồi. Hắn nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, từng bước một tới gần. Ngay tại Triệu Kiệt khoảng cách nữ thích khách không đủ 5 bước xa lúc, cặp kia đóng chặt, như là hàn đàm nước sâu giống như màu xanh mực đôi mắt, không có dấu hiệu nào, đột nhiên mở ra. Không có mới tỉnh mông lung, không có thân ở nhà tù sợ hãi, chỉ có như là như thực chất, ngưng tụ thế gian thuần túy nhất, băng lãnh nhất hận ý ánh mắt. Ánh mắt kia như là hai thanh ngâm kịch độc băng truy, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng vô tận đoán độc, trong nháy mắt xuyên thấu mở tối tia sáng, vô cùng tinh chuẩn, hung hăng đâm về Triệu Kiệt. Cái này ánh mắt, so đêm qua ở trong viện kia nhìn liếc qua một chút càng hung hiểm hơn, càng thêm khắc cốt minh tâm. Phản phất muốn đem Triệu Kiệt linh hồn đều đông kết, xé rách. Dù là Triệu Kiệt sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị cái này bỗng nhiên một phát, giống như là núi lửa phun trào hận ý cả kinh bước chân dừng lại. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo xương sống trong nháy mắt vọt khắp toàn thân. Cái này hận ý quá thuần túy, quá cường liệt, mạnh mẽ tới hoàn toàn vượt ra khỏi một cái thích khách đâm nhau giết mục tiêu bốn có trình độ. Dường như giữa bọn hắn có không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Trong thạch thất lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có bó đuốc thiêu đốt lúc phát ra đôm đốt âm thanh, cùng giữa hai người im ắng ánh mắt giao phong. Nữ thích khách không nói gì, chỉ là dùng cặp kia thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa màu xanh mực con ngươi gắt gao, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Kiệt. Ánh mắt của nàng băng lãnh, trống rỗng, nhưng lại tràn đầy hủy diệt tất cả điên cuồng hận ý. Phản phất muốn đem hắn bộ dáng in dấu thật sâu ấn tiến sâu trong linh hồn. Triệu Kiệt đón cái này đủ để cho thường nhân sụp đổ ánh mắt, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười ngược lại càng thêm nồng đậm, thậm chí mang theo một tia khiêu khích thú vị. Hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại lại hướng về phía trước tới gần một bước, cơ hồ muốn dẫm lên trên đất cỏ khô. Hắn có chút túi người, từ trên cao nhìn xuống cặp kia tràn ngập hận ý ánh mắt, dùng một loại ngả lớn mà tràn ngập lòng ham chiếm hữu ngữ khí, thấp giọng nói rằng, "Tỉnh." rất tốt, tránh khỏi bản thiếu gia bảo ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh trong thạch thất, như là ác ma nói nhỏ, tuyên cáo thợ săn đối con mồi tuyệt đối chủ quyền. Ngoài cửa thủ vệ thân ảnh tại ánh lửa chiếu rọi bắn ra ở trên vách tường, như là trầm mặc người chứng kiến. Một trận im mắng, liên quan đến ý chí cùng chinh phục đọ sức, tại cái này âm u địa lao chỗ sâu, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Chương 12, tổ chức sát thủ, 1, chương 12, tổ chức sát thủ, 1, âm linh ở ngất thạch thất chỗ sâu, duy nhất nguồn sáng đến từ vách tường chỗ cao một cái nhỏ hẹp cửa thông gió, mấy sợi thảm đạm tia sáng vô lực cắt nồng đậm hắc ám, miễn cưỡng phát họa ra trong phòng đơn sơ hình dáng. Trong không khí tràn ngập năm xưa hòn đá mùi nấm mốc, dị sắc mùi tanh, còn có một tia như có như không huyết tinh, vung đi không được, làm cho người ngạt thở. Triệu Kiệt, cái này năm gần 5 tuổi hài đồng, con tay nhỏ, dạ bước tới bị vài đầy thô dây thừng chăm chú trói buộc, vứt bỏ tại băng lãnh phiến đá trên đất mỹ nữ thích khách trước mặt. Hắn dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống nàng, thân ảnh nho nhỏ tại mở tối dưới ánh sáng lôi ra một đạo cùng nó tuổi tác cực không tương xứng, mang theo cảm giác gáp bách cái bóng. Nguyên bản nhắm mắt chợp mắt thích khách, tại hắn dừng bước trong nháy mắt, đột nhiên mở hai mắt ra. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Dường như bắc địa quanh năm không thay đổi hàn đảm, sâu không thấy đáy, lại như ngâm kịch độc băng truy, sắc bén có thể đâm xuyên lòng người. Băng lãnh ánh mắt như là thực chất lưỡi dao, mang theo xuyên thấu linh hồn hàn ý, đâm thẳng hướng đang mang theo trêu tức thần sắc dò xét nàng Triệu Kiệt. Trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, so đêm qua bị bắt lúc kia cố làm người sợ hãi lạnh thấu xương sát khí càng lớn, chỉ còn lại một mảnh đông kết lòng người, có thể đem huyết dịch đều ngưng kết hàn ý. Nàng mặt mũi tái nhợt tại trong bóng tối như là tốt nhất lạnh ngọc, lại lộ ra ngọc thạch không có tính mịch. Nàng không có đem trước mắt cái này thấp bé thân ảnh coi là bình thường hài đồng. Có lẽ người bên ngoài sẽ bị hắn non nớt bề ngoài làm cho mê hoặc, nhưng nàng lòng dạ biết rõ, nếu không phải cái này nhìn như vô hại đứa nhỏ tối hôm qua ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phát ra một tiếng tinh chuẩn đến như là biết trước giống như nhắc nhở, đồng thời dùng một loại gần như quỷ dị, hoàn toàn vượt qua hài đồng cực hạn thân pháp tùy tiện mau né nàng tuyệt sát một kích, nàng chưa chắc sẽ bị bại triệt để như vậy, thậm chí khả năng còn có một tuyến phá vây cơ hội. Chính là trong nháy mắt đó quấy nhiễu, nhường trong phủ cao thủ bắt lấy chớp mắt là qua sơ hở. Giờ phút này, nàng nhìn xem trương này tinh xảo lại tràn ngập ác ý đồng nhan, trong lòng cảnh giác cùng hận ý xen lẫn kéo lên. Giờ phút này Triệu Kiệt, nho nhỏ trong lồng ngực đang kìm nén một cô không trô phát tiết tà hỏa. Đầu tiên là phụ thân Triệu Kiến Minh trong thư phòng sốc hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm nội tình đem hắn những cái kia vụng trộm tiểu động tác mở ra mà nói, nhường hắn vừa sợ vừa giận, tâm tình vốn là tích tụ giống lấp một đoàn ở bức đông. Hiện tại, còn phải xem cái này tù nhân nữ nhân đối với mình bày ra bộ này như người chết mặt lạnh, dường như mình mới là cái kia bị giẫm tại dưới chân sâu kiến. Càng nghĩ càng là khó chịu, kia cố vô danh ngọn lửa vụt vụt đi lên nhảy lên, cơ hồ muốn đốt xuyên lý trí của hắn. Bất quá, cái này lửa giận trong nháy mắt đã tìm được một cái tuyệt diệu phát tiết xuất khẩu, một cái đã có thể mạnh mẽ giải hận, lại có thể phế vật lợi dụng biện pháp, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hắc hắc một tiếng cùng nó tuổi tác không hợp nhau trầm thấp tiếng cười tại yên tĩnh trong thạch thất vang lên, mang theo làm cho người sờn hết cả gai ốc gác ý xem ra, ta phong linh đan rốt cục có cái miễn phí, tốt nhất vật thí nghiệm, thật sự là trời cũng giúp ta. Khỏe miệng của hắn câu lên một vệt cùng nó ngây thơ khuôn mặt cực không tương xứng, mang theo tàn nhẫn hưng thú tà ác nụ cười, chậm ung dung từ trong ngực móc ra một cái khéo léo đẹp đẽ bình sứ. Thân bình ôn nhuận, lại không hiểu lộ ra một cô âm trầm. Hắn mở ra nước gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem miệng bình nghiêng bể, đổ ra một hạt lớn chừng trái nhãn, toàn thân xanh biếc, tựa như phỉ thúy giống như sáng long lanh dược hoàn. Dược hoàn vừa mới tiếp xúc không khí, liền tản mát ra một cỗ cực kỳ thanh đạm, lại dị thường tỉnh thần dị hương, trong nháy mắt vượt trên trong thạch thất mùi nấm mốc, nhưng mùi thơm này không những không có để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, ngược lại tăng thêm quỷ dị. Bên cạnh Hoàn Thiện, vị này trải qua 2 năm trước trận kia náo động toàn phủ mê đảo toàn phủ sự kiện vương phủ lão nhân, nhìn thấy Triệu Kiệt xuất ra dược hoàn, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu ngạc nhiên nghi ngờ cùng nghĩ mà sợ. Hắn là tận mắt chứng kiến qua. Vị tiểu thiếu gia này theo 3 tuổi lên liền yêu tiến vào cái kia ở giữa nho nhỏ hiệu thuốc chơi đùa chút cổ quái kỳ lạ dược liệu, mân mê ra thuốc bột dược hoàn, công hiệu dùng thường thường làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, dở khóc dở cười, thậm chí sợ hãi. Trận kia nhường bao quát vương gia ở bên trong hơn phân nửa vương phủ nhân mã ngủ mê một ngày một đêm khói mê đến nay vẫn là trong phủ giữ kín không nói ra truyền thuyết. Giờ phút này gặp lại tân dược, Hoàng Thiện trong lòng hiếu kỳ sau khi, càng nhiều hơn chính là như là rắn độc quấn thân giống như mạnh mẽ kiên kỵ. Hắn cũng không dám lại đem trước mắt cái này năm gần 5 tuổi tiểu chủ tử coi như bình thường hài đồng đối đãi nửa phần. Trên đất mỹ nữ thích khách vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng này song con ngươi băng lãnh tại dược hoàn xuất hiện trong mấy mắt, dường như lướt qua một tia cực kỳ nhỏ chấn động, như là hàn đàm đầu nhập vào một quả hòn đá nhỏ, lập tức lại bị càng sâu tầng băng bao trùm. Ánh mắt của nàng sắc bén như đao, gắt gao đính tại Triệu Kiệt trong tay xanh biết dược hoàn bên trên, dường như có thể đem đông kết, nát bấy. Triệu Kiệt dường như không nhìn thấy ánh mắt của nàng, hoặc là nói, hắn cực kỳ hưởng thụ loại này bị con ngồi sợ hãi nhìn chăm chú cảm giác. Hắn nắm nuốt viên kia xanh biết dược hoàn, đầu ngón tay cảm thụ được kia hơi lạnh xúc cảm, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một thanh cực kỳ tiểu xảo, lưỡi dao lóe ra u lam hàn quang mỏng lưỡi dao tiểu đao. Hắn động tác thuần thục làm cho người khác kinh hãi, cổ tay ổn định bạch một cái, kia lớn chừng trái nhãn dược hoàn liền bị tinh chuẩn cắt thành tam đẳng phần. Hắn đem bên trong 2 phần cẩn thận từng ly từng tí nạp lại về bình sứ nhét tốt, chỉ nắm nuốt kia 1/3 phân lượng, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vê độc lên. Hắn lung lay trong tay khối này nhỏ nhỏ, chí mạng xanh biết thuốc khối, ánh mắt như là xem kỹ một cái thú vị đồ chơi, lần nữa nhìn về phía trên đất mỹ nữ thích khách, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra tà ác, làm càn, mang theo một loại mèo hí chuột giống như tàn nhẫn. Sợ. Triệu Kiệt trẻ thơ trong thanh âm tràn đầy ác ý, yên tâm, đây chính là bản thiếu gia tác phẩm đắc ý, cố ý cho ngươi giữ lại tốt đồ vật. Dù là Lãnh Băng Ảnh tâm lạnh như sắt, ý chí kiên cố, nhìn thấy Triệu Kiệt kia không che giấu chút nào, thuần túy tới gần như ngây thơ ác ý nụ cười, lại liên tưởng đến cái kia dược đồng tiếng xấu cùng giờ phút này hành động quỷ dị, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi tự chủ lướt qua một tia băng lãnh kinh hoàng. Kia là đối không biết độc vật bản năng sợ hãi, càng là đối với trước mắt cái này hài đồng không phải người hành vi mạnh mẽ bất an. Nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân duy trì lấy mặt ngoài băng lãnh, quật cường, gắt gao trừng mắt Triệu Kiệt, không chịu trên khí thế yếu thế nửa phần. Chỉ là kia có chút kéo căng cảm tuyến, bại lộ nội tâm của nàng bận sóng. Còn dám chúng ta? Triệu Kiệt trong lòng kia cố vừa đè xuống một điểm tà hỏa vụt một chút lại mãnh liệt chạy đi lên, thiêu đến hắn khuôn mặt nhỏ đều có chút bặm mẻo. Hắn tiện tay đem khối kia nho nhỏ thuốc khối bức cho một bên Như Lâm đại đỉnh hoàn thiện, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, hung tợn nói, đốt nàng ăn hết. Lập tức, ta ngược lại muốn xem, ăn cái này, nàng cặp kia bảng hiệu còn có thể hay không chừng được đi ra. Chương 12, tổ chức sát thủ 2, chương 12, tổ chức sát thủ 2, hoàn thiện toàn thân run lên, không dám chậm trễ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng hắn ý, một cái bước nhanh về phía trước, tại Lãnh Băng Ảnh cái cổ khía cạnh cái nào đó huyệt vị chỗ nhanh chóng như điện một chút. Lãnh Băng Ảnh chỉ cảm thấy cằm tê dần, miệng không bị khống chế có chút mở ra. Hoàn Thiện tay mắt lênh lẹ, nắm lướt kia 1/3 hạt xanh biết dược hoàn ngón tay tinh chuẩn bắn ra, dược hoàn liền trượt vào Lãnh Băng Ảnh trong cái miệng hơi hé. Ngay sau đó, Hoàn Thiện lại tại nàng cằm chỗ nhanh chóng phất một cái, giải khai huyệt đạo. Dược hoàn hòa với băng lãnh nước bọn, theo yết hầu trượt vào thực quản chỗ sâu. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức chỉ ở trong nháy mắt. Miệng vừa mới khôi phục tự do, Lãnh Băng Ảnh lập tức dùng hết khí lực, tức giận mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động chất vấn, ngươi cho ta ăn cái gì? Thanh âm của nàng vẫn như cũ kiệt lực duy trì lấy băng lãnh, lại khó mà che giấu tia thực chất bên trong kinh sợ cùng một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng hoảng. Triệu Kiệt đắc ý giơ lên cằm nhỏ, phát ra một tiếng cùng nó bề ngoài cực không tương xứng, tiếng cười ấm lãnh, hắc hắc, là cái gì? Ngươi lập tức liền sẽ biết. Hy vọng ngươi ưa thích phần này lễ gặp mặt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mang theo một tia tàn nhẫn chờ mong. Lãnh Băng Ảnh còn muốn nói tiếp cái gì, mắng chửi hoặc là uy hiếp, nhưng một cố khó nói lên lời băng lãnh tê liệt cảm giác, như là mãnh liệt luồng không khí lạnh, không có dấu hiệu nào theo nàng nuốt vào dược hoàn nơi cổ họng đột nhiên bộc phát ra. Cái này tê liệt cảm giác cũng không phải là đến từ huyệt đạo bị chế, mà là theo trong cơ thể, theo cơ thể của nàng, xương cốt, thần kinh chỗ sâu điên cuồng lan tràn. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình nguyên bản còn có thể rất nhỏ chuyển động đầu lâu cùng miệng, giờ phút này lại như bị đúc kim loại vạn năm huyền băng, hoàn toàn cứng đờ, liền một tơ một hào cơ bắp đều không thể điều động. Nàng muốn chuyển động con mắt, lại phát hiện ánh mắt cũng bị kia cổ vô hình lực lượng cầm giữ, chỉ có thể thẳng vào nhìn lấy phía trước băng lãnh vách đá. Mới đầu, nàng vẫn còn tồn tại một tia may mắn, coi là đây chỉ là đối phương thủ pháp điểm huyệt cao minh bố trí, nhưng rất nhanh, một cố càng thâm trầm, càng làm cho người ta tuyệt vọng bất an như là băng lãnh rắn độc, gắt gao chiếm lấy nàng trái tim, bởi vì nàng cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình nguyên bản bởi vì huyệt đạo bị chế mà ngưng trệ nội lực, giờ phút này lại cố này tê liệt cảm giác lan tràn đồng thời, như là thủy triều xuống giống như yên tĩnh lại, dường như bị thứ gì hoàn toàn phong ở. Đây không phải điểm huyệt, đây là độc. Triệu Kiệt một mực chăm chú nhìn Lãnh Băng Ảnh phản ứng, thấy được nàng trong mắt trong nháy mắt kia xẹt qua kịch liệt khủng hoảng, thấy được nàng chỗ cổ ý đồ dễ rủa lại tốn công vô ích cứng ngắc đường cong, thấy được nàng cả người như là trong nháy mắt bị hóa đá giống như dáng vẻ, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức toát ra vẻ hưng phấn, như là một cái đạt được mới lạ đồ chơi hai tử, nhưng này ánh mắt bên trong lấp lóe, lại là làm cho người sợ hãi lanh khốc và mang. Hắn biết, Phong Linh đan dược hiệu bắt đầu phát tác, hơn nữa hiệu quả dường như so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Hắn thỏa mãn vỗ vỗ tay nhỏ, chuyển hướng một bên giống nhau thấy hai hùng kết đĩa, không dám thở mạnh hoàn thiện, dùng một loại nhẹ nhõm nhưng không để hoài nghi giọng điệu ra lệnh, giải khai trên người nàng dây thừng cùng tất cả huyệt đạo. Thiếu gia, cái này Hoàng Thiện nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cái chán trong nháy mắt thấm ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Thời dây cùng huyệt đạo. Thích khách này võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạn, đêm qua nếu không phải tiểu thiếu gia cái kia quỷ dị nhắc nhở cùng né tránh, tăng thêm đông đảo cao thủ đầy công, căn bản bắt không được nàng. Một khi giải khai trói buộc, khôi phục hành động lực, tại cái này nhỏ hẹp trong thạch thất, cái thứ nhất gặp nạn chỉ sợ sẽ là hắn cùng thiếu gia. Hắn cũng không dám chống lại trước mắt vị này thủ đoạn khó lường tiểu chủ tử mệnh lệnh, lại lo lắng một khi xảy ra chuyện, chính mình muôn lần chết khó mà thoát tội, nhất thời cứng tại nguyên địa, chân tay luống cuống, trên mặt viết đầy to lớn sợ hãi cùng khó xử. Triệu Kiệt khuôn mặt đỏ nghiêm, tròn căng trong mắt bắn ra hai đạo cùng nó tuổi tác cực không tương xứng sắc bén hàn quang. Hắn không nói hai lời, trực tiếp móc ra phụ thân Triệu Kiến Minh cho hắn khối kia đại biểu cho tuyệt đối quyền uy lệnh bài, giơ lên Hoàng Thiện trước mắt, thanh âm lạnh xuống, "Thế nào? Hoàng Thiện, ngươi muốn chống lại mạng của bổn thiếu gia khiến?" Vẫn là nói, "Ngươi cảm thấy bản thiếu gia lệnh bài, không như cha Vương lời nói có tác dụng." Lệnh bài vừa ra, cổ pháp nặng nề kim loại sáng bóng tại mở tối dưới ánh sáng phá lệ trước mắt. Hoàng Thiện sắc mặt kỳ biến, phu phu một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy, thuộc hạ không dám, thuộc hạ vạn vạn không dám. Lệnh bài như núi, ép tới hắn thở không nổi. Hắn lại không lựa chọn, chỉ có thể kiên trì, nơm nớp lo sợ đi tiến lên. Hắn đầu tiên là cảnh giác và phần, dùng tốc độ nhanh nhất giải khai buộc chặt Lãnh Băng Ảnh vải đầy thô dây thừng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lập tức, hắn ngừng thở, ngón tay như bay, mang theo 12 vạn phần đề phòng, cấp tốc đập tại Lãnh Băng Ảnh trên thân mấy chỗ đại huyệt, giải khai nàng bị chế tất cả huyệt đạo. Mỗi giải khai một chỗ huyệt đạo, trái tim của hắn liền treo cao một điểm, bắp thịt toàn thân căng cứng, nội lực nâng đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng buộc phát chí mạng phản kích. Nhưng mà, theo dự liệu bạo khởi phản kháng cũng không xảy ra. Giải khai huyệt đạo sau mỹ nữ thích khách vẫn như cũ giống một tôn không có sinh mệnh chẳng ngọc, cứng đờ nằm tại băng lánh trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Tứ chi của nàng mở ra lấy, tư thế cổ quái mà cứng ngắc, dường như bị vô hình tầng băng hoàn toàn đông kết. Chỉ có kia có chút bộ ngực phập phồng, chứng minh nàng còn sống. Hoàng Thiện kinh nghi bất định nhìn xem trên mặt đất không phản ứng chút nào thích khách, lại nhìn xem vẻ mặt chắc chắn Triệu Kiệt, trong ánh mắt tràn đầy to lớn hoang mang cùng không hiểu, hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Huyệt đạo rõ ràng giải khai, vì sao nàng vẫn như cũ không nhúc nhích? Chẳng lẽ dược hiệu bá đạo như vậy, liền giải khai huyệt đạo cũng vô hiệu? Triệu Kiệt nhìn xem Hoàng Thiện bộ kia chưa tỉnh hồn lại mở mị không hiểu bộ dáng, chỉ là thần bí khoe miệng nhẹ cười, lộ ra một cái mang theo vài phần đắc ý, mấy phần ác liệt nụ cười. Hắn không có giải thích, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên đất Trạm Ngọc, dùng một loại rõ ràng, chậm chạp, mang theo không thể nghi ngờ điều khiển ý vị giọng điệu ra lệnh, đứng lên. Trong phòng, đi tới đi lui. Nghe mệnh lệnh này, Hoàng Thiện cùng ý thức thanh tỉnh lại thân bất do kỷ lãnh băng ảnh trong lòng, đồng thời hiện lên một cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ, tiểu thiếu gia có phải hay không giận điên lên? Vẫn là bị này quỷ dị tình huống làm hồ đồ rồi. Lại đối với một cái liền con mắt đều không thể chuyển động, như là cái thớt gỗ bên trên thịt cá giống như người, Hạ Đạt đứng lên đi lại loại này căn bản không có khả năng hoàn thành chỉ lệnh. Nhưng mà, bọn hắn ý nghĩ, tại một giây sau liền bị phát sinh trước mắt cảnh tượng vô tình, hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ thấy trên mặt đất cố kia người cứng ngắc, tại Triệu Kiệt vừa dứt tiếng trong mấy mắt, lại như cùng bị vô số căn vô hình sợi tơ bỗng nhiên kéo căng con rối, cực kỳ mất tự nhiên, mang theo một loại giận người không lưu loát cảm giác cứng ngắc, bắt đầu động tác. Tứ chi của nàng khớp nối dường như đã mất đi bôi trơn cơ quan, phát ra cực kỳ nhỏ, như là cảnh khô bẻ gãy giống như răng rắc âm thanh, đây có lẽ là xương cốt cơ bắp bị cưỡng chế dẫn dắt ảo giác. Thân thể của nàng lấy một loại cực kỳ quái dị dáng vẻ, đầu tiên là cánh tay đột nhiên hướng mặt đất khẽ trống, sau đó phần eo như là bẻ gãy giống như hướng lên nô lên, hai chân thì giống như là hai cây không có sinh mệnh vậy gỗ, bị cưỡng ép nằm kéo gập thân. Toàn bộ động tác tràn đầy máy móc, xoay ngược vặn vẹo cảm giác, từng tấc, cực kỳ gian nan nhưng lại vô cùng kiên định theo băng lãnh trên mặt đất chống đỡ. Chương 12, tổ chức sát thủ 3, chương 12, tổ chức sát thủ 3, đứng thẳng sau, nàng có chút dừng lại một chút, thân thể duy trì một loại quỷ dị cân bằng, dường như để tuyến con rối tại thích ứng người thao túng ngón tay lực đạo. Sau đó, tại Hoàng Tiện cùng lãnh băng ảnh chính mình cũng khó có thể tin ánh mắt hoặc cảm giác bên trong, nàng thật mở ra bắt đầu mở ra hai chân. Bước chân kia cứng ngắc, nặng nề, kéo dài, đầu gối cơ hồ không ngẩng lên, bàn chân cơ hồ là lau mặt đất kéo lấy, mỗi một lần đặt chân đều phát ra tiếng vang trầm nặng. Nàng cứ như vậy, như là một cái vừa mới được trao cho sinh mệnh lại chưa học được cân đối thấp kém khối lỗi, động tác máy móc mà khô khan, mang theo một loại làm cho người da đầu tê dại kinh khủng bất luận, tại nhỏ hẹp, âm lanh trong thạch thất, một bước, qua lại đi động. Đầu lâu của nàng vẫn như cũ cứng đờ hướng phía trước, ánh mắt trống rỗng nhìn lấy vách đá, toàn bộ quá trình bên trong, không có một tia thuộc về người sống khí tức. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong thạch thất trống rỗng tiếng vọng, mỗi một cái cũng giống như trọng truy nện ở Hoàng Thiện trong lòng, cũng đập vỡ lanh băng ảnh trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Giờ phút này, băng lanh như vạn niên huyền băng, thấy chết không sờn như lãnh băng ảnh, kia không thể phá vỡ nội tâm thế giới, cũng như tao ngộ diệt thế địa chấn hải khiếu, trong nháy mắt sụp đổ. Bị trước nay chưa từng có, sâu tận xương thủy, đông kết linh hồn sợ hãi hoàn toàn thôn phệ. Thân thể không cách nào động đậy còn có thể dùng cao thâm thủ pháp điểm huyệt để giải thích, nhưng thân thể hoàn toàn vi phạm tự thân ý chí, như là để tuyến như tượng gỗ bị người khác thao túng lấy làm ra hành tẩu loại này phức tạp động tác. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ học phạm chủ, bước vào yêu tà quỷ thuật lĩnh vực. Đây quả thực so tử vong càng làm cho người ta tuyệt vọng, so lăng chỉ càng khiến người ta sụp đổ. Huống chi, nàng chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, lại như thế nào nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt loại này hoàn toàn tước đoạt quyền khống chế thân thể, đem người biến thành cơ thể sống khôi lỗi kinh khủng, kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy căn bản là không có cách thức chế. Nàng cảm giác mình bị cầm tù tại chính mình thể xác bên trong, trơ mắt nhìn xem chính mình như cái đồ chơi như thế bị người bài bố, to lớn khuất nhục cũng sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Ý thức của nàng tại thét lên, đang điên cuồng dãy rủa, ý đồ đoạt lại dù là một ngón tay quyền khống chế, lại như là kiến càng lay cây, tốn công vô ích. Kia trống rông ánh mắt chỗ sâu, là quần quần kinh đảo hải lãng, lại bị một mực khóa tại không cách nào động đậy thể xác bên trong. Hoàng Thiện hoàn toàn nhìn ngây người. Hắn há to miệng, cái cằm cơ hồ muốn chặt khớp, đủ để nhét vào một cái hoàn chỉnh trứng gà. Một cỗ hàn khí thấu xương không bị khống chế theo bàn chân trong nháy mắt luồn lên, theo xương cổ sống một đường bật mạnh, bay thẳng đỉnh đầu. Da đầu trận trận run lên, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch cả người đều tại này quỷ dị tới cực điểm một màn trước đông kết. Lao thiên gia của ta, Phật tổ ở trên, cái này, trên đời này, trên đời lại có như thế tà môn, như thế ác độc, có thể trực tiếp điều khiển thân người thân thể như khôi lỗi dự vật. Hoàng Thiện trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại ý nghĩ này đang điên cuồng gào thét. To lớn sợ hãi chiếm lấy hắn, nhường hắn tứ chi lạnh bớt, răng cũng bắt đầu không bị khống chế run lên. Nếu là ngày nào thiếu gia không cao hứng, hoặc là xem ai không vừa mắt hắn không còn dám nghĩ tiếp, cái kia hình tượng nhường hắn không rét mà run. Hắn khó khăn, không bị can chắt chắt nuốt ngụm nước bọt, hầu kết nhóc nhô thanh âm tại tĩnh mịch bên trong phá lệ rõ ràng, thái dương chảy ra băng lánh dính chặt mồ hôi, theo thái dương trở xuống. Hắn lén lén, mang theo to lớn kính sợ cùng sợ hãi, liếc qua bên cạnh Triệu Kiệt. Tấm kia ngây thơ chưa thoát, thậm chí còn mang theo hài nhi phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này đang tràn đầy một loại thuật túy, thậm chí mang theo điểm trò đùa quái đản rốt cục đạt được giống như, ngây thơ lại tà ác sán lạn nụ cười. Dường như hắn nhìn thấy không phải một người sống bị điều khiển kinh khủng cảnh tượng, mà là một cái cực kỳ thú vị, làm hắn hài lòng tác phẩm nghệ thuật. Tại hoàng thiện kia bị sợ hãi vặn bẹo trong tầm mắt, giờ phút này Triệu Kiệt, đỉnh đầu dường như đang chậm rãi, rõ ràng mọc ra một cái hố lượng, dữ tợn, tản ra khí lưu hoàng ác ma sử thú. Thân thể nhỏ nhỏ, bỏ ra lại là to lớn mà kinh khủng bóng ma. Nhìn thấy phong linh đan hiệu quả quả nhiên như chính mình suy nghĩ, hơn nữa hiệu quả nổi bật, viễn siêu mong muốn, Triệu Kiệt trong lòng đắc ý và phần, kia cố bị đè nén tà hỏa sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là to lớn cảm giác thỏa mãn cùng tham dò muốn. Hắn ôm cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khởi thần sắc, như cùng ở tại thưởng thức một trận đặc sắc mùa rối, say sưa ngon lành mà nhìn xem mỹ nữ thích khách ở trước mặt mình, như cái giật dây như tượng gỗ, cứng ngắc mà bụng về đi qua đi lại. Kia lạch cạch tiếng bước chân, tại hắn nghe tới, quả thực là thế gian tuyệt vời nhất chương nhạc. Lãnh băng ảnh ánh mắt, như là đèn kéo quân giống như kinh nghiệm lấy kịch liệt, y mang biến hóa, theo lúc đầu băng lãnh của tường, như là vĩnh viễn không khuất phục hàn nhận. Tới dược hiệu phát tác, thân thể mất khống chế lúc thất kinh, như là rơi vào mạng nhện bướm bướm. Lại đến giờ phút này thân thể bị triệt để điều khiển, ý chí bị vô tình trà đạp lúc vô biên tuyệt vọng, như là chìm vào vực sâu không đáy. Cuối cùng, kia trong mắt hào quang một chút xíu ảm đạm, dập tắt, chậm rãi biến thành một mảnh hư vô, trống rỗng tĩnh mịch. Dường như linh hồn đã bị cái này không cách nào kháng cự kinh khủng hoàn toàn rút ra, nghiền nát, chỉ còn lại một cái bị vô hình sợi tơ thao túng, không có chút nào sinh khí thể xác. Kia trống rỗng cặp mắt vô thần bên trong, rõ ràng phản chiếu lấy Triệu Kiệt kia nho nhỏ, mang theo ác ma giống như nụ cười thân ảnh. Một màn này thấy một bên hoàng thiện lại là một hồi sờn hết cả gai úc, dạ dày trận trận co gắp, cơ hồ muốn nôn mửa ra. Triệu Kiệt thưởng thức một hồi lâu, cảm thấy dày vò đến không sai biệt lắm. Huống hồ kia 1/3 lượng thuốc, hiệu quả nhiều nhất duy trì một canh giờ, hắn này đến chỗ này hạ thạch thất, thẩm vấn tình báo mới là mục đích chủ yếu. Thấy hỏa hầu đã đến, liền tại mỹ nữ thích khách lại một lần cứng đờ, như là gì xét máy móc giống như kéo dài đi tới trước mặt hắn lúc, nâng lên tay nhỏ, rõ ràng ra lệnh, đình chỉ. Như là bị nhấn xuống vô hình tạm dừng khóa, mỹ nữ thích khách thân thể trong nháy mắt ngưng kết tại cất bước tư thế, chân phải còn có chút cách mặt đất, cả người lần nữa hóa thành một tôn tư thế quái dị pho tượng. Chỉ có cặp kia hoàn toàn đã mất đi tất cả thần thái, trống rỗng đến như là hai cái giếng cạn ánh mắt, vẫn như cũ thẳng vào nhìn lấy Triệu Kiệt phương hướng. Cái này đứng im, không có chút nào sinh khí nhìn chăm chú tại mở tối dưới ánh sáng, so vừa rồi hành tẩu càng quỷ dị hơn, nhường hoàng thiện cảm thấy một cổ âm phong theo phần gáy thẳng hướng bên trong chui, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trong thạch thất bầu không khí ngưng trọng đến như là khối chỉ, không khí dường như đều đình chỉ lưu động. Triệu Kiệt thanh liếu thanh tiếng nói, kia giọng trẻ con non nớt tại lúc này hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ đột ngột cùng băng lãnh. Hắn bắt đầu thẩm vấn, thanh âm không cao, lại mang theo một loại trưởng không tất cả uy áp. Chương 12, tổ chức sát thủ 4. Chương 12, tổ chức sát thủ 4. Trước tiên nói một chút, ngươi tên là gì? Một cái không có chút nào chập trùng, băng lãnh cứng ngắc, như là theo đất đông cứng bên trong đào đi ra thanh âm vang lên. Lãnh băng ảnh. Lãnh băng ảnh. Triệu Kiệt nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hiểu rõ cùng trào phúng. Quả nhiên người cũng như tên, đủ lạnh. Như vậy, là ai phái ngươi đến ám sát bản thiếu gia? Hắn cố ý tăng thêm bản thiếu gia ba chữ. Nam bị thành vệ quân thống lĩnh Vương Đức Khải nhi tử, Vương Quân. Vương Quân. Nghe được cái tên này, Triệu Kiệt đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nhếch miệng lên một tia băng lãnh thấu xương cười lạnh, trong mắt hàn mang lấp lóe, à, ta tưởng là ai ăn gan hùm mật báo đâu, hóa ra là cái kia thứ không biết chết sống. Xem ra, lần trước cho hắn giao huấn vẫn là quá nhẹ, là thời điểm cho hắn một cái chân chính khắc cốt minh tâm cả đời khó quên đáp lễ. Hắn lời nói xoay chuyển, như là băng lãnh lưỡi dao cắt chém không khí, ngươi hẳn là thuộc về cái nào đó tổ chức sát thủ a. Chỉ bằng vào Vương Quân cái kia bao cỏ, còn không có bản sự tìm tới như ngươi loại này cấp bậc sát thủ. Đúng vậy, tổ chức tên gọi là gì? Hắc Ưng. Hắc Ưng. Triệu Kiệt nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ quan mang. Tiếp xuống thẩm vấn, như là băng lãnh chương trình vận hành. Triệu Kiệt hỏi, lãnh băng ảnh đáp. Thanh âm của nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia không phải người bình thường cùng cứng ngắc, không có chút nào tâm tình chập chờn, đem chính mình sở thuộc tổ chức, xác nhận nhiệm vụ phương thức, bộ phận điểm liên lạc, lấy nàng cái này cấp bậc biết, chờ tin tức, như là đọc thuộc lòng điều giống như nói thẳng ra. Triệu Kiệt tử tế nghe lấy, nho nhỏ lông mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra, đem mấu chốt tin tức một mực nhớ kỹ. Một phen thẩm vấn kết thúc, Triệu Kiệt đạt được hắn mong muốn đa số tin tức. Hắn yên lặng tính toán thời gian, cảm giác dược hiệu cũng nhanh muốn đi qua. Hắn không nhìn nữa đứng thẳng bất động như pho tượng lãnh băng ảnh, đối hoàng thiện dặn dò nói, đem nàng một lần nữa trói tốt, đốt huyệt đạo. Trói rắn chắc điểm. Là thiếu gia. Hoàng thiện như được đại xá, liền đội vàng tiến lên. Giờ phút này lãnh băng ảnh trong mắt hắn đã không còn vẹn vẹn võ công cao cường thích khách, càng là một cái bị quỷ dị dược vật điều khiển qua, tràn ngập không biết nguy hiểm độ vận. Hắn động tác nhanh nhẹn nhưng lại mang theo 12 phần cẩn thận, dùng càng thô dây gai đem lãnh băng ảnh một mực trói buộc, như là gói một cái dê nát kinh khủng vật phẩm, sau đó lại cấp tốc ở trên người nàng mấy chỗ đại huyệt trùng điệp điểm xuống, bảo đảm nàng dù cho dược hiệu đã qua, trong thời gian ngắn cũng không cách nào động đậy. Đi ra đè nén thất, dọc theo âm lãnh ở mức, tản ra dày đặc mùi nấm mốc cùng dị sát khí tức thông đạo đi trở về. Trên vách tường dị ra giọt nước nhỏ xuống tại phiến đá bên trên, phát ra đơn điệu mà âm trầm tí tách âm thanh, tăng thêm mấy phần hàn ý làm xuyên qua cái kia đạo trừng nửa thức dày, gần hai người hợp lực khả năng thúc đẩy tinh thiết đại môn lúc, nặng nghề đại môn tại sau lưng chậm rãi khép lại, phát ra trầm muộn tiếng vang, ngăn cách trong thạch thất kia làm cho người hít thở không thông khí tức. Triệu Kiệt đột nhiên dừng bước, thân ảnh nho nhỏ đứng tại thông đạo mở nhạt chập chờn ngọn đèn dưới bừng sáng. Hắn không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại siêu việt tuổi tác uy nghiêm, rõ ràng truyền vào theo sát phía sau Hoàng Thiện trong tai. Hoàng Thiện, vừa rồi tại trong thạch thất phát sinh tất cả, ngươi cũng chính mắt thấy. Mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát cái kia dược hoàn hiệu quả. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, sau khi trở về, một năm một mười, từ đầu chí cuối, hướng phụ vương ta báo cáo. Không được có mảy may dầu diếm, cũng không cần quyết lại. Về phần cái kia vương quân Triệu Kiệt trong thanh âm lộ ra một tia băng lãnh kinh thường, theo cha vương xử trí như thế nào, là giết là dốc thịt, bản thiếu gia không hứng thú hỏi đến. Nhưng là, hắn đột nhiên xoay người, nho nhỏ mang trên mặt cùng nó thân hình cực không tương xứng, làm người sợ hãi uy nghiêm cũng không thể nghi ngờ quyết đoán. Cặp kia hắc bạch phân minh ánh mắt sắc bén như lao, nhìn thẳng Hoàng Thiện, ngươi cần phải chuyển cáo phụ vương, cái kia gọi hắc ứng tổ chức sát thủ Triệu Kiệt từng chữ nói ra, chém đinh chặt sát, bản thiếu gia muốn đích thân xử lý. Bất luận kẻ nào, bao quát phụ vương, không được nhúng tay. Hiểu chưa? Hoàng Thiện trong lòng kịch chấn, như là bị trọng truy mạnh mẽ đập một cái. Triệu Kiệt trong mắt kia không che giấu chút nào băng lãnh sát ý cùng trưởng không tất cả ý chí, nhường hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại trong thạch thất kia như là ác mộng giống như điều khiển cảnh tượng. Hắn nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạm hoặc lo nghĩ. Kia khống chế thân người thân thể như khôi lỗi kinh khủng một màn, đã như là nung đỏ bàn ủi, in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Hắn liền vội vàng cong người, eo cơ hồ cong thành 90 độ, thanh âm mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sợ hãi, là: "Thiếu gia, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhất định đem thiếu gia lời nói, một chữ không lọt mang cho vương gia." Triệu Kiệt dường như rất hài lòng hắn loại này phát ra từ cốt tủy kính sợ phản ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hòa hoãn. Hắn mở ra nhỏ chân ngắn, tiếp tục dọc theo thông đạo đi về phía trước. Đi hai bước, lại giống là nhớ tới cái gì không quan trọng việc nhỏ, tùy ý, nhẹ nhàng nói bổ sung: "À, đúng rồi." Bước chân hắn chưa đình chỉ, thanh âm hơi hận: "Về sau, ngươi liền cùng tại bản thiếu gia bên người làm việc, gã trong phủ những cái kia thượng vàng hạ cám việc cần làm, cũng không cần quản." "Đông." Hoàng Thiện nghe nói như thế, dưới chân một cái lảo đảo, đầu gối mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống chân đất phiến đá trên mặt đất. Hắn mới vừa rồi còn ở trong lòng điên cuồng tính toán, sau khi trở về vô luận như thế nào cũng muốn hướng vương gia thỉnh cầu rời, rời cái này vị thủ đoạn quỷ dị khó lường, tâm tư thâm trầm như yêu tiểu thiếu gia càng xa càng tốt. Tốt nhất là điều tới chuồng ngựa hoặc là phòng bếp đi. Không nghĩ tới, đối phương nhẹ nhàng một câu, liền trực tiếp đem hắn hợp nhất. Đây quả thực là vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ. Không, là trực tiếp đưa đến ác ma bên chân. To lớn tâm lý xung kích nhường trước mắt hắn một hồi biến thành màu đen, trong lòng âm thầm kêu khổ cũng biết, cuộn cuộn lên như sóng to gió lớn cay đắng cùng sợ hãi. Nhưng mà, trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, thậm chí liền ánh mắt cũng không dám toát ra nửa điểm không tình nguyện. Hắn cưỡng chế cơ hồ muốn xông ra yết hầu kêu rên cùng bước lên suy nghĩ, ổn định thân hình, tranh thủ thời gian dùng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm run rẩy nhận lời nói, là thiếu gia. Thuộc hạ tuân mệnh. Cảm tạ thiếu gia đệ bạn. Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo chịu nặng trọng lượng cùng vô tận hàn ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước Triệu Kiệt kia nho nhỏ, tại mờ tối trong thông đạo tiến lên bóng lưng, chỉ cảm thấy kia thân ảnh nho nhỏ, dường như hóa thành cái này tĩnh mịch địa lao bản thân, tản ra vô tận, làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn biết, từ giờ khắc này, vận mệnh của hắn đã hoàn toàn cùng cái này 5 tuổi tiểu ác ma buộc chặt ở cùng nhau, cũng không còn cách nào tránh thoát. Tương lai là phúc là họa. Hoàng Thiện chỉ cảm thấy một vùng tăm tối, băng lãnh thấu xương. Hắn hít sâu một cái mang theo mùi nấm mốc cùng tuyệt vọng không khí, kéo lấy như là giọt chỉ hai chân, chăm chú đi theo, mỗi một bước đều đạp ở không biết sợ hai vực sâu bên dưới. Chương 13, thu phục hắc ứng tổ chức, 1, chương 13, thu phục hắc ứng tổ chức, 1, cách phồn hoa ồn ào náo động Nam Bỉ thành bất quá hơn 30 dặm, vốn lượn quan đạo bên cạnh xóa ra một đầu không đáng chú ý đường đất, thông hướng một cái dường như bị thời gian lãng quên thôn sống nhỏ, quét ra thôn. Cửa thôn nghiêng lệch láo hoẻ thu hạ, một khối dai dầu xương gió bia đá khắc lấy tên thôn, chữ viết mơ hồ, không chút nào thu hút. Hơn 30 hộ gạch một nhà tranh xen vào nhau phân bố, gà chó cùng nhau nghe, khói bếp lượn lờ. Vùng đồng ruộng, top 5 top 3 nông dân còn lưng eo chăm sóc hoa màu, hai đồng tại sân phơi gạo bên trên truy đuổi vui lùa ầm ĩ, một phái yên tĩnh tưởng hòa điển viên cảnh tượng. Cho dù ai đi ngang qua, đều chỉ sẽ đem coi là ký Bắc Bình Nguyên bên trên tiên thiên vạn vạn bình thường trong thôn trang một cái, nghèo khó, bế tắc, không tranh quyền thế. Nhưng mà, tầng này tuần phát sắc ngoài phía dưới, lại ẩn nút lấy làm cả giang hồ nghe mà biến sắc sừng sững tự thú. Nơi này, chính là trên giang hồ bài danh thứ 3, làm việc quỷ bí, ra tay tàn nhẫn tổ chức sát thủ, Hắc Ưng tổng bộ chỗ. Toàn bộ Quách Gia thôn, theo cửa thôn già trên 80 tuổi lao ông tới đồng ruộng lau mồ hôi chẳng hạn, theo lò trước bận rộn thôn phụ tới chơi đùa hài đồng, không có chỗ nào mà không phải là Hắc Ưng tổ chức tỉ mỉ bồi dưỡng, tầng tầng ngụy trang thành viên. Bọn hắn thế hệ cư này, đem sát thủ lãnh khốc cùng nông dân chất phát hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một cái không có kẽ hở màu sắc tự vệ. Trong thôn con đường nhìn như tùy ý, kỳ thực không bản mà hợp cựu cung bắt quái, mỗi một chỗ đống tuổi, mỗi một chiếc giếng nước, thậm chí mỗi một chắn tường đất, đều có thể ẩn giấu đi chí mạng cạm bẫy hoặc đồn quan sát. Trong thôn, kia tòa nhà nhìn hơi có vẻ rộng rãi, nhưng cũng chỉ là so cái khác nông trại thêm ra hai gian xương phòng biệt lạc, chính là thôn trưởng Quách Lao Thật chỗ ở Quách Lao Thật một thân, khuôn mặt hiền lành, ngôn ngữ chất phác, là trong thôn công nhận người tốt bụng. Nhưng mà, tại cái này nhìn như bình thường nông gia tiểu viện sâu dưới lòng đất, lại có động tiên khác. Một đầu chật hẹp dốc đứng, chỉ chứa một người thông hành thêm đá, theo nhà bếp nơi hẻo lánh một cái cực kỳ ẩn nấp lối và gốn lượn mà xuống, nối thẳng một gian nước chừng 3 trượng vuông thạch xây mật thất. Mật thất vách tường nặng nề băng lãnh, cả mấy ngọn sáng mai không tắt mở bỏ đèn, tia sáng mờ nhạt chợt chợt, đem bóng người bắn ra tại gập ghềnh trên vách đá, lộ ra quỷ mị mà kiềm chế. Nơi này mới là Hắc Ưng tổ chức chân chính trái tim, là thủ lĩnh lãnh đạo cùng nó hoạch tâm cao tầng thương nghị tuyệt mật chuyện quan trọng, phán quyết sinh tử chỗ. Giờ phút này, căn này không lớn trong mật thất dưới đất, bảy người ngồi vây quanh tại một trương nặng nghề bên cạnh cái bàn đá. Không khí dường như ngưng kết thành khối chỉ, nặng nghề làm cho người khác ngạt thở, mỗi một lần hô hấp đều mang bụi băng, mỗi một lần nhịp tim đều như là nổi trống. Đè nén trầm mặc tràn ngập tại mỗi một cái nơi hẻo lánh, liền mỡ bỏ đèn tiêu đốt đôm đốt âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Thượng thủ, ngồi ngay thẳng một vị song tóc mai đã nhiễm hơi sương nam tử trung niên. Thân hình hắn cũng không khôi ngô, thậm chí hơi có vẻ gầy gò, nhưng khung xương cân xứng, tư thế ngồi như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, tự có một cỗ không giận tự uy nghiêm nghị khí thế. Khắc sâu pháp lệnh văn theo mũi thở hai bên kéo dài đến quẹ miệng, như là đao khắc dịu đục, vì hắn uy nghiêm khuôn mặt tăng thêm mấy phần lãnh khốc. Làm người khác chú ý nhất là hắn tùy ý khoác lên đầu vai cái kia thiết trảo, toàn thân đen nhánh, hiện ra u lanh kim loại sáng bóng, đầu ngón tay sắc bén như mỏ ưng, trảo trên lưng che kín tinh mịn gai ngược, hàn quang tại dưới đèn lưu chuyển, vẹn vẹn lẳng lặng gác lại ở nơi đó, liền tản ra làm người sợ hãi khát máu khí tức. Người này chính là Hắc Ưng tổ chức thủ lĩnh, trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thiên giai cao thủ một trong, lãnh đạo. Hắn bởi vì cái này độc môn binh khí phi ưng thiết trảo cùng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ thân phận, bị mang theo Hắc Ưng chỉ danh, thứ nhất tay sáng lập tổ chức sát thủ, cũng bởi vậy gọi tên. Lãnh đạo ánh mắt sắc bén như chân chính chỉ mừng, chậm rãi đảo qua dưới tay túi đầu mà ngồi sáu người. Ánh mắt kia băng lãnh, trầm tĩnh, nhưng lại dường như mang theo thiên quân trọng áp, những nơi đi qua, liền không khí đều tựa hồ bị đông cứng. Hắn mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ như băng chùy, đâm vào màng nhĩ của mỗi người. Đêm qua, Nam Vương phủ treo thưởng nhiệm vụ, là ai đón lấy? Mỗi một cái âm tiết đều tôi lấy hàn băng, tại mật thất vách đá ở giữa va chạm quanh quẩn. Tĩnh mịch, đáng sợ tĩnh mịch như là vô hình cự thủ giữ lại tất cả mọi người cổ họng. Đang ngồi đám người đều là Hắc Ưng tổ chức hạch tâm bên trong hạch tâm, trên tay nhiễm máu tươi đủ để rót thành dòng suối, nhưng giờ khắc này ở thủ lĩnh kia vô hình uy áp cùng sắc buộc phát lôi đỉnh chi nộ trước, không người dám có chút dị động, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, sợ trở thành kia dẫn đốt lửa giận hỏa tinh. Nhưng mà ngay tại cái này gần như ngưng trệ trong không khí, một người trong đó thân thể cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát hiện, run rẩy một chút. Kia run rẩy thoáng qua liền mất, nhanh đến mức như là ảo giác, nhưng ở lãnh đạo cái loại này trong mắt cao thủ, không khác cám dạ bên trong một chút tinh hỏa. Không người trả lời. Lãnh đạo ánh mắt trong nháy mắt biến tĩnh mịch, như là báo tuyết tiến đến trước hắc ám nhất vực sâu. Một cỗ lạnh thấu xương sát ý thấu xương, không có dấu hiệu nào từ hắn trên người bạo phát đi ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mật thất. Nhiệt độ chợt hạ xuống, mỡ bò đèn hỏa diễm đều bị cái này sát khí vô hình ép tới đột nhiên trùng xuống. Tức. Hắn đột nhiên vỗ bàn đá, cứng rắn mặt đá lại phát ra một tiếng trầm muộn nứt vang, lưu lại mấy đạo nhỏ xíu tơ nhện đường vân. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, so bác điệu nhất lạnh thấu xương hàn phong càng thấu xương, mang theo một loại làm cho người huyết dịch ngưng kết tàn khốc, đã dám làm không dám chịu, vậy thì đừng trách bản tọa không nể tình. Lời còn chưa dứt, một đạo thê lương tới đủ để xé rách màng nhĩ hàn mang đống nhiên tại mở tối trong mật thất nổ tung. Không có người thấy rõ kia thiết trảo là như thế nào cách bay, như thế nào xuất kích, chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như một tia chớp màu đen xé rách không gian, nương theo lấy một tiếng ngắn ngủi đến cực hạn, tràn đầy khó có thể tin cùng cực hạn thống khổ kêu thê lương thảm thiết. Ách a, hàn mang chợt hiện tức ẩn, như là độc xà thổ tín, vừa để xuống tức thu. Phù phù, châm muộn nhục thể rơi xuống đất tiếng vang lên. Ngay sau đó, là nồng nặc tan không ra mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Lãnh đạo vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ, dường như chưa hề động đậy. Chỉ là hắn khoác lên đầu vai tay phải, giờ phút này đã vững vàng cầm cái kia phi ưng thiết trảo. Đen nhánh trảo nhận phía trên đang có sền sệt, ấm áp chất lỏng theo đầu ngón tay cùng gai ngược chậm rãi nhỏ xuống, tại băng lãnh trên đất đá nước bắn từng đóa chói mắt đỏ sẫm chi hoa. Phù phù, phù phù, phù phù. Còn lại 6 người, tại cực hạn sợ hãi điều khiển, động tác đều nhịp đến như là diễn luyện quá ngàn trăm khắp, trong nháy mắt toàn bộ quỳ một gối xuống trên mặt đất, đầu lâu chôn thật sâu hạ, sợ hãi la lên mang theo không cách nào ức chế run rẩy, tại huyết tinh tràn ngập trong mật thất quanh quẩn, thủ lĩnh bất giận. Thuộc hạ biết tội. Quỳ rạp trên đất trong 6 người, một cái chừng 40 tuổi, khuôn mặt nguyên bản mang theo vài phần hung ác nham hiểm ngoan lệ nam tử trung niên, giờ phút này đang thống khổ co do thân thể, tay phải gắt gao che vai trái. Cánh tay trái của hắn, thình lình sóng vai mà đứt. Chỗ đứt máu thịt bé bé, sâm bạch mảnh xương trướng mắt bại lộ tại dưới ánh đèn lờ mờ. Máu tươi đang từ bị một loại nào đó tinh diệu thủ pháp trong nháy mắt điểm huyệt phong bế đứt gãy bên dưới, cực kỳ chậm rãi, giọt giọt chảy ra, điểm huyệt cầm máu, cho nên máu chảy chậm chạp. Hắn cả khuôn mặt trắng bệch như giấy vàng, to như hạt đậu, mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ giống như theo cái trán, thái dương quần quần mà xuống, trong nháy mắt thấm ướt cổ áo. Cái này mồ hôi lạnh, hơn phân nửa bắt nguồn từ đối thủ lĩnh khốc liệt thủ đoạn sâu tận xương tủy sợ hãi, mà không phải đơn thuần tay cụt kịch liệt đau nhức. Người này chính là lãnh đạo trong miệng người trong cuộc trong tổ chức xếp hạng thứ tư sát thủ, Huyết Lang. Hắn tay cụt chính là lãnh đạo thiết trảo ban tặng. Vừa rồi kia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, hoàn toàn bại lộ nội tâm của hắn bất an. Chương 13, thu phục Hắc Ưng tổ chức 2, chương 13, thu phục Hắc Ưng tổ chức 2, thử. Lãnh đạo trong lỗ mũi phát ra một tiếng băng lãnh đến cực điểm hừ lạnh, như là vụn băng ma sát. Hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thống khổ co giật Huyết Lang, ánh mắt như là thực chất băng truy, đảo qua quỳ xuống đất đám người. Huyết Lang, đoạn ngươi một tay, tiểu trường đại giới. Như nếu có lần sau nữa hắn tận lực dừng lại một chút, kia chưa hết trong giọng nói ẩn chứa ý vị, so bất kỳ cụ thể uy hiếp đều càng làm cho người ta không rét mà run. Đó là một loại đủ để cho người linh hồn đông kết sừng sững, ám chỉ so tử vong càng đáng sợ tra tấn. Trên mặt hắn mây đen dường như bởi vì phát tiết bộ phận lửa giận mà hơi nguội, nhưng hai đầu lông mày nặng nề không chút nào giảm, ngữ khí lãnh đạm phảng phất tại phân phó một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, đều đứng lên đi. Huyết Lang, xuống dưới chữa thương. Tạ thủ lĩnh. Ân không giết Huyết Lang thanh âm bởi vì kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi mà thành thật tụ, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Hắn dây rồi lấy, dùng còn sót lại tay phải chống đất, khó khăn mong muốn đứng lên. Bên cạnh cách hắn gần nhất hai người, một cái là xếp hạng thứ 5 sát thủ quỷ thủ, một cái khác là phụ trách tình báo dạ kiêu đội vàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hắn. Không người dám nhìn nhiều kia tay cụt một cái, cũng không có người dám đi nhặt. Tại Huyết Lang bị đỡ lấy quay người, lảo đảo đi hướng mật thất kia phiến nặng nề cửa sắt lúc, hắn cái đầu túi thấp xoa hạ, cặp kia bởi vì thống khổ cùng mất máu mà vằn vện kia máu trong mắt, một tia nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất oán độc cùng quất đủ, như là ngâm độc dao găm giống như lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức không người phát giác. Nặng nghề cửa sắt mở ra chấm dứt bế, đem Huyết Lang nặng nghề thở dốc cùng nồng đậm mùi máu tanh ngăn cách bên ngoài, nhưng trong mật thất bầu không khí cũng không bởi vậy nhẹ nhõm nửa phần, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Chờ Huyết Lang tiếng bước chân tại trên thềm đá hoàn toàn biến mất, lãnh ngạo mới chậm rãi thu hồi nhìn về phía cửa sắt ánh mắt, một lần nữa trở về bàn đá. Hắn hít sâu một hơi, khẩu khí kia hơi thở nặng nghề đến dường như hút vào ngàn cân chỉ thủy ngân. Hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm mang theo một loại trước nay chưa từng có mỏi mệt cùng sầu lo, cùng hắn vừa rồi lôi đỉnh thủ đoạn tưởng như hai người, các ngươi biết được ta là Hà Nghiêm trừng phạt Huyết Lang. Hoàng thân quốc thích, Nam Vương Triệu Hằng. Đó là nhân vật nào? Phủ đệ lại là như thế nào đầm rồng hang hổ? Hẳn là cao thủ nhiều như mây, đề phòng xâm nghiêm như thùng sắt. Trong phủ cung phụng, vương phủ thân binh, cái nào không phải trong trăm có một hảo thủ? Càng có triều đình chuẩn mực như thiên vong treo cao, tùy tiện hành thích, không khác lấy trứng chọi đá, tự chui đầu vào lưới. Cái này không chỉ là đi chịu chết, càng đem toàn bộ tổ chức kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một khi bại lộ, triều đình tức giận, đại quân vây quét, chúng ta khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm cơ nghiệp, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Quét ra thôn từ trên xuống dưới hơn trăm cái, chó gà không tha. Thanh âm của hắn càng nói càng nặng, mỗi một chữ đều gõ vào lòng của mọi người bên trên. Hắn dừng một chút, cau mày, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng đậm đến tan không ra, dường như trong nháy mắt già mua mấy tuổi, càng có thể lo người. Từ đêm qua đến nay, bóng hình, tin tức hoàn toàn không có. Nâng lên bóng hình cái tên này lúc, cái kia băng lãnh cứng rắn trong thanh âm, hiếm thấy toát ra một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, kia là chôn sâu đáy lòng trà tính. Đưa tin nắm hiệu, ước định địa điểm, đều không đáp lại. Lấy nàng nhạy bén cùng bản lĩnh, nếu không phải gặp bất chắc, đoạn không đến nỗi này. Tám thành là thất thủ. Hắn nhắm mắt lại, dường như tại cố nén một loại nào đó to lớn đau đớn, không phải thân hãm nhà tù, chính là đã hy sinh vì nhiệm vụ. Hy sinh vì nhiệm vụ hai chữ, hắn nói đến dị thường gian nan. Bóng hình chính là đêm qua chui vào Nam Vương phủ, ám sát Triệu Kiệt không có kết quả, bị Triệu Kiệt bắt vị mỹ nữ kia thích khách, Lãnh Băng Ảnh. Nàng, đúng là Hắc Ưng thủ lĩnh Lãnh Nạo con gái ruột. Lúc này, ngồi Lãnh Nạo bên tay phải thủ vị, một vị giống nhau chừng 40 tuổi tuổi tác, khuôn mặt mượt mà hiền lành, luôn luôn mang theo vài phần ý cười nam tử trung niên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng quên lơn, "Thủ lĩnh, còn mời tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, bảo trọng thân thể là bên trên." "Tiểu thư nàng, thiên tư thông minh, võ công đã đạt đến nhất lưu cao thủ đỉnh phong chi cảnh, khinh công càng là đến ngài chân truyền, thanh xuất vu lam. Cho dù nhiệm vụ thất thủ, lấy tiểu thư cơ biến cùng thủ đoạn, thoát thân ứng không có gì đáng ngại. Có lẽ là vương phủ phong tỏa nghiêm mật, nhất thời không cách nào truyền lại tin tức. Người hiền tự có thiên tướng, tiểu thư nhất định có thể gặp dự hóa lành, bình an trở về. Người này là tổ chức tài chính chủ quản, trưởng quản lấy Hắc Ưng khổng lồ tài chính vận chuyển cùng hậu cần bảo hộ, tên là Tiền Bất Ly. Chớ nhìn hắn một bộ hòa khí sinh tại ông nhà giàu bộ dáng, có thể ở cái loại này hung hiểm tổ chức ổn thỏa cao vị, cả người võ công tạo nghệ, không chút nào kém hơn trong tổ chức xếp hạng 5 vị trí đầu sát thủ, thâm tàng bất lộ. Lãnh Ngạo biết rõ Tiền Bất Ly là tại trấn an chính mình. Hắn làm sao không hy vọng như thế? Nhưng thân làm thủ lĩnh, hắn rõ ràng hơn hiện thực tàn khốc. Nam Vương phủ không phải bình thường giang hồ môn phái, đó là chân chính đầm rồng hang hổ. Bóng hình mất liên lạc thời gian càng dài, hy vọng còn sống liền càng xa vời. Hắn vô lực quát tay áo, phát ra một tiếng nặng nề đến cực hạn thở dài, kia tiếng thở dài bên trong bao hàm một cái phụ thân bất lực cùng một thủ lĩnh bất đắc dĩ, không nói nữa. Mật thất bên trong chỉ còn lại mỡ bò đèn thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng đám người đè nén tiếng hít thở. Lãnh Băng Ảnh tại sao lại đón lấy ám sát Triệu Kiệt nhiệm vụ? Cái này liền dính đến Hắc Ưng nghiêm mật tổ chức kết cấu, thủ lĩnh Lãnh Ngạo chí cao vô thượng, hạ sắp đặt ngũ đại sát thủ, Huyết Lang chính là một trong số đó, cùng một gã nắm toàn bộ tất cả hậu cần, tài vụ, tình báo cân đối tài chính chủ quản, Tiền Bất Ly. Bình thường, nhiệm vụ từ ngũ đại sát thủ phụ trách đối ngoại bàn bạc cùng ước định phong hiểm. Bàn bạc người xem nhiệm vụ độ khó, tiền thù lao cùng mục tiêu thân phận, quyết định là từ chính mình tự mình chấp hành, vẫn là chuyển đưa cho trong tổ chức thấp hơn cấp một tinh anh sát thủ, hoặc là giống Lãnh Băng Ảnh thân phận như vậy là thủ, thực lực siêu quần hạch tâm thành viên đi hoàn thành. Kia Vương Quân bị Triệu Kiệt bên đường giáo hơn sau, ghi hận trong lòng, nhưng lại khiếp sợ vương phủ vì thế không dám công khai trả thù. Thấy lợi tối mắt phía dưới, lại thông qua cực kỳ bí ẩn con đường, tràn trọc tìm tới Hắc Ưng tổ chức. Phụ trách bàn bạc cái này đại đan chính là Huyết Lang. Không biết là từ đối với kết sủ tiền thù lao tham lam, vẫn là đối tự thân thực lực cùng vương phủ phòng vệ mù quáng tự tin, hoặc là muốn mượn cơ hội tại trong tổ chức lập xuống đại công, tăng lên địa vị, thậm chí khả năng ẩn giấu đi một ít không muốn người biết tư tâm. Huyết Lang tại chưa thủ lĩnh cho phép, chưa tiến hành đầy đủ phong hiểm ước định tình huống hạ, tự tiện tiếp nhận cái này cái cọc đủ để chí mạng khoai lang bằng tay. Sau đó, không biết là từ đối với Lãnh Băng Ảnh võ công tín nhiệm vẫn là vì lần tránh tự thân phong hiểm, hay là vô tình hay cố ý đem thủ lĩnh nữ nhi đặt hiểm địa, Huyết Lang lại trực tiếp đem cái này nhiệm vụ sai khiến cho Lãnh Băng Ảnh. Lúc này mới có đêm qua Vương phủ trận kia kinh tâm động phách giả tập, đột kích ban đêm, cùng giờ phút này trong mật thất nặng nề sầu lo cùng máu tanh trừng phạt. Lãnh Nạo nhắm mắt tựa ở băng lãnh ghế đá trên lưng, ngón tay vô ý thức vuốt ve thiết chảo băng lãnh nắm chuôi, ý đồ xua tan trong lòng kia không ngừng mở rộng chẳng lành bóng ma. Tiên Bất Ly bọn người xuôi tay đứng nghiêm, liền hô hấp đều cẩn thận, sợ đã quấy rầy thủ lĩnh. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc từng phút từng giây trôi qua, mỗi một khắc đều như là giày vò. Chương 13, thu phục Hắc Ứng tổ chức, 3, chương 13, thu phục Hắc Ứng tổ chức, 3, đương nhiên. Ngoài mật thất truyền đến một hồi gấp rút tới gần như hốt hoảng tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia từ xa mà đến gần, tại chật hẹp thềm đá trong thông đạo kích thích trầm muộn tiếng vọng, mang theo một loại ngày tận thế tới giống như hốt hoảng. Phanh! Mật thất nặng nề cửa sắt bị đột nhiên phá tan. Một cái phụ trách bên ngoài cảnh giới tuổi trẻ thám tử lộn nhào vào, sắc mặt hắn trắng bệnh, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi lạnh cùng bụi đất hỗn hợp vũng bùn, ngực kịch liệt chập trùng, như là kéo vỡ ống bể, hiển nhiên là dùng hết toàn lực băng băng mà tới. Trong mắt của hắn tràn đầy cực hạn sợ hãi, dường như nhìn thấy cái gì như địa ngục cảnh tượng. Lãnh Nạo đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang nổ bắn ra. Trong lòng hắn kia dự cảm bất tường trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm, không chờ người vừa tới lên tiếng, liền nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm như là tiếng sấm tại trong mật thất vang lên, xảy ra chuyện gì? Mau nói. Thám tử kia bị Lãnh Nạo uy thế dọa đến một cái lảo đảo, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, hắn chỉ vào mật thất nhập khẩu phương hướng, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà bén nhọn biến hình, mang theo tiếng khóc nức nở gào thét nói, thủ lĩnh, lớn, việc lớn cũng tốt, ngoài thôn tới, tới số lớn quân binh, đầy khắp núi đồi, đen nghịt một mảnh, chừng mấy ngàn chi chúng, đao thương như rừng, tinh kỳ thế nhật, đã đem thôn vây chật như nêm cối, nhìn kia sâm nghiêm trận thế, rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta Quách gia thôn tới, là hướng về phía chúng ta Hắc Ứng tới a, cái gì, quân binh, mấy ngàn người, cái này sao có thể? Kết thúc, toàn kết thúc. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Trong mật thất, ngoại trừ Lãnh Nạo thân thể chỉ là hơi chấn động một chút, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như lao, còn lại 5 người, bao quát luôn luôn trầm ổn lão luyện Tiền Bất Ly ở bên trong, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Dường như một đạo vô hình kinh lôi tại đỉnh đầu bọn họ nổ tung. Bọn hắn mặc dù đều là đầu đao liếm máu, xem nhân mạng như cỏ rác kẻ liều mạng, trên tay nhiễm máu tươi vô số kể, nhưng cũng biết rõ bị mấy ngàn võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện chính quy quan binh trùng điệp vây quanh ý vị như thế nào. Người Vũ Dũng tại quân trận rào sát cùng như mưa mũi tên trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy buồn cười. Dù cho là thủ lĩnh dạng này thiên giai cao thủ, có lẽ có thể bằng vào siêu phàm khinh công cùng tàn nhẫn sát chiêu miễn cưỡng tại trong loạn quân xé mở một con đường máu, nhưng cũng tuyệt đối không thể bảo vệ tất cả mọi người, thậm chí tự thân có thể hay không toàn thân trở ra cũng chưa biết chừng. Cái kia trong truyền thuyết hoàng giai cường giả có lẽ có này thủ đoạn thông thiên, nhưng này đám nhân vật đã là lục địa thần tiên giống như tồn tại, chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa xưa bên trong, bọn hắn đời này cũng không từng nhìn thấy. To lớn sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất tất cả mọi người. Trong mật thất không khí dường như bị triệt để rút sạch, làm cho người ngạt thở. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây. Mẹ nó, liều mạng với bọn hắn, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm một cái. Thủ lĩnh, lưu được núi xanh, ngài nhanh theo mật đạo rút lui a. Chúng ta đoàn hậu. Đối. Thủ lĩnh đi mau. Chấm thêm liền đến đã không kịp. Các loại tuyệt vọng, nóng nảy, quyết tuyệt la lên tại nho nhỏ mật thất bên trong nổ tung, hỗn loạn không chịu nổi. Bóng ma tử vong lần thứ nhất như thế rõ ràng bao phủ tại mỗi người trên đầu. Tất cả im miệng cho ta. Lãnh Nạo đột nhiên đứng người lên, một tiếng ẩn chứa hùng hồn nội lực hét to như là cựu thiên long âm, tiếng gầm cuồn cuộn, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Trên vách đá cho bụi gì rào mà xuống, mỡ bò đèn hỏa diễm bị ép tới cơ hồ dập tắt. Đám người chỉ cảm thấy trong thai ông tác hưởng, khí huyết sôi trào, lập tức câm như hến, đều sợ hãi nhìn xem cái kia trương âm trầm đến như là trước bao tấp nhất kiềm chế bóng đêm mặt. Mặt kia bên trên, phẫn nộ, chấn kinh, quyết tuyệt, cùng một tia khó nói lên lời đau đớn đan vào một chỗ. Chờ cảnh tượng khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn lại đám người thô trọng tiếng thở dốc. Lãnh Nạo đè xuống quyết tâm bên trong bước lên kinh đảo hải lãng cùng trong nháy mắt kia dâng lên, đối nữ nhi Hạ Lạc lo lắng suy đoán, quan binh vây thôn, phải chăng cùng bóng hình thất thủ có quan hệ, ép buộc chính mình bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục tỉnh táo. Hắn hiểu được, giờ phút này bất cứ chút do dự nào cùng hỗn loạn, đều đem dẫn đến hoàn toàn hủy diệt. Ánh mắt của hắn như điện, bắn về phía cái kia sủi lơ trên mặt đất thám tử, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia băng lãnh vội vàng, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, khởi động về tổ kế hoạch tối cao dự án. Tất cả nhân viên, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, lập tức thả ra trong tay tất cả, theo dự định phân tổ. Theo 1, 2, số 3 cửa vào mật đạo đồng thời rút lui. Tiêu hủy tất cả mang không đi văn thư, tín vật. Xử lý sạch tất cả khả năng bại lộ thân phận vết tích. Động tác phải nhanh, muốn tuyệt đối yên tĩnh. Cần phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể nhường quan binh phát giác mảy may tung tích. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Mệnh lệnh này rõ ràng, lãnh gốc, hiệu suất cao, cho thấy hắn xem như thủ lĩnh tại trong tuyệt cảnh như cũ cường đại lực không chế. Là thủ lĩnh. Thám tử kia như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền lăn bò lên, liền cấp bậc lễ nghĩa đều không để ý tới. Quay người giống như điên lao ra cửa đi, chấp hành cái này liên quan đến toàn thôn nhân tính mệnh mệnh lệnh. Lãnh Nạo ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt còn sót lại 5 vị tâm phúc trọng thần, Tiền Bất Ly, phụ trách giám sát thú ảnh, phụ trách tra tấn cùng nội bộ giám sát hình quan, phụ trách mạng lưới tình báo dạng kêu cùng xếp hạng thứ 5 sát thủ quỷ thủ. Mỗi một khuôn mặt bên trên đều viết đầy kinh hoàng, tuyệt vọng, còn có một tia chờ đợi hắn cuối cùng quyết đoán nghỉ lại. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề cùng tiêu điều, dường như trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, chúng ta cũng rút lui à. Tiền Bất Ly, ngươi phụ trách đoàn hậu, bảo đảm mật đạo nhập khẩu hoàn toàn khóa kín cũng bố trí tốt tuyệt hậu cơ quan. Ưu Ảnh, Quỷ Thủ, hai người các ngươi là dẫn đường, dò xét mật đạo xuất khẩu mọi tình huống. Hình Quan, Dạ Yêu, theo ta ở giữa phối hợp tác chiến. Hắn dừng một chút, ngửa đầu nhìn qua mật thất băng lánh mai vòm, phát ra một tiếng kéo dài mà đắng chát thở dài, kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy anh hùng mạt lộ bi thương. Ai? Không ngờ, ta Hắc Ưng tung hoành giang hồ hơn 10 năm, khiến vô số hào cường nghe tin đã sợ mất mật, lại cũng giống như chó nhà có tang, hoảng sợ chạy lang thang một ngày. Thu này hận này, ta lãnh nạo nhớ kỹ. Đi. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt cuối cùng một tia ôn nhu bị như sắt thép quyết tuyệt thay thế. Hắn đột nhiên phẩy tay áo một cái, dẫn đầu sải bước hướng mật thất nơi hẻo lánh một chỗ khác càng thêm lối ra bí ẩn đi đến, nơi đó kết nối lấy một đầu thông hướng vài dặm bên ngoài một mảnh nguyên thủy rừng rậm trung cực chạy trốn mật đạo. Bóng lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, lại lộ ra một cố khó nói lên lời cô tịch cùng thê lương. Tiên Bất Ly bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kia tan không ra kinh hoàng, bất đắc dĩ, cùng một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Bọn hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng tập trung ý chí, theo sát lãnh đạo kia quyết tuyệt mà nặng nề bóng lưng, cấp tốc không có vào kia tĩnh mịch, dường như thông hướng vị trí mệnh vận mật đạo nhập khẩu. Nặng nề cửa ngầm tại phía sau bọn họ im lặng trở xuống, khóa kín. Mờ nhạt mơ bỏ đèn vẫn tại trống trải, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi trong mật thất chợt trợn, tỏa ra trên bàn đá kia mấy đạo nhỏ xíu vết rách, cùng trên mặt đất bãi kia chưa hoàn toàn ngưng kết, thuộc về huyết lang đỏ sẫm vết máu. Im lặng nói vừa rồi lôi đỉnh tức giận cùng giờ phút này đã giáng lâm ngập đầu nguy cơ. Trên mặt đất, cái kia tay cụt lẻ loi trơ trọi nằm tại trong vũng máu, đốt ngón tay có chút cụt lại, như là một cái y mắng mà thê lương dấu chấm hỏi. Quách Gia Thôn phía trên yên tĩnh bầu trời, giờ phút này đã bị vô hình túc sát chi khí hoàn toàn bao phủ. Chương 14, thu phục đen nhánh ưng tổ chức 2, 1, chương 14, thu phục đen nhánh ưng tổ chức 2, 1, khoảng cách Quách Gia Thôn ngoài 5 dặm, rời xa ồn ào náo động con đạo, xâm nhập một nơi giấu người hi hữu đến khe núi, sinh trưởng một mảnh rộng lớn rừng tây phong. Thời gian cuối thu, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, vốn nên là hừng hực khí thế, chói lọi chói mắt cảnh tượng. Nhưng mà, giờ phút này trong rừng lại tràn ngập một loại khác thường, làm người sợ hãi tính mịch. Gió dường như cũng nín thở, không còn lay động đầu cành những cái kia đỏ vàng xen lẫn phi lá. Ngày bình thường liên tục không ngừng chim hót trùng hát biến mất không thấy hình bóng, liền cực kỳ nhỏ sinh linh đều dường như dự cảm được cái gì, co rúm lại lấy trốn. Trong không khí ngưng kết một loại vô hình nặng nề áp lực, như là trước bao táp kia làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, chịu nặng đặt ở mỗi một cái ẩn nút người trong lòng. Giờ thân đã qua, ngày lặn về tây, treo chết tại lưng núi phía trên, đem sau cùng dư huy bôi lên ở chân trời, nhiễm ra một mảnh thê diễm bỏ quýt. Thưa thất kia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp, sát thái lộng lây lá phong khẽ hở, khó khăn bắn ra tại phủ kín thật dày lá rụng trên mặt đất, hình thành từng mảnh sắc sỡ, kỳ quái quang ảnh. Cái này quang ảnh chẳng những không có mang đến ấm áp, ngược lại giữa khu rừng tràn ngập túc sát chi khí làm nổi bất hạ, lộ ra phá lệ quỷ dị cùng băng lãnh. Tại một chỗ rậm rạp, mọc đầy cao cỡ nửa người khô héo đuổi cỏ đất trũng bên trong, Triệu Kiệt đang xuyên thấu qua cây cỏ khe hở, nhìn chằm chằm nơi xa một gốc cần ba người ôm hết to lớn cây phong. Gốc cây kia gốc rễ chính là mật đạo xuất khẩu chỗ. Bên cạnh hắn, Hoàng Thiện giống một cái quá hưng phấn chi cút, xoa xoa tay, cực lực đè thấp lại như cũ ồn ào thanh âm phá vỡ đất trũng yên lặng, thiếu gia. Ngài thật là gia cắt tái thế, thần cơ diệu toán. Tiểu nhân ta sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu tuyệt luân, tính toán không bỏ sót kế sách. Dương Đông kích cây, dung cây dọa khỉ. Đám kia kẻ liều mạng, giờ phút này sợ là dọa đến kẻ ra quần, đang hoảng hốt chạy vừa tiến vào ngài bố trí xong trong túi đâu. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngoài thôn kia 3000 tinh kỳ pháp phối, khôi minh giáp lượng của mình, bất quá là phô trương thanh thế ngụy trang, chân chính lôi đỉnh chi nộ, thiên la địa võng, liền giấu ở mảnh này bọn hắn coi là an toàn rừng cây phong bên trong. Diệu kế, thật sự là diệu kế a. Thuộc hạ đối thiếu gia kính ngưỡng, giống như kia nước sông của quận, liên miên bất tuyệt, lại như kia hoàng hà chi thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản Hoàng Thiện mông ngựa như là mở áp hồng thủy, thao thao bất tuyệt, không hề hay biết bên cạnh Triệu Kiệt sắc mặt đang theo cái kia càng ngày càng khoa trương từ ngữ mà biến càng ngày càng đen. Triệu Kiệt mới đầu nghe Hoàng Thiện đổi phồng, trong lòng còn có một tia người thiếu niên đắc ý, khỏe miệng hơi bệnh. Nhưng Hoàng Thiện càng nói càng thái quá, nước miếng văng tung tóe, nước bọt cơ hồ tung tóe tới Triệu Kiệt trên mặt, cuối cùng lại động tình toát ra một câu, ngài chính là ta trong lòng mãi mãi không trầm luân trăng sáng, chiếu sáng thuộc hạ tiến lên lạc đường, cái loại này buồn nôn tới làm cho người ra đầu tê dại lời nói, rốt cục nhường Triệu Kiệt không thể nhịn được nữa. Ồn ào. Triệu Kiệt khẽ quát một tiếng, không có dấu hiệu nào một quyền bung ra, thế đại lực trầm, chính giữa Hoàng Thiện kia nước miếng văng tung tóe má trái. Ngao. Một tiếng ngắn ngủi rú thảm vang lên, ồn ào thanh âm im bặt mà dừng. Hoàng Thiện như là bị trọng truy đánh trúng, cả người ngửa về sau một cái, tứ ngưỡng bát xoa ngã sấp xuống tại thật dày lá rụng bên trên, bụng mặt gò má, mắt nổi đom đóm. Triệu Kiệt lắc lắc hơi tê tê nằm đấm, nhìn xem trên mặt đất co do lẩm bẩm Hoàng Thiện, vẻ mặt hối hận, sớm biết người này như thế lắm lời thành tính, lúc trước liền không nên nhất thời mềm lòng đem hắn theo vương phủ ngoại viện điều tới bên người làm cái này truyền lệnh quan. Quả thực là tự tìm tội chịu. Từ khi đêm qua theo kia lãnh diễm thích khách lãnh băng ảnh trong miệng, dùng nhiếp hồn bí pháp này ra Hắc Ưng tổ chức tất cả hạch tâm cơ mật, toàn bộ vị trí, nhân viên cấu thành, thực lực phân bố, hạch tâm danh sách thành viên, thậm chí chỗ này cực kỳ trọng yếu chạy trốn mật đạo. Triệu Kiệt liền lập tức bắt đầu mưu đồ như thế nào thu thập cái này dám to gan tại Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế tập đoàn sát thủ, giết sạch. Tất nhiên hả giận, nhưng quá mức lãng phí. Nếu có thể thu phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhất là cân nhắc tới lãnh băng ảnh kia đặc biệt thể chất cùng tương lai khả năng quan hệ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trải qua kín đáo tôi diễn, một cái dung cây dọa khỉ, bắt rùa trong vũ liên hoàn kế ở trong đầu hắn thành hình. Hắn lập tức điều động vương phụ tài nguyên. Một phương diện, từ phụ vương Nam Vương Triệu Hằng tư nhân cấm vệ quân thiết vệ doanh bên trong điều 3000 tinh nhuệ, từ một gã tâm phúc tướng lĩnh xuất lĩnh, dòng chống thua chiêng, trùng trùng điệp điệp đi đến Quách Gia thôn, đem thôn vây chật như nêm cối. Tinh kỳ phân phật, đao thương như rừng, chống trận cùng vang lên, chế tạo ra đại quân áp cảnh, lôi đỉnh quét huyệt kinh khủng thanh thế, mục đích đúng là bức bách, đe dọa Hắc Ưng tổ chức từ bỏ mặt đất chống cự, khởi động sau cùng chạy trốn dự án, theo mật đạo rút lui. Một phương diện khác, Triệu Kiệt tự mình nắm giữ ân soái, mang theo trong vương phủ hơn 50 tên võ công ít ra đạt tới nhị lưu đỉnh phong tinh nhuệ thị vệ cao thủ, cùng theo thiết vệ doanh phân phối 2000 tên nhất nhanh nhẹn dũng mãnh, am hiểu nhất rừng cây phục kích chiến hát tốt, sớm mấy canh giờ lặng yên không một tiếng động tiềm nhập mảnh này rừng cây phong, tại mật đạo xuất khẩu chung quanh bày ra chân chính thiên la địa võng. Chỉ đợi con ngồi thất kinh chui ra cửa hang, liền một lần hành động thành cẩm. Hoàn thiện trên mặt đất lẩm bẩm kêu rên nửa ngày, mới khó khăn ngồi xuống. Hắn nửa bên mặt trái gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, tím xanh một mảnh, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, nhìn qua thê thảm vô cùng. Hắn không còn dám phát ra một điểm dư thừa tiếng vang, chỉ dùng cặp kia xương chỉ còn một đường nhỏ ánh mắt, tội nghiệp, tràn ngập ủy khuất nhìn qua Triệu Kiệt, giống một cái bị chủ nhân đá một cước chó ghẻ. Nhìn hắn bộ kia hình dạng, Triệu Kiệt tức giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn lười nhắc lại cùng tên dở hơi này so đo, ngược lại hỏi, thanh âm khôi phục ngày thường tỉnh táo, các nơi bố trí được như thế nào? Nhưng có chỗ sơ suất. Hoàng Thiện lần này đã có kinh nghiệm, cố nén trên mặt kịch liệt đau nhức cùng đầy bụng lòng kính trọng lời ít mà ý nhiều, nghiêm mặt trả lời, thậm chí cố gắng để cho mình thanh âm nghe rõ ràng một chút. Hồi bẩm thiếu gia, tất cả đều đã an bài thỏa đáng. 2000 thiết vệ doanh hắn tốt, từ vương thống lĩnh tự mình chỉ huy, phân 4 đội, trấn giữ đông, nam, tây, bắc tứ phương yếu đạo, cách cửa vào mật đạo khu vực hạch tâm bên ngoài trăm bước hình thành nghiêm mật vây kín, chật như nêm cối. 50 tên vương phụ thị vệ cao thủ, từ lưu giáo đầu xuất lĩnh, phân 10 tổ, mỗi tổ 5 người, hiện lên hoa mai trạng ẩn nấp tại cửa vào mật đạo chung quanh 50 bước bên trong mấu chốt thiết điểm, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Cửa vào mật đạo phương viên 30 bước bên trong, hoàn toàn dựa theo ngài tối cao chỉ thị, bày ra tam trọng tuyệt sát cả bẫy. Hắn hít vào một hơi, cố gắng rõ ràng nói rằng, chương 14, thu phục đen nhánh nhân tổ chức 2, chương 14, thu phục đen nhánh nhân tổ chức 2, đệ nhất trọng, bên ngoài 20 bước đến 30 bước hình khuyên khu vực, trải rộng thường gạt ngựa mâu hố sâu dưới đáy cắm ngược ngâm độc bẩn mâu, dây leo quỷ hãm, thoa khắp cường lực dính nhựa cây cùng gai ngược cứng cỏi lưới mây, phát động sau bắn lên quả quấn. Đệ nhị trọng, hạch tâm 10 bước đến 20 bước khu vực, thiết trí liên hoàn nỏ, nhiều giá cỡ nhỏ cơ quan tên nỏ, phát động một chỗ, số nỏ tê phát, khói độc trướng, chôn thiết chứa kích thích tính độc phấn bình uống, giẫm đạp vỡ vụn sau khói độc tràn ngập. Đệ tam trọng, kề sát cửa vào mật đạo 5 bước bên trong, có 7 thiên la võng, vài trường cứng cỏi vô cùng, thấm qua dầu cây chậu đặc chế lưới lớn, từ cơ quan phát động từ bên trên bao phủ xuống, trông sát trận, lít nha lít nhít vùng vải ngâm độc trông sát. Tất cả cạm bẫy phát động điểm đều lấy lá dụng đất mặt tỉ mỉ ngụy trang, tuyệt khó phát giác. Chỉ cần bọn hắn vừa lộ đầu, hẳn là mọc cánh khó thoát, không chết cũng bị thương. Triệu Kiệt nghe Hoàng Thiện trật tự rõ ràng báo cáo, thỏa mãn gật gật đầu. Người này mặc dù nói nhiều gánh tị, nhưng năng lực làm việc quả thật không tệ, tâm tư cũng coi như kín đáo. Ánh mắt của hắn lần nữa xuyên qua bụi cỏ khe hở, nhìn về phía nơi xa cây kia xem như mật đạo xuất khẩu tiêu chí to lớn cây phòng, ánh mắt sắc bén như ưng. Suy nghĩ một chút, hắn nói bổ sung, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ lãnh gốc, truyền lệnh vương thống lĩnh cùng lưu giáo đầu, chờ một lúc chỉ cần có người phát động cả bẫy, bất luận người nào, lập tức vạn tên cùng bắn. Bao trùm khu vực hạch tâm, không cần keo kiệt mũi tên. Trước cho những này không biết trời cao đất rộng sát thủ một chút đấm máu giao hấn, để bọn hắn khắc cốt minh tâm biết, đắc tội bản thiếu gia, mạo phạm vương phủ uy nghiêm kết quả là cái gì. Thư lệnh một tiếng, mang theo thiếu niên quyền quý đặc hữu bệ nghệ cùng sướng sướng. Hoàng Thiện nghe vậy, trong đầu không tự chủ được hiện ra buổi sáng tại vương phủ địa lao bên trong, lãnh băng ảnh kia bị thiếu gia quỷ dị thủ đoạn điều khiển, như là để tuyến như tượng gỗ kinh khủng cảnh tượng, lập tức toàn thân một cái giật mình, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn liền vội vàng không người đáp, là thiếu gia. Tiểu nhân đi luôn truyền lệnh, lộn nhào chui ra bụi cỏ, động tác nhanh nhẹn đến mức hoàn toàn không giống vừa mới chịu một cái trọng quyền. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong, như là sền sệt nhựa cây giống như, từng phút từng giây chậm rãi trôi qua. Trời chiều sau cùng dư huy hoàn toàn chìm vào tây sơn, trong rừng tia sáng cấp tốc cảm đạm xuống, pha tạp quang ảnh bị thâm trầm hoàng hôn thôn phệ. Cuối thu hàn ý bắt đầu lặng yên tràn ngập. Mai phục tại bụi cỏ, phía sau cây, mô đất dưới binh sĩ cùng những cao thủ, như là thạch điêu giống như không nhúc đích, chỉ có ngẫu nhiên điều chỉnh dây cung hoặc nắm chặt binh khí lúc phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, mới cho thấy đây là một chi vận sức chờ phát động săn giết chi quân. Triệu Kiệt tâm cảnh cũng từ lúc mới đầu hưng phấn cùng chờ mong, dần dần lắng động làm một loại băng lãnh chuyên chú. Hắn như là nhất có kiên nhẫn thợ săn, chờ đợi con mồi bước vào sau cùng cả bẫy. Rốt cục, tại dường như đi qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc về sau, dị biến nảy sinh. Cây kia to lớn cây phong phần gốc, một khối bao trùm lấy cỏ xỉ rêu, lá khô cùng bùn đất, ngụy trang đến cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể nặng nề phiến đá, cực kỳ nhỏ, im lặng hướng vào phía trong hoạt động, lộ ra một cái chỉ chứa một người xoay người xuất nhập tĩnh mịch cửa hang. Như là rắn độc mở ra thôn phệ miệng, một thân ảnh như là con báo giống như nhanh nhẹn theo trong động chui ra. Đây là một cái hơn 20 tuổi điêu luyện nam tử, ánh mắt sắc bén như lao, chính là phụ trách dẫn đường dò xét Hắc Ưng tổ chức xếp hạng thứ 5 sát thủ, quỷ thủ. Hắn sau khi hạ xuống không có chút nào dừng lại, thân thể đè thấp, như là dung nhập mặt đất cái bóng, lấy cực nhanh tốc độ vòng quanh cửa hang phủ cận 10 bước phạm vi im lặng du tẩu một vòng, như chim ưng ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ rừng cây, mỗi một phiến bóng ma. Hắn bên hai, bắt giữ lấy bất kỳ một tia dị thường tiếng vang. Một lát sau, hắn dường như xác nhận an toàn căng cứng cơ bắp hơi buông lỏng, quay người hướng trong động khoa tay một cái đại biểu an toàn bí ẩn thủ thế. Ngay sau đó, một cái tiếp một cái thân ảnh mang theo đè nén thở dốc cùng sống sót sau tai nạn may mắn, nối đuôi nhau mà ra. Đầu tiên là phụ trách tình báo Dạ Kiêu, sau đó là phụ trách tra tấn hình quan, tiếp theo là tài chính chủ quản Tiền Bất Ly. Mỗi một cái đều là hắc ứng tổ chức hạch tâm cốt cán, mỗi một cái đều mang đường dài chạy trốn sau mọi mệnh cũng chưa tỉnh hồn. Bọn hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng bị thủ dò xét qua an toàn tín hiệu, cùng mảnh này rừng phong tĩnh mịch hoàn cảnh, để bọn hắn căng cứng thần kinh thoáng thư giãn. Cuối cùng, một thân ảnh trầm ổn bước ra cửa hang, chính là hắc ứng thủ lĩnh, Lãnh Nạo. Hắn song tóc mai hơi sương, khuôn mặt lạnh lùng, đầu vai cái kia mang tính tiêu chí phi ứng thiết trảo trong bóng chiều hiện ra hàn quang u lãnh. Theo sát phía sau là chỗ cụt tay qua loa băng bó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt oán độc huyết lang, hắn lại dáng chống đỡ lấy đi theo ra ngoài, cùng cuối cùng áp trận sát thủ lũ ảnh. Lãnh Nạo vừa mới bước ra cửa hang, hai chân giẫm tại xốp lá rụng bên trên. Đỉnh tiêm sát thủ cùng tiên giai cao thủ bản năng, nhường hắn đang hô hấp tới trong rừng băng lãnh không khí trong nháy mắt, toàn thân lông tơ bỗng nhiên đứng đấy. Một cỗ trước nay chưa từng có mạnh mẽ cảm giác nguy cơ như là nước đá giống như từ đỉnh đầu dội xuống, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Quá điên lặng, tính đến quỷ dị, tính đến nỗi ngay cả một chiếc lá rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Loại này tĩnh mịch tuyệt không phải tự nhiên. Trong không khí tràn ngập không phải cuối thu điều hiệu, mà là một loại nồng đậm, cơ hồ ngưng kết sát phạt chi khí. Nhiều năm đầu đao liếm máu kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây là mai phục, là tuyệt sát chi cục. Cẩn thận có hắn quát chói tai lên tiếng, tiếng như kinh lôi, ý đồ tỉnh lại vừa mới thư giãn xuống tới thủ hạ. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, giang giác, phốc phốc, a, liên tiếp làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm gần như đồng thời bộc phát. Đi tại phía ngoài nhất một gã hắc ứng tinh nhuệ, dưới chân dường như đạp phải cái gì cực kỳ nhỏ sợi tơ, sắc mặt hắn kỳ biến, vừa định cảnh báo, dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ. Một cái sâu đạt hơn một trượng, dưới đáy cắm ngược lấy ngâm độc đoạn mâu mâu hố trong nháy mắt đem hắn tuôn phệ. Thê lương tới không giống tiếng người rú thảm theo đáy hố phóng lên tận trời, chợt im bặt mà dừng. Cơ hồ tại cùng một sát na. Bang, 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 bang. Mấy tiếng mạnh mẽ cơ quan bắn ra âm thanh từ khác nhau phương hướng trong bụi cây vang lên. Mấy đạo ô quang xé rách hoàng hôn, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, giống như rắn độc bắn về phía vừa mới tụ tập tại cửa hàng, chưa hoàn toàn tản ra hắc ứng đám người. Kia là liên hoàn nọ bị phát động. Lưỡi dao vào thịt thanh âm liên tiếp vang lên. Bất ngờ không đề phòng, ba tên hắc ưng thành viên bị mạnh mẽ tên nọ xuyên qua thân thể, kêu thảm ngã nhào xuống đất. Chương 14, thu phục đen nhánh nhưng tổ chức 2, 3, chương 14, thu phục đen nhánh nhưng tổ chức 2, 3, địch tập. Quỷ thủ muốn rách cả mí mắt, cuồng hống lên tiếng. Nhưng mọi thứ đều quá muộn, như là một cái đốt lên thùng thuốc nổ hỏa tinh. Bán tên. Một cái to mà lãnh khốc thanh âm ra lệnh theo trong rừng bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ một thoáng, hiu 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 bù bù. Dày đặc như châu chấu quá cảnh, bén nhọn như quỷ khóc sói tru mũi tên tiếng xé gió. Hoàn toàn sẽ rách rừng phong tĩnh mịch. Vô số điểm hàn tinh từ trung quanh chỗ rừng sâu, trong bụi cỏ, mô đất phía trên mãnh liệt bắn mà ra. Mưa tên, chân chính mưa tên, mang theo khí tức tử vong, như là thép thiết phong bạo giống như, phô thiên cái địa bao phủ hướng vừa mới chui ra mật đạo, chưa tỉnh hồn, lại bị cạm bẫy trọng thương hắc ứng đám người. Ngay sau đó, là càng nhiều kêu thảm, kêu rên. Phốc, một chi kình tiễn xuyên thấu một gã ý đồ nâng đao đón đỡ sát thủ lồng ngực. Ách a, một người khác bị ba mũi tên đồng thời đính tại sau lưng trên cành cây, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vỏ cây. Chân của ta, có người bị bắn thủng đùi, kêu thảm quỳ xuống. Cẩn thận phía trên, có người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một trương thấm đầy dầu cây chậu, cứng cỏi vô cùng lưới lớn từ trên trời giáng xuống, thiên la võng. Bành, khói độc trướng bị dẫm bạo, một cỗ gây mũi màu vàng xanh lá xương mù tràn ngập ra, gây nên một mảnh ho kịch liệt cùng ánh mắt mơ hồ. A, dưới chân, có người đạp trúng lít nha lít nhít trong sắt, kịch độc trong nháy mắt xâm nhập, bàn chân cấp tốc xương biến thành màu đen. Hỗn loạn, cực hạn hỗn loạn, huyết tinh, gây mũi mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Lãnh Nạo tại cạm bẫy bị phát động. Quỷ thủ rú thảm trong nháy mắt, con ngươi liền co lại thành cây kim. Hắn thân pháp thôi động đến cực hạn, phi ương thiết trảo trong nháy mắt cách bay, hóa thành một đạo xoay quanh ô quang bảo vệ quanh thân. Đinh đinh đang đang, một hồi dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như giòn vang. Mấy chi bắn về phía hắn yếu hại mũi tên bị thiết trảo tinh chuẩn đập bay. Hắn giống như quỷ mị tại mưa tên bên trong xuyên thẳng qua, tránh gấp, nương tựa theo siêu tuyệt thân pháp cùng dự phán, hiểm lại càng hiểm tránh đi đòn công kích chí mạng. Hắn thừa dịp khe hở liếc nhìn chiến trường, tâm trong nháy mắt chìm đến vực sâu vạn trượng. Chỉ thấy chung quanh trong rừng rậm bóng người đông đảo, đều là thân mang chế thức quân phục, mà không biểu tình, không ngừng dương cung lắp tên binh sĩ. Số lượng nhiều, viễn siêu dự đoán. Mà mới vừa từ quách ra thôn mật đạo rút khỏi hơn 100 tên tinh nhuệ thủ hạ, tại đột nhiên xuất hiện, dày đặc như mưa mũi tên cùng ở khắp mọi nơi, liên hoàn bộ phát chí mạng cạm bẫy song trọng đả kích hạ, như là bị cắt đổ lúa mạch. Vẹn vẹn vòng thứ nhất công kích, liền đã ngã xuống gần 1/3. Thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, trên thân cắm đầy mũi tên, hoặc là rơi vào hố lõm bị đâm xuyên, hoặc là bị khói độc hút ngược, hoặc là bị trông sát hạ độc được. Người bị thương tiếng kêu rên, tuyệt vọng tiếng chửi rủa, binh khí đón đỡ tiếng va đập hỗn tạp cùng một chỗ, cấu thành một bức cực kỳ thảm thiết địa ngục tranh cảnh. Không, mắt thấy chính mình nửa đời tâm huyết, dựa vào sinh tồn hạch tâm lực lượng trong khoảnh khắc gặp như thế hủy diệt tính đả kích, lãnh ngạo trong lòng bi phẫn gần chết, một cỗ cùng bạo lửa giận bay thẳng trên đỉnh đầu. Hắn hiểu được, như lại không lập tức thay đổi cục diện, Hắc Hưng hôm nay chắc chắn toàn quân bị diệt nơi này. Cái gì cơ nghiệp, cái gì báo thủ, đều đem tan thành bọt nước. Giết ra ngoài, theo ta xông. Lãnh ngạo phát ra một tiếng như là thụ thương mạnh thu giống như gào thét, thân pháp thôi động đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, trong tay thiết chảo mang theo tiếng rít thê lương, như là liều mạng lực ứng, liều lĩnh nào về phía khoảng cách gần nhất, mũi tên phóng tới dày đặc nhất một chỗ cung binh trận liệt. Hắn muốn tại vòng vây của đối phương bên trên xé mở một lỗ hổng. Chỉ cần cẩn thân, những này binh lính bình thường tại hắn thiên giai cao thủ trước mặt, chính là dê đợi làm thịt. Lãnh ngạo tốc độ nhanh như quỷ mị, thiết chảo hàn quang xé rách không khí, mắt thấy là phải xông vào kia đội hơi có vẻ hốt hoảng cung binh trong trận. Kết trận, ngăn lại hắn. Một tiếng trầm ổn gào to vang lên. Nam đạo mạnh mẽ như báo thân ảnh, đột nhiên theo cung binh trận phía sau trong bóng tối nhảy ra. Bọn hắn động tác mau lẹ, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt kết thành một cái cỡ nhỏ ngũ hành hợp kích trận thế, năm chuôi hàn quang loẹt loẹt trường kiếm như là độc xà thổ tín, theo năm cái xảo trá tàn nhẫn góc độ, mang theo sắc bén kình phong, đem lãnh ngạo tất cả đường tấn công gắt gao phong bế. Kiếm khí tung hành, xen lẫn thành một chương chí mạng kiếm võng. Năm người này chính là Triệu Kiệt cố ý điều đến, chuyên môn phụ trách đối phó lãnh ngạo lá vương bài này vương phụ thị vệ thống lĩnh Lưu Trấn Sơn, cùng với dưới trướng võ công cao cường nhất bốn tên nhất đẳng thị vệ, từng cái đều là thân kinh bách chiến, công lực thâm hậu, đạt tới nhất lưu cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Đốt, keng, bang, suy, tiếng sắt thép va chạm trong nháy mắt bạo hưởng, tia lửa tung tóe. Lãnh ngạo thiết chảo cùng năm chuôi trường kiếm trong nháy mắt va chạm mấy chục lần, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Hắn thân pháp như điện, chảo ảnh tung bay, hoa bắt, hoa khóa, hoa nện, hoa xé, chiêu thức tàn nhẫn quỷ quyệt, mỗi một kích đều ẩn chứa vỡ vĩa nứt đá kinh khủng lực đạo. Nhưng mà cái này năm tên nhất lưu cao thủ kết thành trận pháp tinh diệu vô cùng, cả công lẫn thủ lẫn nhau hô ứng như là một thể. Bọn hắn không cầu tốc thắng, chỉ cầu chiến đấu, đem lãnh ngạo gắt gao kéo tại nguyên chỗ. Năm người như là năm khối cứng cỏi đá ngầm, mặc cho lãnh ngạo cái này thao thiên cự lãng như thế nào xung kích, từ đầu đến cuối sừng sững bất động, vững vàng đem hắn vây ở trong trận. Thiên giai cùng nhất lưu nhìn như chỉ kém một đường, kỳ thực giống như là trời. Người bình thường khổ luyện không ngừng, tăng thêm một chút thiên phú và gặp gỡ, cuối cùng cả đời có thể đạt tới nhất lưu cảnh giới, trở thành một phương hào cường. Nhưng nếu không siêu phàm nội tính, tuyệt hảo căn cốt, cũng có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên, thiên giai chi cảnh chính là xa không thể chạm truyền thuyết. Kia là sinh mệnh cấp độ nhảy bọn, nội lực từ hậu thiên lại tiên thiên, giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa chi uy. Đây cũng là vì sao lớn như vậy giang hồ, thiên giai cao thủ như thế thưa thớt, mỗi một vị đều là đủ để khai tông lập phái, chấn nhiếp một phương cự phách. Lãnh ngạo tuy mạnh, nhưng giờ phút này bị năm tên kinh nghiệm phong phú, phối hợp an ý nhất lưu cao thủ lấy trận pháp vây khốn, trong lúc cấp thiết, lại cũng khó chiếm thượng phòng, càng không nói đến tốc thắng thoát thân. Cùng lúc đó, Hắc Hưng tổ chức bên trong một chút võ công tương đối cao thành viên, như Trọng Thương Huyết Lang, Tiền Bất Ly, Ưu Ảnh, Quỷ Thủ bọn người, cũng cưỡng chế thương thế cùng sợ hãi, giống giận cùng xông lên vương phủ thị vệ những cao thủ giao thủ. Đao quang kiếm ảnh, kinh khí bốn phía, gầm thét cùng kêu thảm xen lẫn. Nhưng mà, tại tuyệt đối nhân số ưu thế, 2000 thiết vệ hãn tốt ở ngoại vi nhìn chằm chằm, không ngừng lấy cung tiễn tinh chuẩn điểm giết ý đồ phá vây người, cùng bố trí tỉ mỉ phục kích địa lợi trước mặt, Hắc Hưng người còn sót lại chống cự lộ ra như thế tái nhợt bất lực, hạt cát trong sa mạc. Người sống sót số lượng, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh. Mỗi một giây đều có người ngã vào trong vũng máu. Tuyệt vọng như là băng lánh dây leo cuốn lên mỗi một cái Hắc Hưng thành viên trong lòng. Chương 14, thu phục đen nhánh nhưng tổ chức 2, 4, chương 14, thu phục đen nhánh nhưng tổ chức 2, 4, Triệu Kiệt tại ẩn nấp đất chúng sau thở ở lạnh nhạt lấy trận này máu tanh tàn sát. Nhìn xem Hắc Hưng tinh nhuệ tại cạm bẫy cùng mưa tên trung thành phiến ngã xuống, nhìn xem lãnh ngạo bị ngũ đại cao thủ kéo chặt lấy không thoát thân được, nhìn xem người còn sót lại chống cự càng ngày càng yếu ớt, trên mặt hắn biểu lộ như là băng phong mặt hồ, không dậy nổi một tia gợn sóng. Thẳng đến hắn xem trường giáo huấn cho đến không sai biệt lắm, đối phương khí diễm cùng phản kháng ý chí đã bị hoàn toàn phá tan, lại giết tiếp liền thật thành quan can tư lệnh, lúc này mới hướng bên cạnh vừa mới truyền lệnh trở về, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. Hoàng Thiện khẽ bước cằm. Hoàng Thiện hiểu ý, hít sâu một hơi, vận đủ toàn thân nội lực, tiếng như hùng trùng, ẩn chứa nội kình hét to trong nháy mắt vượt trên chiến trường tiếng chém giết cùng rú thảm. Vương gia có lệnh. Dừng tay. Tiếng quát ngắn này như là cựu thiên kinh lôi, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại rừng phong trên không quần 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 quần. Chấn động đến song phương giao chiến trong thai ông tác hưởng, khí huyết một hồi bốc lên. Kịch chiến say xưa vương phủ thị vệ những cao thủ nghe lệnh, lập tức thu chiêu triệt thoái phía sau, động tác đều nhịp, cho thấy cực cao tính kỷ luật. Mà đã sớm bị giết đến sợ hãi, cận tồn một mạch Hắc Hưng tàn chúng, càng lại như là nghe được xá lệnh, vô ý thức đình chỉ vô vị chống cự, kinh nghi bất định tụ lại tới lãnh ngạo chung quanh, dựa lưng vào nhau, thở hào hẹn, dùng tràn ngập sợ hãi cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hỗn loạn máu tanh chiến trường, trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ còn lại người bị thương đè nén rên rỉ, thô trọng thở dốc, cùng mũi tên xuyên thấu nhân thể, thi thể ngã xuống đất tiếng vang trầm trầm hoàn toàn biến mất sau, kia làm người sợ hãi tĩnh mịch một lần nữa tràn ngập ra. Nồng đậm mùi máu tanh hỗn hợp có bùn đất cùng lá khô mục nát hương vị, sặc đến người như muốn buồn nôn. Tại Hoàng Thiện cùng bốn tên khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như chim ưng thiếp thân thị vệ cao thủ chen chúc hạ, Triệu Kiệt vẻ mặt ung dung theo đất chúng sau trong bụi cỏ chậm rãi đi ra. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng đi lại trầm ổn, khí độ ung dung, kia thân lộng lẫy cẩm bào trong bóng chiều như cũ bắt mắt, cùng mảnh này tu la chàng không hợp nhau. Lãnh ngạo ánh mắt như là hai thanh ngâm độc dao găm, trước tiên gắt gao khóa chặt cái này nhìn như non nớt hài tử. mới nhìn là cực độ nghi hoặc, một cái miệng còn hôi sữa. Nhưng Triệu Kiệt Sa như vậy siêu tuổi tác trầm ổn khí độ, trưởng không tất cả trong dòng dáng vẻ, cùng chung quanh những cái kia rõ ràng là đỉnh tiêm cao thủ thị vệ đối với nó một mực cung kính thái độ, lập tức nhường lãnh ngạo trong mắt tràn đầy cực độ cảnh giác cùng nghiêm trọng. Hắn trực giác bén nhạy điên cuồng dự cảnh, đứa trẻ này tuyệt không đơn giản, là cạm bẫy người thiết kế, là vương phủ nhân vật trọng yếu, hắn chính là mục tiêu. Vô số suy nghĩ như điện quang hỏa thạch lóe qua bộ não. Triệu Kiệt ánh mắt như là quân vương tuần sát lãnh địa, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống hờ hững, chậm rãi đảo qua giữa sân còn sót lại hơn 40 tên toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi hắc ương thành viên. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp khó hiểu, có kinh nghi bất định, có sống sót sau hai nạn mờ mịt, có đôi trước mắt hài đồng khó có thể tin cùng một tia không dễ dàng phát giác khi miệt, càng có sâu tận xương tủy tuyệt vọng, cùng nhìn về phía lãnh ngạo lúc như gặp đại địch giống như ngưng trọng cùng ỉ lại. Hắn lại liếc qua trên mặt đất kia hơn 60 cô dáng vẻ khác nhau, dần dần thi thể lạnh băng, còn có những cái kia trong vũng máu thống khổ rẽ rủa rên rỉ người bị thương, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển hướng bị ngũ đại cao thủ mơ hồ vây quanh ở trung ương, như là thụ thường cô lang giống như lãnh ngạo. Triệu Kiệt trên mặt chậm rãi tràn ra một cái nụ cười nghiền ngẫm, nụ cười kia tại hoàng hôn cùng máu tanh làm nổi bật hạ, lộ ra phá lệ băng lãnh mà tàn khốc. Hắn ung dung mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp yên tĩnh rừng phòng, lệnh đại thủ lĩnh ngàn dặm buôn tập tự chui đầu vào lưới. Không biết bản thiếu gia phần này tỉ mỉ chuẩn bị đáp lễ, ngài đã thỏa mãn. Nếu như nói trước đó lãnh ngạo đối Triệu Kiệt cảnh giác còn mang theo vài phần bản năng cẩn thận cùng xem kỹ, như vậy giờ phút này nghe tới cái này non nớt thanh âm phun ra như thế băng lãnh, như thế tinh chuẩn, lại như thế tràn ngập lực khống chế lời nói lúc, hắn đối Triệu Kiệt coi trọng đã tăng lên tới tột đỉnh đỉnh điểm. Thế này sao lại là cái gì hài đồng? Đây rõ ràng là một cái tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, tính toán không bỏ sót yêu nghiệt. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, như là mang lên trên một bộ băng lãnh mặt nạ, chỉ có cặp kia sắc bén như chim ưng, giờ phút này lại quần quật lấy tinh đào hải lãng ánh mắt, nhìn chằm chằm Triệu Kiệt, phảng phất muốn xuyên thấu kia non nớt vô hại bên ngoài, nhìn thấu linh hồn hắn chỗ sâu chân thực ý đồ cùng đáng sợ năng lượng. Triệu Kiệt thản nhiên nên tiếp lãnh nạo kia đủ để khiến nhất lưu cao thủ tâm thần thất thủ sừng sững ánh mắt, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười không thay đổi chút nào, thậm chí mang theo một tia có chút hăng hái tìm tòi nghiên cứu. Phần này viễn siêu tuổi tác định lực cùng thông dong, nhường lãnh nạo trong lòng kiên kỵ cùng hàn ý lại sâu một tầng. Kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Tĩnh mịch tại huyết tinh tràn ngập rừng phong bên trong im lặng lan tràn, lên men. Áp lực nặng nề nhường may mắn còn sống sót mỗi một cái hắc ứng thành viên đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Qua hồi lâu, lâu đến dường như liền hoàng hôn đều đông lại, lãnh nạo mới thật sâu, cực kỳ chậm rãi hít một hơi. Cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực bốc lên lửa giận, cháy bỏng, khuất nhục cùng kia tê tâm liệt phế đau đớn, là chết đi bộ hạ, cũng bị bật vô âm tín nữ nhi. Hắn hiểu được, giờ phút này bất kỳ tức giận gì cùng xúc động đều là đường đến chỗ chết. Xem như một phương tiêu hùng, hắn trong nháy mắt liền thấy rõ tình thế, đối phương bày ra như thế tuyệt sắc chiến trận, lại chưa tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối lúc đuổi tận giết tuyệt, ngược lại chủ động kêu rừng, tất có mưu đồ. Chuyện còn có một tuyến cứu vãn chỗ trống. Hắn thanh âm khàn khàn phá vỡ tĩnh mịch, như là giấy giáp ma sát, mang theo một loại anh hùng mặt lộ nặng nề cùng không cam lòng, nhưng lại ẩn chứa một tia hy vọng cuối cùng hòa chủng. Triệu Tiểu Vương gia hắn khó khăn phun ra xưng hô thế này, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa chặt Triệu Kiệt, không biết muốn thế nào mới bằng lòng buông thà ta hưng. Cái này còn sót lại huyết mạch. Triệu Kiệt hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, như là nghe được cái gì thú vị trò cười. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua còn sót lại hắc ương thành viên, ánh mắt kia phảng phất tại kiểm kê một đám dê đợi làm thịt. Hắn chậm rãi gan từng chữ hỏi ngược lại, trong thanh âm tràn đầy trêu tức cùng băng lãnh trào phúng, buông tha các ngươi. Lãnh đại thủ lĩnh, ngươi cảm thấy hắn cố ý kéo dài âm cuối, nhường kia phần tàn khốc ý vị tràn ngập trong không khí. Điều này có thể sao? Chương 15, ta ác Triệu Kiệt, 1, chương 15, ta ác Triệu Kiệt, 1, vương phủ thời gian, tại sóng mặt đất lan không sợ hãi hạ, dũng động Triệu Kiệt tỉ mỉ bố cục mạch nước ngầm. Từ khi đem lãnh băng ảnh bí mật cầm tù tại vương phủ địa lao chỗ sâu, Triệu Kiệt cơ hồ đem nơi đó xem như cái thứ hai phương phi biện. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn như là một cái cố chấp thợ săn, ngày ngày đến thăm kia âm lãnh ở bước, tràn ngập dị sắt cùng mùi nấm mốc lồng giam. Mới đầu lãnh băng ảnh vẫn như cũng là bộ kia có gai hoa hồng bộ dáng. Nhìn thấy Triệu Kiệt thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại song sắt bên ngoài, nàng cặp kia đã từng sắc bén như chim ưng, bây giờ lại vằn bệnh kia máu con người, lập tức bắn ra cừu hận thấu xương cùng bất khuất lửa giận. Nàng dãy rủa lấy nào về phía song sắt, dù cho xiềng xích xoạt rung động, cũng muốn dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa ác ma này giống như tiểu quỷ, tiểu xuất sinh. Có gan giết ta. Dùng cái loại này bẩn thỉu thủ đoạn tra tấn một nữ nhân, ngươi có gì tài ba? Triệu Kiến Minh sinh ngựa như thế nghiệt chủng, thật sự là mắt bị mù. Thanh âm của nàng khàn giọng, mang theo đập nồi dìm thuyền tuyệt vọng, tại trống trải trong địa lao quanh quẩn. Đối mặt cái này như mưa rông gió bão nhục mạng, Triệu Kiệt gương mặt non nớt bên trên chẳng những không có tức giận, ngược lại hiện ra một loại gần như ngây thơ hiếu kỳ, khoe miệng thậm chí còn ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười. Hắn cũng không đội tại tranh luận, chỉ là lặng lặng thưởng thức con mồi phí công dãy rủa. Đợi nàng mắng khàn cả giọng, lồng ngực kịch liệt chập trùng thở dốc lúc, Triệu Kiệt mới chậm ung dung theo trong tay áo lấy ra một cái không đáng chú ý sứ men xanh bình nhỏ. Xem ra lãnh cô nương tinh lực còn rất tràn đầy. Hắn lung lay cái bình, thanh âm thanh thúy tính trẻ con, nội dung nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Vừa bạn, bản thiếu gia mới được một chút đồ chơi nhỏ, đang lo không ai thử một chút hiệu quả. Đã lãnh cô nương như thế có hào hứng, không bằng lại đánh giá cái này phong linh đan tư vị. Vừa nghe đến phong linh đan ba chữ, lãnh băng ảnh trong mắt kia ngọn lửa bất khuất trong nháy mắt bị to lớn sợ hãi thay thế. Kia sâu tận xương thủy, dường như linh hồn bị xé nứt lại bị cưỡng ép đông kết cực hạn thống khổ, trong nháy mắt đánh tan nàng tất cả phòng tuyến. Trên mặt nàng huyết sắc trong nháy mắt tới tận, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, như là trong gió thu lá rụng.
Không, không cần.
Câu nói cầu xin tha thứ chưa hoàn chỉnh xuất khẩu, Triệu Kiệt đã cong ngón đúng ra, một hạt tản ra quỷ dị điểm hương đan dược tinh chuẩn bắn vào nàng bởi vì hoảng sợ mà trong cái miệng hơi hé. Đan dược vào miệng tức hóa. Sau một khắc, kia không phải người cha tấn lần nữa giáng lâm. Lãnh băng ảnh con ngươi bỗng nhiên phóng đại, thân thể đột nhiên kéo căng như cùng, trong cổ họng phát ra như dã thu ôi ôi âm thanh, lập tức không bị khống chế ngã xuống đất, như là bị đầu nhập lăn dầu lại trong nháy mắt đầu nhập hầm băng sống tôn, điên cuồng lăn lộn, co gắp, co rút. Móng tay của nàng thật sâu móc tiến băng lanh cứng rắn khe gạch khe hở, thậm chí cầm ra vết máu, ý đồ dùng nhục thể đau đớn đến chuyển di kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kinh khủng dày vò. Mồ hôi lạnh như suối chảy theo nàng cái trán, cái cổ, lưng vân ra, trong nháy mắt thẩm thấu đơn bạc áo tù nhân, trên mặt đất nhân mở một mảnh màu đậm nước đọng. Ý thức của nàng tại vô biên bát ngát thống khổ trong hải dương chìm nổi, dãy rủa, mỗi một lần đều cho là mình sẽ như vậy chết đuối, nhưng lại bị kia thống khổ cưỡng ép kéo về hiện thực. Triệu Kiệt liền đứng tại song sắt bên ngoài, con tay nhỏ, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mờ tối ngọn đèn tại trên mặt hắn bỏ ra chập chờn quang ảnh, cặp kia vốn nên ngây thơ đôi mắt chỗ sâu, lại là hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh, phản phất tại quan sát một cái thú vị thí nghiệm. Một lần, hai lần, làm Triệu Kiệt hảo tâm nhường nàng lặp đi lặp lại thể nghiệm mấy lần phong linh đan kia đủ để phá hủy bất kỳ cường giả ý chí cực hạn thống khổ sau. Lãnh băng ảnh trên thân cuối cùng điểm này thuộc về đỉnh cấp thích khách kiệt ngạo cùng tôn nghiêm, tựa như cùng bị đầu nhập lò luyện miếng băng mỏng, hoàn toàn tan thành mây khói. Kia sâu tận xương thủy sợ hãi đã khắc vào nàng linh hồn. Về sau, căn bản không cần Triệu Kiệt xuất ra bình thuốc, chỉ cần cái kia đặc biệt, mang theo một tia trẻ thơ nhưng lại dị thường tiếng bước chân trầm ổn tại trống trải địa lao cuối hành lang vang lên, co quắp tại âm u góc tường trong bụi cỏ lãnh băng ảnh liền sẽ như là bị cường cùng tinh bay chim chóc, toàn thân run lên bần bật. Nàng lập tức đem thân thể cuộn mình càng chặt hơn, thật không thể đem chính mình khảm vào băng lãnh vách đá bên trong. Nàng gắt gao che miệng của mình, liền hô hấp đều biến yếu ớt dây tóc, sợ phát ra một chút tiếng vang, dẫn tới kiếp như là như giỏi trong xương giống như kinh khủng đang ăn dược. Toàn bộ thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, ánh mắt tan rã trống rỗng, chỉ còn lại vô biên bắt ngát sợ hãi, như là hèn mọn nhất sâu kiến, chờ đợi vận mệnh, hoặc là nói cái kia tiểu ác ma tuyên bố. Khi màn đêm giáng lâm, vương phủ các nơi giấy lên ấm áp đèn đuốc, ồn ào náo động dần dần nghỉ lúc, Triệu Kiệt chiến trường thì chuyển rời đến Vương phi viện gian kia ấm áp hương thơm phòng ngủ bên trong. Nơi này, thành hắn thăm dò Vương Mỹ quên cái kia thành thục như nước mật đảo giống như nở nang mị lực chuyên môn vương quốc. Vương Mỹ quên kháng cự, tại Triệu Kiệt cặp kia dường như mang theo ma lực, có thể đốt lên thân thể nàng mỗi một tấc da thịt vô địch tay nhỏ trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt mà phí công. Triệu Kiệt cố gắng là kiên nhẫn, hắn thế công là hoa văn trồng chất lại tinh chuẩn chí mạng. Theo lúc đầu ngượng ngùng thất tử, tới ấm ở, lại đến khó kìm lòng nổi. Vương Mỹ quên trên thân kia nguyên bản coi như bảo thủ quần áo, tại Triệu Kiệt xảo thủ phía dưới, ngày càng đơn bạc, nhẹ nhàng, trong suốt, như là ngày xuân tan rã băng tuyết. Rốt cục, ở buổi tối hôm ấy, một trận kịch liệt mà bền bỉ, tràn đầy chinh phục cùng thần phục chiến đấu vừa mới lắng lại. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tình muốn khí tức cùng nữ tử đặc hữu điểm hương. Dọc lượng gỗ tử đàn khắc hoa cất bước trên giường, Vương Mỹ quên đổ mồ hôi lâm ly, như là mới từ trong nước vớt ra mỹ nhân ngư, da thịt trắng loáng hiện ra mê người màu hồng phấn trạch. Nàng thở gấp thở phì phò, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp kịch liệt chập trùng, cơ hồ đem Triệu Kiệt thân thể nho nhỏ hoàn toàn bao khỏa trong lực, kỳ thực là nàng ôm thật chặt Triệu Kiệt, dường như hắn là nàng duy nhất dựa vào cùng cảng. Nàng ánh mắt mê ly, mang theo sau khi cao triều dư vị cùng một tia không dễ dàng phát giác phức tạp tình cảm, lông mi thật dài bên trên còn mang theo mồ hôi lấm tấm. Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, chỉ còn lại hai người chưa bình phục tiếng thở dốc. Triệu Kiệt cái đầu nhỏ gối lên Vương Mỹ quên mềm mại bộ ngực bên trên, cảm thụ được kia kinh người có dáng cùng ấm áp. Hắn bỗng nhiên cười hắc hắc, mang theo vài phần hài đồng danh mánh cùng nam tử trưởng thành đắc ý, phá vỡ cái này mập mờ yên tĩnh, hắc hắc, Mỹ quên tỷ, vừa rồi. Dễ chịu a. Hắn một cái tay nhỏ không thành thật tại nàng bóng loáng như gấm trên sống lưng vuốt ve, sau đó cố ý hướng xuống thăm dò, cười xấu xa nói, không tin ngươi sờ một cái xem trên giường, chật chật, đều là Mỹ quên tỷ công lao. Nha. Vương Mỹ quên như là con thỏ con bị giật mình. Xấu hổ cái cổ đều nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, cũng biết bắt hắn lại làm loạn tay nhỏ, gắt giọng, không sợ, không sợ, thiếu gia xấu lắm, chỉ biết khi dễ nô tỳ. Giọng nói kia ba phần giận tái đi, bảy phần thẹn thùng, cùng nó nói là trách cứ, không bằng nói là tình nhân ở giữa nhất liêu nhân nũng nịu, tràn đầy bị sủng ái sau hài lòng cùng một tia không thể làm gì dung túng. Tốt tốt tốt, không sợ liền không sợ. Triệu Kiệt cười hì hì nhận lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, bản thiếu gia từ trước đến nay nhất là thường hương thiết ngọc, chưa từng miễn cưỡng người. Bất quá đi hắn lời nói xoay chuyển, ngón tay nhỏ chỉ gương mặt của mình, nơi này ướt, Mỹ quên tỷ đến phụ trách lau sạch sẽ. Vương Mỹ quên phong tình bạn chủ lườm hắn một cái, ánh mắt kia ba quang lưu chuyển, hồn siêu phết lạc. Nàng nhận mệnh giống như địa phủ hạ thân, dùng mềm mại ướt át môi anh đào, nhẹ nhàng khắc ở Triệu Kiệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế hôn tới kia không tồn tại vết ướt. Hôn thôi, nàng dường như không muốn tại cái này cảm thấy khó xử chủ đề bên trên tiếp tục dây dưa tiếp, nhẹ nhàng đem Triệu Kiệt ôm chặt hơn nữa chút, nói sang chuyện khác, không nói cho ngươi những thứ này. Thiếu gia, ngươi tính xử trí như thế nào trong địa lao cái kia nữ thích khách ta? Thanh âm của nàng mang theo sau đó lười biếng khàn khàn, ánh mắt lại lặng lẽ lưu ý lấy Triệu Kiệt phản ứng. Chương 15, ta ác Triệu Kiệt, 2, chương 15, ta ác Triệu Kiệt, 2, Triệu Kiệt trong lòng khẽ nhúc đích, không rõ ràng Vương Mỹ quên hỏi cái này lời nói là ra ngoài đơn thuần hiếu kỳ, là nữ nhân trời sinh cảm giác nguy cơ, vẫn là muốn thăm dò hắn đối cái khác nữ nhân thái độ. Hắn cũng lười truy đến cùng những này tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Cái kia vừa mới bị bắt lại ma chảo lại không an phận, trêu đến nàng lại là một tiếng thực cốt kinh hô, thân thể mẫn cảm run lên. Giống như ngươi. Triệu Kiệt cố ý kéo dài điệu, mang theo nồng đậm trêu tức hỏi lại, thu làm ấm giường nha đầu, như thế nào? Vừa vặn để ngươi nhiều cái tỉ muội, trong đêm cũng tốt có cái bạn. Hắn ngáy nhìn như ngây thơ mắt to, nói ra lại làm cho Vương Mỹ Quyên nhịp tim hụt một nhịp. Vương Mỹ Quyên sững sờ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đấu, như là quả táo chín. Nàng giả bộ tức giận hừ một tiếng, xoay qua thân thể, đem ánh sáng khiết lưng đối với Triệu Kiệt, chậm chậm nói, "Hừ." Thiếu gia liền biết rêu cận nô tỳ. "Nô tỳ? Nô tỳ mới không cần cái gì tỉ muội." Trong giọng nói điểm này nho nhỏ ghen tuông, bị Triệu Kiệt bén ngậy bắt được. "Ha ha ha," nhìn xem Vương Mỹ Quyên kia thẹn thùng bên trong mang theo một tia lòng ham chiếm hữu bộ dáng khả ái, Triệu Kiệt đắc ý cười to lên, tiếng cười tại tràn ngập tình dê, u khí tức trong phòng quân quẩn. Hắn một lần nữa giáng đi lên, từ phía sau lưng ôm lấy nàng nở nàng vòng eo, tay nhỏ thuần thục phục bên trên kia làm cho người yêu thích không buông tay sung mãn, cảm thụ được kia kinh người mềm mại cùng có giãn, tại bên thai nàng nói nhỏ, "Yên tâm, có Mỹ Quyên tỉ một cái." Bản thiếu gia liền đủ bận bịu ấm áp hô hấp phun tại Vương Mỹ Quyên mẫn cảm thai bên trên, nhưng nàng vừa mới bình phục thân thể lại nổi lên một hồi tê dại. Sáng sớm hôm sau, khi sáng sớm luồng thứ nhất hơi hi dương quang, mang theo ý lạnh xuyên thấu qua tinh xảo khắc hoa song cửa sổ, tại bóng loáng gạch vàng trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh lúc, Triệu Kiệt liền đúng giờ mở mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là hai tòa đầy đặn ngọc phong, bất chấp tất cả há mồm liền ngậm lấy ngọc phong trên đỉnh mê người anh đạo. Trong lúc ngủ mơ Vương Mỹ Quyên cảm giác được kia mỹ diệu khoái cảm, kìm lòng không được đi ra một tiếng rung động tâm hồn tiếng rên rỉ, ánh mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy Triệu Kiệt đang ngậm lấy nàng anh đào, giống hài nhi bú sữa giống như cố gắng hút lấy, không khỏi lớn xấu hổ, nhìn xuống sắc trời bên ngoài, hiện trời đã sáng rồi, chịu đựng không ngừng truyền đến khoái cảm, nhẹ nhàng đẩy hạ Triệu Kiệt bà bay, nói rằng, thiếu gia, đừng làm rộn, ngài không phải nói, hôm nay hoàng thị vệ sẽ đem cái kia thích khách nhốt vào mới xây tốt thạch thất sao? Giờ sợ là không còn sớm, người sợ là đã đến bên ngoài hậu Triệu Kiệt giờ phút này xác thực vô cùng muốn lại dùng cái kia song vô địch tay nhỏ thật tốt an ủi một phen cố này thành thục bên người. Đối với hắn muốn gì cứ lấy thân thể mềm mại, kia tinh tế tỉ mỉ chân mềm da thịt, kia sung mãn đánh tay xúc cảm, đều nhường hắn trầm mê. Nhưng chính như Vương Mỹ Quyên nói tới, hôm nay là hắn mưu đồ đã lâu, chờ mong đã lâu chính sự này, đem lãnh băng ảnh hoàn toàn nuốt vào gian kia vì nàng chế tạo riêng, mọc cánh khó thoát thạch thất lồng giam, bắt đầu hắn kế hoạch bước kế tiếp. Quan hệ này tới hắn bố cục có thể hay không thuận lợi triển khai, hắn đành phải lưu luyến không rời bung lỏng ra đã bị hắn mút vào đến ngạo nghệ đứng thẳng anh đảo. Xốc lên kia giường có giá trị không nhỏ, thêu lên phức tạp quấn nhánh sen văn mềm ấm, hắn vừa định xoay người xuống giường, ánh mắt nhưng lại bị Vương Mỹ Quyên kia không có chút nào che lấp, tại nắng sớm bên trong hiện ra chân châu giống như quang trạch mỹ hảo thân thể một mực hút lại. Bù kia nằm đường cong, kia bằng phẳng bụng dưới, kia hai chân còn dài, mỗi một tấc đều tràn đầy thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Hắn nhịn không được lại duỗi ra tay, tốt một phen sắp chia tay vuốt ve an ủi, trực tiếp đem Vương Mỹ Quyên treo chọc đến thở gấp thở phì phò, ánh mắt mê ly, mới thỏa mãn dừng tay. Tại Vương Mỹ Quyên kiên trì hạ, nàng trước đỏ lấy thân thể, như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn thị nữ, cẩn thận đất là Triệu Kiệt thay quần áo. Nàng quỳ gối mềm mại trên mặt thảm, cẩn thận từng ly từng tí là Triệu Kiệt mặc lên áo trong, buộc lại bàn chuột, mặc thêm vào ngoại bảo, buộc tốt đai lưng ngọc. Mỗi một cái động tác đều nhu hòa mà chuyên chú, phản phất tại hoàn thành một cái thần thánh nghi thức. Tiếp lấy, nàng lại là Triệu Kiệt trải bước kia một đầu đen nhánh nhu thuận tóc ngắn, dùng ấm áp khăn lông ướt vì hắn rửa mặt. Cái này vốn là Vương Mỹ Quyên chết sống không chịu bằng lòng cảm thấy khó xử yêu cầu, nàng luôn cảm thấy đỏ thể phục thị mặc quần áo, so trên giường hầu hạ càng thêm làm nàng khó xử. Làm sao? Nàng thực sự ngăn cản không nổi Triệu Kiệt cặp kia vô địch tay nhỏ ma lực cùng không thể nghi ngờ dâm vi càng không cách nào kháng cự cái kia song nhìn như ngây thơ lại tràn ngập trưởng khống dục vào ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt thỏa hiệp, đem cái này cảm thấy khó xử thần khóa biến thành thường ngày. Thằng đến đem Triệu Kiệt xử lý chỉnh chỉnh tề tề, sảng khoái tinh thần, Vương Mỹ Quyên mới vội vàng nhặt lên tán loạn trên mặt đất quần áo, đưa lưng về phía Triệu Kiệt, luôn cuống tay chân mặc vào. Kia tuyết trắng bóng loáng lưng cùng tròn trịa đường cong tại nắng sớm bên trong cấu thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Phương phi viện bên ngoài, gió sớm hơi lạnh. Triệu Kiệt cửa phòng ngủ bên ngoài, Hoàng Tiện chính như cùng tượng đất giống như đứng hầu lấy. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lưng thẳng tắp, hai tay tự nhiên rủ xuống dán tại khe quần bên trên, dường như một tôn trung thành vệ sĩ pho tượng. Cái này đã là hắn bị điều tới vị này thần kỳ tiểu chủ tử phía sau người thường ngày tiết luật, mỗi ngày sáng sớm trời chưa sáng tấu liền đúng giờ đến đây báo đến, như là vào chiều giống như không dám có chút buông lỏng, thẳng đến đêm khuya Triệu Kiệt tăng nghỉ, đèn đuốc dập tắt, hắn khả năng kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể rời đi, trở lại chính mình kia chật hẹp hạ nhân phòng. Dù hắn khoác lác tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực dồi dào, những ngày này xuống tới cũng cảm thấy không chịu được nổi, đáy mắt thường mang theo nhàn nhạt bóng xanh. Giờ phút này, hắn chính thần du thiên ngoại, trong đầu không biết tại huyễn tưởng bị kia câu lan nhà ngói bên trong mỹ nhân nhi kia chuyển tư thái hoặc điệu đà thanh âm, dùng cái này xua tan sáng sớm hàn ý cùng đứng gác buồn đẻ. Chợt bị sau lưng kia phiến nặng nề gỗ trinh nam cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra vang động cả kinh một cái giật mình, trong nháy mắt hồi hồn. Hắn cũng không quay đầu, bởi vì từ hắn tiền nhiệm ngày thứ 5 lên, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm giờ phút này đều sẽ trình diễn cảnh tượng giống nhau. Đầu tiên là Vương Mỹ Quyên hai gò má ửng hồng, tóc mai hơi loạn, ánh mắt trốn tránh bước nhanh đi ra. Trên thân còn mang theo một tia như có như không, làm cho người miên man bất định ngọt ngào ấm hương. Ngay sau đó, chính là nhà mình vị kia tiểu chủ tử sảng khoái tinh thần, như là ăn chán chê thỏa mãn tiểu lão hổ giống như dạo bước mà ra. Bất quá, Hoàng Thiện đấy lòng đối vị này năm gần 5 tuổi tiểu chủ tử bản sự là bội phục quả thực đầu giảm xuống đất. 5 tuổi tuổi nhỏ a. Bình thường hài tử sợ là liền nam nữ có khác đều tỉnh tỉnh mê mê, có thể nhà mình vị này ta, không chỉ có am hiểu sâu chuyện nam nữ, lại vẫn có thể chân ướt chân giáo ra trận lại nhìn Vương Mỹ Quyên kia mỗi ngày mặt mày tỏa sáng, mặt mày chứa xuân, da thịt càng thêm nước nhuận quang trạch bộ dáng, hiện nhiên là được thỏa mãn cực lớn cùng tầm bổ. Phần này thiên phú dị bẩm làm sao không nhường hắn kính như thần minh? Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thần tích. Đương nhiên, cái loại này kinh thế hai tụ, đủ để chấn động toàn bộ Thiên Phong Đế quốc bí văn, hắn dù có 10 cái lá gan, 100 cái đầu cũng không dám tiết lộ ra ngoài mảy may. Hắn còn muốn giữ lại đầu này mà nhỏ, nhìn nhiều nhìn thế giới phồn hoa này, nhiều hưởng thụ mấy năm vương phủ cuộc sống an ổn đâu. Thủ khẩu như bình, là hắn duy nhất pháp tắc sinh tồn. Quả nhiên, chỗ cửa phòng mở, Vương Mỹ quên túi đầu, như là bị hoảng sợ mai con giống như bước nhanh đi ra, thậm chí không dám nhìn Hoàng Thiện một cái, chỉ là vội vàng bó lấy hơi mở áo, liền hướng phía phòng bếp nhỏ phương hướng bước nhanh tới, chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng bước chân phù phiếm, lại mang theo một loại bị triệt để tới nhuần sau lười biếng phong tình. Ngay sau đó, Triệu Kiệt cũng đi ra. Hắn thân thể nho nhỏ cuốn tại cắt may hợp thể cờ bảo bên trong, khuôn mặt nhỏ trắng non hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo có thần, cả người tản ra một loại khó nói lên lời, tràn ngập sức sống tinh khí thần. Chương 15, ta ác Triệu Kiệt, 3, chương 15, ta ác Triệu Kiệt, 3, thiếu gia buổi sáng tốt lành. Thiếu gia hôm nay khí sắc hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng, thật sự là long tinh hổ mạnh a. Hoàng Thiện tranh thủ thời gian tập trung ý chí, không mình hành lễ, trên mặt chất lên vừa đúng, mang theo 12 phần kính ngưỡng nụ cười. Cái này công phu định hót, trải qua những ngày này thực chiến diễn luyện đã đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Đã để cho người ta nghe xong thoải mái vô cùng, lại tuyệt không lộ ra định nọt làm cho người ta phiền, phân tập nắm đến vô cùng tốt. Chỉ bằng vào phần này nhìn mặt mà nói chuyện cùng ngôn ngữ nghệ thuật, Triệu Kiệt đã cảm thấy tiểu tử này là một nhân tài, thật tốt rèn luyện, tiền đồ bất khả hạ lượng. Triệu Kiệt hiển nhiên rất được lợi, cười gật gật đầu, trực tiếp cắt vào chính đề, người mang đến sao? Hắn chỉ là lãnh băng ảnh. Hồi thiếu gia, người đã đưa đến. Theo phân phó của ngài, trời mới vừa tờ mờ sáng liền áp giải đến đây. Giờ phút này liền nốt tại vườn góc đông bắc tòa kia mới xây trong thạch thất, cửa sắt đã mất khóa, mọc cánh khó thoát. Hoàng Thiện lập tức thu liễm nụ cười, tô âm thanh trả lời, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Ân, rất tốt. Triệu Kiệt thỏa mãn gật gật đầu, lại hỏi, một chuyện khác đâu? Để ngươi an bài nhân thủ, nghĩ biện pháp thẩm thấu tiến hắc ứng nội bộ sự tình, làm được thế nào? Ánh mắt của hắn biến sắc bén. Mời thiếu gia yên tâm. Hoàng Thiện thẳng tắp sống lưng, thanh âm ép tới thấp hơn, lại tràn đầy tự tin, mọi thứ đều dựa theo ngài cẩm nang diệu kế an bài thỏa đáng. Nhân tuyển là thuộc hạ tự mình chọn lựa, tuyệt đối đáng tin, bối cảnh sạch sẽ, bản lĩnh cơ linh, ý tứ cũng gốc. Đã thông qua lãnh đạo cung cấp con đường, lấy mộ danh đầu nhập vào phương thức lăn lộn đi vào, thân phận điểm hộ thiên y vô phùng. Cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của chúng ta. Hắn vô bộ ngực cam đoan, trong mắt lóe ra khôn khéo giả dặn qua mang. Rất tốt. Triệu Kiệt lần nữa gật đầu, đối Hoàng Thiện hiệu suất làm việc có chút tán thành. Cái này thì bệ, dùng sát thực thuật tay. Dùng qua Vương Mỹ quên tỉ mỉ chuẩn bị, tinh xảo ngon miệng điểm tâm, Triệu Kiệt lại rời bước tới trong viện tiểu giáo trận. Triệu Long, Triệu Hổ, Triệu Sư, Triệu Báo bốn tên tiểu thị vệ sớm đã tinh thần phân chấn chờ ở nơi đó. Bốn người này là hắn từ phụ thân đưa tới một nhóm hải tử bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người kế tục, căn cốt ngộ tính đều thuộc thượng thừa, độ trung thành cũng tại hắn bước đầu quan sát cùng thủ đoạn hạ tương đối đáng tin. Triệu Kiệt bỏ ra chút thời gian vì bọn họ giải đáp một chút tại tu luyện vương phủ cơ sở rèn thể quyền pháp lúc gặp phải nghi nan, cũng tự mình làm mẫu mấy cái mấu chốt động tác yếu lĩnh. Nhìn xem bốn cái tiểu gia hỏa trong mắt bắn ra sùng bái quang mang cùng càng phát ra khắc khổ sức mạnh, Triệu Kiệt trong lòng có chút hài lòng. Bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, liền theo những ngày mầm non bắt đầu. Xử lý xong những này, ngày đã lên cao chút. Triệu Kiệt không lại trì hoãn, mang theo Hoàng Thiện, hướng phía vườn góc đông bắc tòa kia vừa mới hoàn thành không lâu, tản ra mới mẹ vật liệu đá cùng bùn đất khí tức thạch ốc đi đến. Thạch ốc vị trí là Triệu Kiệt tự mình tuyển định, cách hắn ở lại phương phi viện phòng ngủ chính bất quá 20 mấy trượng xa, đã bảo đảm tuyệt đối tư mật tính, lại thuận tiện hắn tùy thời trường khống. Cả tòa thạch ốc dùng to lớn đá vân xanh lũy thế mà thành, vách tường dày đến hơn thước, cửa sổ mở cực nhỏ lại dùng tinh thiết hàng rào phong kín, chỉ có một cái nặng nghề bọc sắt cửa gỗ xem như duy nhất cửa ra vào, kiên cố đến như là cỡ nhỏ thành lũy. Một lát liền tới, Hoàng Thiện lưu loát móc ra chìa khóa, cắm vào to lớn đồng khóa, cùng cụm một tiếng mở ra. Nặng nghề cửa sắt bị đẩy ra lúc, phát ra trầm muộn tiếng ma sát. Triệu Kiệt vừa đi vào trong mấy bước, một cổ âm lạnh ngập ướt, hỗn hợp có mới mẻ bột đá cùng nhàn nhạt mùi nấm mốc khí tức đập vào mặt. Hắn dường như nhớ tới cái gì, lại quay người đối đang chuẩn bị theo vào Hoàng Thiện dặn dò nói, ngươi ở bên ngoài trông coi, không có mạng của bổn thiếu gia khiến, bất luận kẻ nào không được đến gần. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Bao quát Vương phi nương nương người trong viện. Ngữ khí của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là thiếu gia. Hoàng Thiện lập tức nghiêm nghị đáp. Còn có, Triệu Kiệt dừng một chút, ánh mắt mang theo một tia thâm ý cùng cảnh cáo, đảo qua Hoàng Thiện mặt, chờ một lúc, mặc kệ bên trong truyền ra cái gì tiếng vang hắn cố ý tăng thêm cái gì tiếng vang mấy chữ, là kêu thảm cũng tốt, là cầu khẩn cũng được, hoặc là bất kỳ thanh âm khác, ngươi cũng cho ta mắt điếc tai ngơ, xem như cái gì đều không nghe thấy, hiểu chưa? Đem lỗ tai cho ta đóng chặt. Hoàng Thiện trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch tiểu chủ tử ý tứ. Hắn lập tức không ngời, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo tuyệt đối phục tùng, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ ngay tại ngoài cửa mới bước bên ngoài cảnh giới. Cam đoan liền con mũi bay qua thanh âm đều nghe không được động tĩnh bên trong. Hắn biết rõ, có chút bí mật, biết được càng ít, sống được càng lâu. Triệu Kiệt tán thưởng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi vào thạch thất. Nặng nghề cửa sắt tại phía sau hắn chậm rãi khép lại, phát ra phanh một tiếng vang trầm, ngăn cách nội ngoại hai cái thế giới. Cửa trục chuyển động thanh âm tại yên tĩnh sáng sớm lộ ra phá lệ chói tai. Một bước vào căn này cố ý chế tạo, kín không kẽ hở, vách tường dày đặc đến nỗi ngay cả thanh âm đều có thể ngăn cách hơn phân nửa thạch thất, tia sáng lập tức tối xuống. Chỉ có chỗ cao cái kia nhỏ hẹp song sắt xuyên qua mấy sợi yếu ớt sắt trời, miễn cưỡng chiếu sáng trong phòng thô ráp nền đá mặt. Triệu Kiệt ánh mắt như là tinh chuẩn đèn pha, trong nháy mắt liền rơi vào góc tường trong bóng tối cái kia cuộn thành một đoàn, cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể thân ảnh bên trên, lanh băng ảnh. Nàng toàn thân chủ yếu kinh mạch đã sớm bị Triệu Kiệt dùng tinh thuần nội lực đóng chặt hoàn toàn, giờ phút này nàng, ngoại trừ thân thể so cô gái tầm thường rắn chắc chút, nội tức vận chuyển hoàn toàn đình trệ, cùng tay trói gà không chặt được nữ tử không khác, thậm chí liền kịch liệt dây rủa khí lực đều còn thừa không có mấy. Triệu Kiệt khoe miệng, tại mờ tối dưới ánh sáng, chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh mà chắc chắn ý cười. Hắn không che giấu nữa trên thân kia cố cùng nó tuổi tác cực không tương xứng trưởng khống dục vọng cùng cảm giác áp bách, mở rộng bước chân, không nhanh không chậm hướng phía góc tường cái kia run lẩy bẩy thân ảnh đi đến. Cứng rắn đế giày đạp ở băng lạnh thô ráp trên đất đá, phát ra rõ ràng mà giàu có tiết tấu cạch, cái âm thanh tại phong bế trong thạch thất quanh quẩn, như là đòi mạng nhịp trống, gõ vào lãnh băng ảnh gần như sụp đổ thần kinh bên trên. Lúc này lãnh băng ảnh sớm đã không còn lúc trước giả tập, đột kích ban đêm, vương phủ lúc lãnh diễm cao ngạo, sát khí nghiêm nghị. Nàng tóc hai bù xù, như là cỏ khô giống như quấn quít lấy nhau, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Lộ ra gương mặt tái nhợt tiểu tụy, không có chút huyết sắc nào, hốc mắt hám sâu, bờ môi khô nứt lên ra. Cặp kia đã từng sắc bén như lao, tràn ngập dã tính cùng kiêu ngạo con người, giờ phút này chỉ còn lại tăng dã, trống rỗng cùng sâu tận xương thủy sợ hãi, như là bị thợ săn cắt ngang sống lưng sói cái, chỉ còn lại tuyệt vọng nghẹn ngào. Trên người nàng còn mặc bộ kia dơ bẩn rách dưới áo tủ, tản ra khó người khí vị. Cả người co quắp tại góc tường nhất ấm ú nơi hẻo lánh bên trong, dường như muốn đem chính mình giấu vào vách đá trong khe hở. Nhìn trước mắt cái này cùng mới gặp lúc tưởng như hai người thích khách, Triệu Kiệt đáy lòng cũng cực kỳ yếu ớt lướt qua một tia khó nói lên lời không đành lòng. Nhưng phần này không đành lòng trong nháy mắt liền bị hắn cường đại ý chí lực nghiền nát. Vì hoàn toàn phá hủy ý chí của nàng, tan rã nàng kiêu ngạo, nhường nàng theo sâu trong linh hồn khuất phục, trở thành trong tay hắn một cái nghe lời công cụ, hắn nhất định phải hạ tâm sát đá, nhất định phải lãnh khốc đến cùng. Có khi, hắn cũng biết tại trời tối người yên lúc xem kỹ chính mình, tỉ như lần thứ nhất nhìn thấy đầy đất thi thể trong thời gian tâm lại không có chút nào gợn sóng. Tỉ như vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn, tổn hại người khác cảm thụ thậm chí tính mệnh. Loại này gần như bản năng lạnh lùng, nhưng chính hắn cũng cảm thấy hơi khác thường. Nhưng hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Tại trong sự nhận thức của hắn, hoặc là nói tại linh hồn hắn chỗ sâu một góc nào đó thâm căn cố đế quan niệm bên trong, cường giả chân chính liền nên như thế. Không quả quyết, lòng dạ đàn bà chỉ có thể trở thành thành công trên đường chướng ngại vật. Tại cái này mạnh được yếu thua, biến đổi liên tục thế giới bên trong, muốn sống sót, mong muốn leo cao hơn, nhất định phải đầy đủ lạnh, đủ cứng. Cái này chính là hắn Triệu Kiệt lựa chọn con đường. Mở tối trong thạch thất, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, một cái từng bước ép sát, một cái lui không thể lui. Một trận liên quan đến ý chí cùng linh hồn cuối cùng đánh cờ, sắp tại một tấc vuông này triển khai. Triệu Kiệt ánh mắt tại mở tối lóe ra băng lãnh mà kiên định quan mang. Chương 16, ta ác Triệu Kiệt 2, 1, chương 16, ta ác Triệu Kiệt 2, 1, địa lao chỗ sâu, ở bất âm lãnh không khí dường như ngưng kết thành thực thể, hỗn hợp có dị sát, mùi nấm mốc cùng một tia như có như không mùi máu tanh. Trên vách tường mờ nhạt ngọn đèn chập chờn, đem vặn vẹo cái bóng bắn ra tại băng lãnh trên vách đá, tăng thêm mấy phần quỷ mị. Nơi này là vương phủ sâu nhất, bí ẩn nhất tu thất, chuyên môn dùng để giam giữ đặc thủ phạm nhân. Giờ phút này, cô quắp tại nơi hẻo lánh rơm rạ trồng bên trong lánh băng ảnh, chính là cái này đặc thủ bên trong đặc thủ. Đã từng cái kia thanh lãnh cao ngạo, bản lĩnh mạnh mẽ nữ sát thủ, bây giờ chỉ còn lại một bộ bị sợ hãi cùng tuyệt vọng hoàn toàn móc sạch thể xác. Nàng nguyên bản dùng để buộc tóc ngọc châm sớm đã chẳng biết đi đâu, như thác nước tóc xanh lộn xộn mà rối tung ở đầu vai, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi đã từng sắc bén như chì mừng, giờ phút này lại tan rã vô thần, như là bị long đong như lưu ly con người. Quần áo của nàng mặc dù tính hoàn chỉnh, lại che kín nếp vốn cùng vết bẩn, mảnh khảnh cổ tay mắt cá chân chỗ lưu lại dây thường xiết ra vết đỏ, kia là nàng vô số lần phí công giấy rủa lưu lại ấn ký. Nặng nghề cửa sắt phát ra rợn người két két âm thanh, bị chậm rãi đẩy ra. Một đạo bị cổng tia sáng kéo dài, mang theo vài phần ngây thơ nhưng lại quỷ dị vô cùng thân ảnh, bước vào phương này tĩnh mịch không gian. Tiếng bước chân tại trống trải trong thạch thất quen quần, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại lánh băng ảnh căng cứng tiếng lòng bên trên. Nàng run lên bần bật, tan ra ánh mắt trong nháy mắt tập trung, con người bởi vì cực hạn sợ hãi mà co lại nhanh chóng, gắt gao tiếp cận cái kia đến gần thân ảnh, Triệu Kiệt. Cái kia đưa nàng kéo vào địa ngục thâm viên ma quỷ. Đừng tới đây. Sắc nhọn thanh âm xé rách yên lặng, mang theo cuồng loạn run rẩy, như là bị buộc tới tuyệt cảnh ấu thú phát ra gào thét, ngươi cái này ma quỷ, không được qua đây. Van cầu ngươi, đừng tới đây. Nàng liều mạng rút về phía sau, đơn bạc thân thể dính sắt băng lánh vết đá, dường như muốn đem chính mình khảm đi vào, thoát đi trước mắt cơn ác mộng này. Triệu Kiệt bộ pháp không nhanh không chậm, trên mặt mang một loại gần như vui vẻ thần sắc, phản phất tại thưởng thức một cái tỉ mỉ điều khắc tác phẩm nghệ thuật rốt cục bày biện ra hắn mong muốn trạng thái. Hắn đi đến khoảng cách lánh băng ảnh mấy bước xa địa phương dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cái này đã từng tiêu ngạo con mồi. Mờ nhạt ánh đèn phát họa lấy hắn lộ vẻ non nớt hình dáng, lại chiếu rọi ra trong cặp mắt kia cùng tuổi tác cực không tương xứng, nghiền ngẫm mà tàn nhẫn quan mang. Ha ha, một tiếng cười khẽ theo hắn bên môi tràn ra, mỉm cười nói, lãnh cô đương, lúc này mới mấy ngày không thấy, thế nào đem chính mình biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như là bàn trải, tại nàng chật vật không chịu nổi trên thân thể quét mắt, nhìn xem ngươi bây giờ, bẩn thỉu, ánh mắt ngốc trệ, run cùng trong gió lạnh lá rụng dường như. Chập chập chập, nơi nào còn có nửa phần ban đầu ở bản thiếu gia trước mặt kêu đánh kêu giết, tư thế hiên ngang bộ dáng. sợ là hiện tại trên đường tùy tiện kéo bán món ăn phụ nhân đều so ngươi bây giờ tinh thần phấn chấn chút ta. Cái này nhẹ nhàng lời nói, mỗi một chữ đều như là tôi độc cương trầm, vô cùng tinh chuẩn đâm vào lãnh băng ảnh yếu ớt nhất, không muốn nhất đối mặt thần kinh bên trên. Kia là đối nàng quá khứ tôn nghiêm triệt để nhất trả đạm, là đối với nàng bây giờ cảnh ngộ ác độc nhất trả phúng. Đều là ngươi cái này mà quỷ hại. To lớn khuất nhục cùng phẫn nộ trong nháy mắt vỡ tung sợ hãi đê đập, lãnh băng ảnh giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, phát ra một tiếng thê lương tới biến điệu gào thét, ta muốn giết ngươi. Nàng liều linh hướng phía Triệu Kiệt nào tới, hai tay thành chảo, thẳng đến cổ họng của hắn. Giờ phút này nàng sớm đã quên nội lực mất hết sự thật, chỉ còn lại nguyên thủy nhất bản năng, xé nát trước mắt cái này mang cho nàng vô tận thống khổ ác ma. Nhưng mà cái này đem hết toàn lực bổ nhào về phía trước, tại Triệu Kiệt trong mắt thong thả đến như là trò đùa. Hắn thậm chí lười nhác chuyển bước, chỉ là khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười trào phúng, nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên cạnh chợt lấy người. Phù phù. Lãnh băng ảnh như là gây mất tuyến con rối, nặng nề mà té nhào vào băng lãnh cứng rắn trên mặt đất. Bụi đất hỗn hợp có rơm rạ mảnh vụn nhào nàng vẻ mặt. Kịch liệt va chạm mang tới đau đớn, kém xa nội tâm lần nữa bị nghiền nát tuyệt vọng. Nàng không tiếp tục đứng lên phát động công kích, thậm chí không có khí lực chửi mắng. To lớn thất bại cảm giác cùng lần nữa bị tùy tiện trêu đùa khuất phục, trong nháy mắt rút khô nàng tất cả khí lực. Nàng co quắp tại trên mặt đất, thân thể kịch liệt phập phồng, không đè nén được, tê tâm liệt phế khóc giống âm thanh rốt cục bạo phát đi ra, quanh quẩn tại trống trải trong địa lao, tràn đầy bất lực cùng bi thương. Triệu Kiệt lại không có tâm tình nhìn xem nàng khóc. Hắn nhăn lại nho nhỏ lông mày, thanh âm đột nhiên cất cao, hét lớn một tiếng, ngậm miệng. Vẹn vẹn hai chữ, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó vô hình, làm cho người linh hồn đông kết lực lượng. Lãnh băng ảnh tiếng khóc im bặt mà dừng, giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ giữ lại yết hầu. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, che kín nước mắt trên mặt huyết sắc tận cởi, chỉ còn lại sâu không thấy đáy sợ hãi. Thân thể như là run rẩy giống như kịch liệt lay động, giang không bị khống chế khanh khách rung động, nhìn về phía Triệu Kiệt trong ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi, không còn gì khác. Triệu Kiệt mỗi một lần xuất hiện, đều mang ý nghĩa một vòng mới không cách nào tưởng tượng tra tấn. Loại này sâu tận xương thủy sợ hãi, đã hoàn toàn chi phối nàng thể xác tinh thần. Triệu Kiệt hiển nhiên rất hài lòng trong chớp nhoáng này thanh tịnh hiệu quả. Hắn không muốn tiếp qua nhiều lãng phí thời gian, ra tay như điện. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo chỉ phong tinh chuẩn rơi vào lãnh băng ảnh trên thân mấy chỗ đại huyệt. Nàng chỉ cảm thấy thân thể tê dần, trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, liền một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có cặp kia tràn đầy sợ hãi con ngươi còn có thể chuyển động, nhìn chằm chằm Triệu Kiệt. Triệu Kiệt cúi người, nắm lãnh băng ảnh cằm, hơi chút dùng sức, khiến cho nàng không tự chủ được há miệng ra. Đem trước đó chuẩn bị xong mê tình tán rót vào trong miệng của nàng, sau khi làm xong mọi thứ liền giải khai trên người nàng máu nói. Nô lãnh băng ảnh trong cổ họng phát ra kêu đau một tiếng, mong muốn dây rủa lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia không biết bột phấn trượt vào cổ họng. Một cỗ kỳ dị, mang theo nhàn nhạt ngọt tanh hương hoa tại trong miệng tràn ngập ra. Thân thể khôi phục tự do trong nháy mắt, lãnh băng ảnh như là bị bỏng tới đồng dạng đột nhiên rút về phía sau, hai tay liều mạng móc lấy yết hầu, ý đồ đem những cái kia bột phấn hoẹ đi ra, đồng thời phát ra hoảng sợ gần chết thét lên, ma quỷ, ngươi lại cho ta ăn cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không biết sợ hãi so đã biết tra tấn càng khiến người ta sụp đổ, nàng cảm giác chính mình sắp điên rồi. Triệu Kiệt trên mặt rốt cục lộ ra một cái mang theo dày đặc tà ác cùng mong đợi đủ cười, hắn dù bận ung dung quanh tay, ánh mắt như là dò xét một cái sắp diễn ra trò hay đạo cụ, chớ nóng nội đi, lãnh cổ đường. Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Hắn cố ý kéo dài ngữ liệu, phát ra một tiếng làm cho người sờn hết cả gai ốc cười nhẹ, hắc hắc. Cam đoan để ngươi dư vị vô tận. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong chậm chạp chảy xuôi. Ước chừng qua một chén trà quan cảnh, biến hóa bắt đầu ở lãnh băng ảnh trên thân lặng yên xảy ra. Nàng tiếng thở hào hển tại địa lao bên trong biến phá lệ rõ ràng, nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, giống như là bị vô hình bút vẽ gọt rũa, dần dần lộ ra một tầng mất tự nhiên, như là hoa đào tháng 3 giống như phân choáng. Nàng cảm thấy một cỗ không hiểu khô nóng, theo thân thể chỗ sâu nhất lặng yên dâng lên, như là vô số nhỏ bé con kiến tại trong mạch máu bò, mang đến một loại kỳ dị cảm giác tê ngứa. Cảm giác này mới đầu rất yếu ớt, lại cấp tốc biến rõ ràng, nóng rực lên. Ách một tiếng đè nén, mang theo hoang mang cùng bất an dên dị, không bị khống chế theo nàng trong cổ xuất ra. Nàng vô ý thức khép lại hai chân, hai tay vây quanh ở chính mình có chút phát run thân thể. Trong năm ngày này, Triệu Kiệt mỗi một lần rời đi, lưu cho nàng ngoại trừ thân thể suy yếu, chính là trên tinh thần vô tận sợ hãi cùng đối lần tiếp theo tra tấn tuyệt vọng chờ đợi. Tự sát suy nghĩ vô số lần trong đầu xoay quanh, nhưng lại đều ở tối hậu quan đầu, bị kia còn sót lại một tia cầu sinh dục, hoặc là đối tử vong bản thân không biết sợ hãi mạnh mẽ ép xuống. Nàng tựa như một cái bị mạng nện tầng tầng quấn quanh, sớm đã tình trạng kiệt sức bơm bướm, liền dãy rủa khí lực đều nhanh muốn hao hết. Chương 16, ta ác Triệu Kiệt 2, chương 16, ta ác Triệu Kiệt 2, giờ phút này, cái này thể nội dâng lên, càng ngày càng mãnh liệt lạ lẫm khô nóng cảm giác, hỗn hợp có đối Triệu Kiệt kia sâu tận xương tủy sợ hãi, cùng đối không biết cực hình to lớn cùng hoảng. Rốt cục đưa nàng kia sớm đã yêu đất không chịu nổi thần kinh đẩy hướng hoàn toàn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cầu ngươi lãnh băng ảnh thanh âm mang theo kịch liệt run rẩy, cơ hồ không thành điệu. Nàng ngẩng đầu, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu lan xuống, trong ánh mắt lần thứ nhất toát ra gần như hèn mọn, hoàn toàn từ bỏ chống lại cầu khẩn. Thả ta đi, ta cái gì đều bằng lòng ngươi. Van cầu ngươi, đừng lại tra tấn ta. Nàng thậm chí vô ý thức hướng về Triệu Kiệt phương hướng có chút xê dịch thân thể một cái, đây là sợ hai áp đảo tất cả sau bản năng phản ứng, chỉ cầu có thể đổi lấy một lát an bình. Hắn thưởng thức lãnh băng ảnh giờ phút này lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu nhưng lại bị tỉnh dê, Tu có kinh lần đầu nhiễm lên động nhân ửng đỏ bộ dáng, trong lòng chinh phục cảm giác cùng thi ngược muốn đến tới thỏa mãn cực lớn. Triệu Kiệt hắc hắc cười mấy tiếng quái dị, nói rằng, muốn cho bản thiếu gia thả ngươi cũng có thể, nhưng ngươi nhất định phải làm bản thiếu gia hầu gái, hầu hạ bản thiếu gia, như thế nào? Hắn ngồi xổm người xuống, xích lại gần lãnh băng ảnh tấm kia bởi vì sợ hai cùng khô nóng mà che kín mồ hôi dịn tuyệt mỹ khuôn mặt, nghiền ngẫm thưởng thức trong mắt nàng dâng lên yếu ớt hy vọng chi quang, chỉ cần ngươi bằng lòng làm bản thiếu gia hầu gái, từ đây phụng dưỡng bản thiếu gia tả hữu, mặc ta phân công, như thế nào? Bản thiếu gia cam đoan, về sau để ngươi ăn ngon uống đã, so ngươi ở đằng kia đổ bỏ tổ chức sát thủ bên trong thoải mái hơn. Hắn rội ra ngón tay, ngả lớn mong muốn đi câu lãnh băng ảnh cái cảm. Hầu gái, hai chữ này như là nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ bỏng tại lãnh băng ảnh còn xuất lại, thuộc về sát thủ cuối cùng một tia tôn nghiêm bên trên. Cái kia vừa mới dâng lên một chút xíu hèn mọn hy vọng trong nháy mắt bị càng lớn khuất nhục cùng sợ hãi thay thế. Không, không. Nàng như là bị rắn độc cắn một cái, đột nhiên rút về phía sau, tránh đi Triệu Kiệt ngón tay, phát ra hoảng sợ tới cực điểm thét lên, ta không làm. Chết cũng không làm. Ta không làm ngươi cái này mà quỷ hầu gái. Ngươi mơ tưởng. Nàng cơ hồ là dùng cả tay chân bò hướng càng xa góc tường, thân thể quận thành một đoàn, hai tay ôm chặt lấy chính mình, dường như kia là chống cự ác ma duy nhất bình chứng. Nhưng nàng phụng dưỡng cái này đưa nàng tôn nghiêm giẫm tại dưới chân, dùng hết thủ đoạn tra tấn nàng ác ma. Cái này so bất kỳ cực hình đều để nàng không thể nào tiếp thu được. Triệu Kiệt tựa hồ đối với nàng kịch liệt phản ứng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại cảm thấy càng thú vị. Hắn đứng người lên, thờ ơ nhún vai, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bất cần đời, tất cả đều nắm trong tay nụ cười, chợt chợt, cần gì chứ? Bản thiếu gia thật là đã cho ngươi cơ hội. Đã ngươi không lĩnh tỉnh, vậy liền hảo hảo hưởng thụ bản thiếu gia đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thịnh yến a. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là khoanh tay, dựa vào băng lênh trên vách đá, có chút hăng hái chờ đợi lấy, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang, dường như một cái sắp thưởng thức đặc sắc biểu diễn người xem. Thời gian tại lãnh băng ảnh càng ngày càng thô trọng, tiếng thở hào hển bên trong từng phút từng giây trôi qua, dược hiệu rốt cục bắt đầu mãnh liệt, không thể ngăn cản bạo phát. Lãnh băng ảnh hô hấp biến như là kéo động ống bê, mỗi một lần hít thở đều mang nóng dược khí tức, mỗi một lần hơi thở đều mang không cách nào ức chế yếu ớt dên gì. Gò má nàng bên trên phấn choáng cấp tốc lan tràn, làm sâu thêm như là thiêu đốt giáng chiều, cấp tốc bao trùm cái cổ, cũng hướng xương quai xanh trở xuống da thịt chậm rãi lan tràn ra. Chân chùi bên ngoài da thịt bày biện ra một loại tiên diễm ướt át hoa hồng sắc, mồ hôi mịn không ngừng chảy ra. Tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra mê người quang trạch, cả người dường như bị gác ở vô hình lửa than bên trên nướng, bao phủ tại một tầng mờ mịt trong hơi nóng. Đáng sợ nhất là nàng thần trí vậy mà vô cùng thanh tỉnh, nàng có thể rõ ràng cảm thụ tới một cỗ khó nói lên lời, như là nham tương giống như nóng hổi khô nóng cùng cảm giác trống rỗng đang từ thân thể bí ẩn nhất chỗ sâu nhất hừng hực dấy lên. Ngọn lửa kia thiêu đốt lấy nàng ngũ tạng lục phủ, liếm láp lấy nàng mỗi một tấc đầu dây thần kinh. Một loại mãnh liệt nguyên thủy, căn bản là không có cách dùng lý trí đi áp chế khát vọng, như là mất khống chế dã thú, điên cuồng đánh thẳng vào nàng phòng tuyến cuối cùng. Ân a một tiếng hôn hợp có to lớn thống khổ cùng một tia kỳ dị khoái cảm riêng gì, không bị khống chế theo nàng cắn chặt giữa cánh môi xuất ra. Thân thể của nàng bắt đầu bất an và mẹo, ý đồ làm dịu cái kia đáng sợ thiêu đốt cảm giác. Đúng lúc này, tay của nàng trong lúc vô tình đụng phải trước ngực mình. Và anh, nàng hiện theo trên ngọc phong truyền đến cảm giác tuyệt vời chính là nàng khát vọng, lập tức giống như mèo người thấy mùi cá tanh giống như lưng phấn tại trên thân thể của mình lục lọi. Nàng cũng nghĩ đến ở bên cạnh nhìn Triệu Kiệt, nhưng nàng đã không có cách nào khống chế chính mình. Nàng hiện tại cần chính là dập tắt kia cố đang thiêu đốt linh hồn của nàng hỏa diễm. Triệu Kiệt nhìn xem lãnh băng ảnh kia như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thân thể, trong mắt dần hiện ra dâm ế quan mang. Nếu như bây giờ hắn có thể làm lời nói, hắn khẳng định không nói hai lời xông đi lên làm một bộ lớn. Bất quá hiện thực luôn luôn tàn khốc, hiện tại hắn chỉ có thể hưởng hưởng nhãn phúc. Đương nhiên, có lẽ hắn sẽ còn sử xuất hắn vô địch tay nhỏ. Lúc này lãnh băng ảnh mặc dù lý trí còn tại, nhưng lại đã bị tỉnh dê, tụ chỗ chi phối, căn bản là để ý tới không đến bên trên Triệu Kiệt, hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng sóng lớn bên trong. Lý trí tại tỉnh dê, tụ chiều dâng trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích. Nàng hiện tại duy nhất cần chính là dập tắt cái này đủ để đưa nàng linh hồn đều hoàn toàn tiêu hủy liệt diễm. Xấu hổ, tôn nghiêm, tại ngập đầu dục vọng trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Chậm rãi, lãnh băng ảnh dường như đã không vừa lòng tại hiện trạng, quần áo từng kiện thoát ly thân thể của nàng, đến lúc cuối cùng cầu quần cởi sau, lãnh băng ảnh đã là chân mượn hiện ra ở Triệu Kiệt trước mắt. Đằng sau VIP trả tiền tiết mục, các vị chính mình muốn. Ách a, to lớn xấu hổ, khuất nhục cùng sợ hãi như là băng lãnh cự truy, mạnh mẽ nện ở nàng vừa mới trải qua cực hạn vui thích, còn chưa tới kịp bình phục trong trái tim. Thân thể nàng trong nháy mắt cứng đờ, như là bị băng phong pho tượng. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, nàng cũng không có giống cô gái tầm thường tao ngộ như thế không chịu nổi lúc như vậy, thất kinh thét chói tai vang lên che lấp thân thể của mình. Nàng chỉ là lăng lăng, ngây ngốc ngồi phịch ở nguyên địa. Ánh mắt trống rỗng nhìn qua băng lãnh hắc ám địa lao đỉnh bích, nước mắt im lặng, mãnh liệt theo cặp kia đã từng thanh lãnh trong con ngươi trượt xuống, hỗn hợp có mồ hôi, tại nàng che kín đỏ ửng trên gương mặt lưu lại bốn lượn vết tích. Nàng thống hận Triệu Kiệt, bởi vì đây hết thảy đều là bại Triệu Kiệt ban tặng, mãnh liệt hận ý như là độc đằng giống như điên cuồng phát sinh. Là Triệu Kiệt cái này ma quỷ, dùng hèn hạ nhất, hạ lưu nhất thủ đoạn, đưa nàng theo đám mây đánh rớt bụi bặm. Đưa nàng theo kiêu ngạo sát thủ biến thành bây giờ bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ, ngay cả mình đều phỉ nổ bộ dáng. Không có Triệu Kiệt, nàng có lẽ vẫn là trong mắt phụ thân kiêu ngạo nữ nhi, là trong tổ chức làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lưỡi dao. Là hắn hủy nàng tất cả. Nhưng mà, so cái này hận ý ngập trời càng thêm mãnh liệt, càng thêm thâm căn cố đế, là kia sâu tận xương thủy, như là như giỏi trong xương giống như không thể thoát khỏi sợ hãi. Nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ Triệu Kiệt tầng tầng lớp lớp tra tấn thủ đoạn, bắt nguồn từ hắn đối nàng thân thể cùng ý chí tuyệt đối trường khống, càng bắt nguồn từ cái kia hoàn toàn không phù hợp tuổi tác, làm cho người sởn hết cả gai ốc tàn nhẫn cùng tâm cơ. Ý niệm báo thù không phải là không có tại trong tuyệt vọng thoáng hiện qua, nhưng mỗi một lần đều như là đầu nhập biển sâu cục đá, trong nháy mắt liền bị cái này vô biên băng ác, làm cho người hít thở không thông sợ hãi sóng lớn hoàn toàn nghiền nát, chế mất. Nàng thậm chí không dám nhìn thẳng Triệu Kiệt ánh mắt, cặp kia nhìn như tính trẻ con, kỳ thực như là vực sâu giống như ánh mắt. Chương 17, ta ác Triệu Kiệt 3, 1, chương 17, ta ác Triệu Kiệt 3, 1, cao dư vị vừa qua khỏi, dược hiệu lần nữa giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Đó cũng không phải ôn hòa thủy triều, mà là lôi cuốn lấy nóng hở nham tương cùng bén nhọn băng lăng hủy diệt tính hải khiếu, trong nháy mắt vỡ tung lánh băng ảnh còn sót lại một tia thanh minh. Nàng gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ nếm đến máu tanh dị sát vị, mảnh khảnh đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, sâu khảm vào lòng bàn tay. Ý chí lực kia đã từng không thể phá vỡ hàn băng hàng rào, tại mê tỉnh tán lập đi lặp lại trùng kích vào, sớm đã yếu ớt như là ngày xuân miếng băng mỏng, giờ phút này càng là vỡ vụn thành từng mảnh. Sâu trong thân thể truyền đến rung động cùng khát vọng, như là ước vạn con kiến tại gặm nuốt cốt thủy, lại như vô số đạo dòng điện tại đầu dây thần kinh điên cuồng nhảy vọt, hội tụ thành một cỗ không cách nào kháng cự hồng lưu. Lý trí tại gào thét, tại lui bước, cuối cùng bị kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, cùng dã mà nguyên thủy khao khát bao phủ hoàn toàn. Trong đầu, vừa rồi trận kia cô tuyệt thủ dâm mang tới cực hạn vui thích, như là lạc ấn giống như vô cùng rõ ràng chiếu lại. Kia tiêu hồn thực cốt run rẩy, kia trực trùng vân tiêu đỉnh phong thể nghiệm, kia ngắn ngủi quên mất tất cả thống khổ mê say. Giờ phút này đều hóa thành chí mạng nhất ma chú, tại linh hồn nàng chỗ sâu nói nhỏ, dù hoặc, ra roi, xấu hổ cảm giác, đạo đức trói buộc. Tại đốt người khô nóng trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt một cười. Hai tay của nàng, dường như nắm giữ ý chí độc lập, phản bội chủ nhân sau cùng thận trọng, mang theo một loại gần như thành kính tuyệt vọng, lần nữa xoa lên chính mình kia bởi vì dược lực mà mẫn cảm dị thường ra thịt. Đầu ngón tay xẹt qua nóng hổi xương quai xanh, trượt vào hơi mở áo. Phục bên trên kia bởi vì kịch liệt nhịp tim mà phập phồng không chừng mềm mại. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn nghẹn ngào theo trong cổ xuất ra, mang theo vỡ vụn đâm cuối, tuyên cáo một vòng mới trầm luân mở ra bắt đầu. Triệu Kiệt tấm kia mang theo tà khí nụ cười khuôn mặt, tại nàng hỗn loạn ý thức biên giới chợt lóe lên, lập tức bị càng mãnh liệt tình muốn thủy triều mạnh mẽ đập tan. Toàn bộ thế giới cấp tốc thu nhỏ, và mẹo, cuối cùng chỉ còn lại phương này tấp thất, chỉ còn lại cái này bị tình dê, tụ bệnh, làm cho người ngạt thở vừa trầm chìm mê ly với cảnh. Triệu Kiệt bắt được lãnh băng ảnh trong mắt kia đan sen thống khổ, bi thương, mê mang thậm chí một tia không dễ dàng phát giác hướng tới phức tạp và mang, trên mặt hiện ra trưởng không tất cả, mang theo vài phần nụ cười tà khí. Nụ cười kia tại hắn non nớt 5 tuổi trên mặt lộ ra phá lệ quỷ dị mà khắc sâu. Thành công. Những ngày này, hắn giống tinh mật nhất công tượng, lại giống lãnh khốc nhất tuần thú sư, duy trì liên tục không ngừng mà dùng phong linh đan tan rã lấy lãnh băng ảnh dùng vài chục năm thời gian cùng vô số tàn khốc ma luyện xây lên, tên là Hàn Băng Tiên Tử băng lãnh thành lũy. Mỗi một lần đan dược ăn mòn, mỗi một lần ngôn ngữ nhục nhã, mỗi một lần trên tinh thần nghiền ép, đều là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở kia kiên cố trên tường băng. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia đạo tường băng ngay tại rạn nứt, khe hở bên trong dị ra là bị cưỡng ép tỉnh lại, thuộc về nữ nhân bản năng, cùng bị sợ hãi cùng tuyệt vọng bặm bẹo mảnh vụn linh hồn. Hắn muốn tại linh hồn nàng chỗ sâu nhất, bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, dùng nóng cháy nhất bàn ủi, in dấu xuống độc thuộc tại Triệu Kiệt ấn ký. Cái này ấn ký không chỉ là sợ hãi cùng khuất phục, càng phải hỗn tạp một loại bặm bẹo ỉ lại, một loại tại cực hạn thống khổ cùng hư ảo vui thích xen lẫn bên trong sinh sôi, không thể thoát khỏi ấn ký. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Triệu Kiệt cái tên này, thân thể liền không tự chủ được run rẩy, ý thức liền lâm vào hỗn loạn, linh hồn liền cảm thấy ngạt thở, nhưng lại tại tuyệt vọng trong vực sâu, mơ hồ khát vọng kia mang đến hủy diệt tính giải thoát đầu nguồn. Hắn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mặc dù bước ra trong kế hoạch một bước mấu chốt nhất, nhưng vì tạo nên trong lòng hắn cái kia là lãnh băng ảnh đo thân mà làm hoàn mỹ hình tượng còn cần càng nhiều tỉ mỉ rèn luyện. Thời gian ở thạch thất bên trong mập mờ mà đè nén bầu không khí bên trong trôi qua. Lãnh băng ảnh không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần định phong run rẩy, Triệu Kiệt ở một bên đếm thầm lấy, nói ít cũng có vài chục lần. Đến lúc cuối cùng một lần kịch liệt co rút lắng lại, cả người nàng như là bị rút sạch tất cả khí lực, sủi lơ trên mặt đất, liền đầu ngón tay đều khó mà động đậy. Nhưng mà, thể nội dược tính lại còn tại tứ ngược, chưa từng tiêu giảm nửa phần. Nàng ánh mắt mê ly, ý thức tại dục hỏa dậy vào cùng mệt là mỏi mệt ở giữa dây rùa bồi hồi. Không cách nào giải quyết cảm giác nóng rực nhường nàng vô ý thức phát ra đứt quãng, hôn hợp có thống khổ cùng chống rông dễ gì, dường như khóc dường như tố. Triệu Kiệt cũng không ngờ tới cái này đặc chế mê tình tán dược hiệu càng như thế bá đạo bền bỉ. Hắn dương mắt nhìn kia phiến nhỏ hẹp, treo cao cửa sổ bằng đá. Mấy sợi trắng bệnh tia sáng chiếu nghiêng tiền đến, trên mặt đất bỏ ra rõ ràng, di động cùng sáng. Ngày đã gần đến giữa bầu trời. Trong lòng của hắn có hơi hơi lắm, bấm ngón tay tính toán, theo dược hiệu phát tác đến bây giờ, không ngờ đã qua gần 2 canh giờ. Ý vị này, khoảng cách cái này bá đạo dược hiệu tự nhiên giải trừ, còn có 1 canh giờ lâu. Tâm hắn biết rõ ràng, lấy lãnh băng ảnh giờ phút này trạng thái, thân thể hoàn toàn hư thoát, ý chí hoàn toàn sụp đổ, như giờ phút này không người tương trợ nàng sẽ không thể không một mình tiếp nhận cuối cùng này cũng là dài đằng đẵng nhất, tàn khốc nhất 1 canh giờ dục hỏa đốt người nỗi khổ. Vậy sẽ là so bất kỳ cực hình đều càng làm cho người ta tuyệt vọng tra tấn, đủ để đem một người thần trí hoàn toàn phá hủy, biến thành thuần túy dục vọng dã thú, hoặc là hoàn toàn điên. Loại sự tình này, Triệu Kiệt tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Mặc dù bị giới hạn thân thể không cách nào chân chính ngâm thương ra trận nhưng có thể tự tay điều khiển tuần vui này kết thúc công việc, cũng là có một phen đặc biệt thú vị. Trên mặt hắn mang theo nhất định phải được nụ cười, từng bước một đi hướng trên mặt đất cố kia lâm vào tỉnh dê, tụ vũ bùn, bất lực tự kiểm chế thân thể biến chuyển, trong thanh âm tràn đầy trêu tức cùng đắc ý, hắc hắc, mỹ nhân đừng nội, bản thiếu gia cái này tới giúp ngươi giải thoát sau một canh giờ. Triệu Kiệt sửa sang lại một chút chính mình hơi như áo bào, mang trên mặt một loại thỏa mãn sau sảng khoái tinh thần, như là vừa mới hưởng dụng xong dừng lại đỉnh cấp thể yến, hài lòng theo trong nhà đá dạo bước mà ra. Ngoài phòng, sau giờ ngọ dương quang có chút chướng mắt, trong không khí mang theo cỏ cây tươi mát khí tức, cùng trong thạch thất kia làm cho người hít thở không thông lạ lướt không khí hoàn toàn khác biệt. Ăn trưa thời gian sớm đã qua đã lâu, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong bụng truyền đến một chút cảm giác đói bụng. Canh giữ ở phía ngoài hoàng thiện lập tức như là lên dây cót giống như, vô cùng nhanh nhẹn khóa lại kia phiến nặng nề cửa sắt. Lập tức, hắn nhìn về phía Triệu Kiệt ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời, gần như cùng nhiệt sùng bái cùng kính sợ, lưng cong đến cực thấp, lặng chờ phân phó. Thạch ốc cách âm hiệu quả cũng không tính tuyệt hảo, vừa rồi bên trong mơ hồ truyền ra, kéo dài dòng dã ba canh giờ chưa từng đoạn tuyệt đủ loại tiếng vang, đè nén tức tiết, vỡ vụn nghẹn nào, mất khống chế thét lên, nhục thể đánh ra mập mờ tiếng vang, còn có kia đứa bé đặc hữu, lại mang theo làm cho người sởn hết cả gai ốc trưởng không cảm giác nói nhỏ. Đối với Hoàng Thiện cái này ba mươi mấy, cũng không phải là không dành thế sự nam nhân mà nói, ý vị như thế nào lại quá là rõ ràng. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, một cái 5 tuổi hài đồng, là như thế nào làm được đây hết thảy? Là một loại nào đó thần kỳ bí thuật, vẫn là trời sinh yêu nghiệt, bất luận loại nào, đều đủ để phá vỡ hắn nhận biết. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, vị này tiểu vương gia sớm đã siêu việt thiên tài phạm chủ, đã là thần ma đồng dạng tồn tại. Nếu không phải thân phận cách xa như là trời, hắn cơ hồ muốn làm trận quỳ xuống, khóc ròng ròng khẩn cầu tiểu vương gia truyền thụ kia kim thương không ngã, ngự nữ như thần kinh thế bí pháp. Loại này sùng bái, hôn tạp sợ hãi, kính sợ cùng một kia khó mà diễn tả bằng lời hâm mộ. Chương 17, ta ác Triệu Kiệt 3, 2, chương 17, ta ác Triệu Kiệt 3, 2, mặc dù Triệu Kiệt cũng không hiểu biết Hoàng Thiện trong đầu những cái kia không hợp thói thường suy nghĩ, nhưng đối phương trong mắt kia phần thuần túy sùng bái, hắn vẫn là rất được lợi. Suy nghĩ một chút, hắn bạn khởi khuôn mặt nhỏ dặn dò nói, "Ân, ngươi hôm nay làm tốt lắm. Bất quá, từ giờ trở đi, không có bản thiếu gia chính miệng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước vào nhà đá này nửa bước, bao quát ngươi ở bên trong. Ba bữa cơm tự sẽ có người đưa tới, đến lúc đó ngươi phụ trách mở cửa liền có thể. Hiểu chưa?" Giờ phút này trong nhà đá, lãnh băng ảnh tư thế cực kỳ chật vật sủi lơ tại băng lãnh trên mặt đất, trên thân còn sót lại áo mỏng cơ hồ không cách nào che đậy thân thể, lộ ra mảng lớn che kín mập mờ vết đỏ da thịt. Nàng ánh mắt trống rỗng mất tiêu, không có chút nào thần thái nhìn qua giống nhau băng lãnh trần nhà, dường như linh hồn đã rút ra. Ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, như là đổ hỗn loạn nhất điều sắp bàn, sâu tận xương tủy sợ hãi, đối tương lai hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể bị lặp đi lặp lại trà đạp sau xé rách đau đớn, ý thức bị đùa bỡn điều khiển chết lặng, một tia đối tự thân trầm luân mê vong cùng không hiểu. Thậm chí, còn có một tia bị dược vật cùng một cái kia giờ trợ giúp cưỡng ép tỉnh lại, nhường chính nàng đều cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng căm hận bí ẩn chờ mong. Đủ loại cực đoan cảm xúc tại nàng đấy mắt điên cuồng xen lẫn, va chạm, xé rách, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, ảm đạm không rõ bước sâu. Triệu Kiệt lòng ham chiếm hữu cực mạnh, thứ thuộc về hắn, nhất định phải hoàn toàn, triệt triệt để thuộc về hắn, không cho người khác nhúng chạm. Hắn tuyệt không cho phép lãnh băng ảnh giờ phút này bộ bị triệt để phá hủy, không có chút nào phòng bị, mặc người hài yêu ớt bộ dáng bị cái khác bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nửa phần. Trong mắt hắn, lãnh băng ảnh đã là hắn chân quý nhất, độc nhất vô nhị đồ cất giữ là hắn kiệt tác. Nếu không, Triệu Kiệt rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Là, thiếu gia, thuộc hạ minh bạch, cần tuân thiếu gia phân phó. Hoàng Thiện trong lòng run lên, lập tức thẳng tắp sống lưng, chém đinh chặt sắt đáp ứng, thanh âm to, mang theo 12 phần kính sợ cùng quyết tâm. Hắn biết rõ vị này tiểu vương gia thủ đoạn, tuyệt không dám có nửa phần lãnh đạm cùng may mắn. Là đêm, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ, vẩy vào phương phi viện phòng ngủ chính trên mặt áo ngủ băng ấm. Triệu Kiệt cùng Vương Mỹ Quyên ôm nhau mà nằm. Trong không khí tràn ngập tình hình qua đi lười biếng cùng ngọt ngào khí tức. Vương Mỹ Quyên gương mặt còn mang theo chưa cởi tận đỏ ửng, giúp vào Triệu Kiệt nho nhỏ trong lồng ngực, cảm thụ được một loại kỳ dị mà nhường nàng trầm mê cảm giác an toàn. Chiến miên dư ôn chưa tan đi, Triệu Kiệt nhắm mắt dưỡng thần một lát, đống nhiên mở miệng, phá vỡ phần này tĩnh mịch, thanh âm mang theo một tia lười biếng thẳng hẳn. Đúng rồi, ta mấy ngày trước đây cho các ngươi tâm kia nhân thể kinh mạch cùng huyệt bị đổ, thấy như thế nào? Nhưng có tiến triển. Nhắc lên chuyện tập võ, Vương Mỹ Quyên có chút ngẩng đầu, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, mang theo vài phần hồn nhiên phản là nói, còn nói sao? Thiếu gia ngài cho tấm đồ kia, phía trên lít nha lít nhít kinh mạch huyệt bị, giống mạng nhện dường như, nhìn thấy người choáng đầu hoa mắt, nô tỳ đến bây giờ còn không có toàn nhớ kỹ đâu, luôn luôn nhớ cái này quên cái kia. Nàng khe khẽ thở dài, ngón tay vô ý thức tại Triệu Kiệt nho nhỏ trên lồng ngực vẽ vài vòng, cũng là thi nha đầu kia, trí nhớ thật đúng là tốt, nộ tính cũng cao, cả ngày ôm kia đồ nhìn, liền nô tỳ bảo nàng đi chơi đều không vui, nói là phải nhanh lên một chút nhớ kỹ, giống như nàng thiên ca ca như thế lợi hại. Nô tỳ nhìn, nàng sợ là còn kém một chút như vậy liền toàn nhớ kỹ. Triệu Kiệt tay tại nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lưng bên trên chậm rãi dao động, cảm thụ được kia phần mềm mại, nghe vậy cười nhẹ lên tiếng, mang theo vài phần danh mãnh, à, thi cũng là chăm chỉ. Kia, ngươi đây, ta tốt với nhi, thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn giống như ta như vậy lợi hại? Hắn cố ý tại lợi hại hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, mang theo mập mờ ám chỉ, ta nhớ được. Người nào đó đối kia thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão huyền diệu pháp môn, thật là hướng tới cực kỳ đâu, cả ngày lẩm bẩm. Thiếu gia, ngài lại rêu cợt nô tỳ. Vương Mỹ Quyên gương mặt trong nháy mắt lần nữa bay lên ánh nắng chiều đỏ, như là chín muồi mật đào, xấu hổ đấm nhẹ hắn một chút, đem mặt vùi vào hắn cổ, cô gái nào không muốn thanh xuân tồn tại. Nô tỳ tự nhiên cũng là nghĩ, nằm mộng cũng nhớ. Cũng nghĩ nhanh lên đem con dấu quen, thật sớm chút bắt đầu tu luyện thiếu gia giáo tiên pháp. Thật là thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất cùng mọi mệt. Thiếu gia ngài cũng biết, bây giờ cái này Phương Phi viện bên trong, lại thêm Triệu Long bốn người bọn họ tiểu nhân, trai trai tiểu tử, chính là có thể ăn có thể nháo đằng thời điểm. Trong trong ngoài ngoài, giặt hồ vẩy nước quét nhà, may vá đồ ăn, bên nào không được nô tỳ đi thu xếp. Nô tỳ dù có ba đầu sáu tay, cũng thực sự không cách nào phân thân, đâu còn có nhiều như vậy nhàn rỗi ngồi xuống tính tâm nhìn đồ, nhớ những cái kia con quấn quấn kinh mạch lại bị. Bây giờ Vương Mỹ Uyên sớm đã rút đi mới vào vương phủ lúc câu nệ cùng sợ hãi. Tại Triệu Kiệt ngày qua ngày thân mật dạy bảo cùng tỉnh bơ tinh thần ảnh hưởng dưới, nàng ở trước mặt hắn một cách tự nhiên toát ra tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu cùng ỷ lại, thưởng thụ lấy phần này độc nhất vô nhị, vượt qua tuổi tác cùng thân phận thân mật. Nàng thậm chí thường thường tại trời tối người yên lúc cảm thấy một kia hoang mang, vì sao tại đã chết trượng phu trên thân, chưa hề trải nghiệm qua loại này nhường nàng tim đập nhanh vừa trầm say ngọt ngào cùng rung động. Dường như Triệu Kiệt thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa đủ để nhóm lửa linh hồn nàng hỏa diễm. Triệu Kiệt nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thực như thế. Lớn như vậy Phương Phi viện, trên danh nghĩa hắn là chủ tử, nhưng thông thường vận chuyển, bốn cái trai trai tiểu tử sinh hoạt thường ngày chăm sóc, bây giờ toàn đặt ở Vương Mỹ Quyên một người trên vai. Nàng đã muốn chiếu cố chính mình, mặc dù càng nhiều thời điểm là hắn chiếu cố nàng, lại muốn xen vào lấy bốn cái tinh lực tràn đầy tiểu tử, còn muốn xử lý trong nội viện tất cả tạp vụ, xác thực bất vả. Lại nghĩ tới Vương Mỹ Quyên đã là nữ nhân của hắn, là hắn thể xác tinh thần đều in dấu xuống ấn ký người, vẫn còn muốn đi phục thị Triệu Long mấy tiểu tử kia, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu, một cô mãnh liệt lòng ham chiếm hữu cùng không vui xông lên đầu. Xách hắn hừ nhẹ một tiếng, trên tay nào nặng lực đạo không khỏi tăng thêm mấy phần, tại nàng ngạo nghệ ưỡn lên khe mông bên trên không nhẹ không nặng vỗ một cái, dẫn tới nàng một tiếng thấp giọng hô, nữ nhân của lão tử, há có thể đi hầu hạ mấy cái kia tiểu tử đuối. Mệnh muốn chết rồi ta tiểu tâm can, ai đến bồi ta? Hắn ngữ khí bá đạo, trong nội viện này bây giờ cũng không cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, là nên thêm mấy cái lanh lợi nha đầu đến phân gánh chia sẻ. Hạ quyết tâm, trên tay hắn nhào nặn lực đạo không khỏi tăng thêm mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng, sáng sớm ngày mai, ta liền đi hướng mâu thân đòi hỏi mấy cái tay chân lanh lẹ, tâm tư sạch sẽ nha đầu đến. Tránh khỏi mệt muốn chết rồi tiểu quay quay của ta, vậy ta cần phải đau lòng muốn chết. Nha, ai? Ai là ngươi tiểu quay quay? Không xấu hổ. Vương Mỹ Quyên bị hắn thân mật xưng hô thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng lại giống dốc như mật đường ngọt lịm. Loại này bị quý trọng, bị cưng chiều cảm giác, là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Tốt tốt tốt, không phải tiểu quay quay, là lớn ngoan ngoãn. Ha ha. Triệu Kiệt cười lớn, không đợi nàng phản bác nữa, liền túi đầu ngậm lấy kia mê người đỏ bừng, một tay kia mỏ về càng tĩnh mịch bí cảnh. Rất nhanh, trong phòng vang lên lần nữa làm cho người mặt đỏ tới mang thai tiểu diễm thanh âm, tối nay đã định trước không ngủ, mà ngày mai có lẽ lại là mới tinh một tờ. Chương 18, 10 tuổi. Triệu Kiệt khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép, hô hấp kéo dài mà dày đặc. Trong phòng đàn hương lượn lờ, lại không cách nào vớt lên hắn hai đầu lông mày kia sợi thâm tỏa ngưng trọng. Thể nội tinh thuần hùng hậu chân khí đang dọc theo hoàng đế nội kinh huyền ảo phức tạp kinh mạch lộ tuyến, gian nan lại kiên định lưu chuyển lên, hoàn thành cái này đến cái khác vòng đi vòng lại tuần hoàn. Chân khí như ôn nhuận dòng nước ấm, từ đan điển khí hải tuân ra, chạy qua thập nhị chính kinh, quán thông kỳ kinh bát mạch, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, chậm rãi tụ hợp vào hai mạch nhâm đốc giáo hội sinh tử huyền quan trước đó. Mỗi một lần xung kích cái kia đạo vô hình, cứng cỏi như vạn năm huyền băng giống như hàng rào, đều như là đụng vào lớp kín vô hình tường đồng vách sắt, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng bị không chút lưu tình bắn ngược trở về, chấn động đến hắn kinh mạch mơ hồ làm đau, khí huyết sôi trào không thôi. Ông theo cái cuối cùng đại chu thiên vận hành hoàn tất, chân khí mang theo không cam lòng dư vị, bị cưỡng ép dẫn đường về đan điền chỗ sâu, tiến tính lại. Triệu Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, thâm thúy như ưu đầm trong con người, vẻ thất vọng giống như thực chất, cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức tại trong tính thất mang theo một hồi nhỏ xíu gió lốc, thổi đến dưới ánh nến không chừng. Lại thất bại trầm thấp tự nói tại yên tĩnh trong phòng quân quẩn, mang theo một tia khó nói lên lời mỏi mệt cùng thất bại, cuối cùng là lần thứ bao nhiêu? 100 lần, vẫn là 200 lần. Từ khi hắn tại 5 tuổi năm đó hoàng đế nội kinh đột phá tới tầng thứ 5 sau, 5 năm qua công lực một mực tiến triển chậm chạp, thẳng đến gần nhất mới mơ hồ có tia đột phá dấu hiệu, nhưng mỗi lần hắn vận công muốn cưỡng ép đột phá lại luôn không công mà lui, mà vừa rồi hắn lại thử một lần, nhưng kết quả vẫn là như thế. Kỳ thật hắn không biết là, tại không có song tu dưới tình huống, dùng thời gian 10 năm tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào tầng thứ 6, cổ kim, hắn vẫn là đệ nhất nhân. Hô hắn đối với mình trong kính, lần nữa thở ra một hơi thật dài, tựa hồ muốn trong lồng ngực tích tụ toàn bộ bài xuất. Vô luận như thế nào, thời gian cũng nên tiếp tục. Luyện công bình cảnh, còn cần tìm cái khác cách khác. Lúc này, tinh thất kia phiến điêu khắc vân văn nặng nề cửa gỗ, bị một cái trắng muốt như ngọc nhẹ tay khẽ đẩy mở, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Một vị dáng người thướt tha, khí chất đặc biệt tuyệt đại giai nhân, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến. Nàng mặc một thân cắt xén vừa vặn màu tím nhạt cung trang váy dài, váy áo kéo trên đất, lại không chút nào lộ ra vương hữu, ngược lại phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài trải thành tinh gây nên mây trôi bụi tóc, nghiêng cắm một chi toàn thân xanh biếc ngọc trâm. Dung nhan của nàng có thể xương khuynh quốc khuynh thành, da thịt trắng hớt tuyết, thổi qua liền phá, ngũ quan tinh xảo đến như là hoàn mỹ nhất lối vẽ tỉ mỉ họa. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu sóng ngang, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, mọi thứ mỹ. Nhưng mà, phần này cao quý trang nhã bên trong, hai đầu lông mày nhưng lại cực kỳ tự nhiên toát ra một tia khó nói lên lời phong tình. Đó cũng không phải cố tình làm bị thái, càng giống là một loại thực chất bên trong lộ ra, bị lực lượng nào đó khắc sâu cải tạo qua, sâu tận xương tủy mẫn cảm cùng mềm mại đáng yêu, hỗn hợp tại nàng nguyên bản lãnh diễm khí chất bên trong, tạo thành một loại làm lòng người say thần mê, lại không dám khinh nhẫn chí mạng lực hấp dẫn. Nàng đi đến Triệu Kiệt trước mặt ước ba bước chỗ, nhẹ nhàng thi lễ, dáng vẻ ưu nhã đến cực điểm, thanh âm như là châu rơi khay ngọc, thanh thủy êm hai, nhưng lại mang theo một loại cung kính phát ra từ nội tâm cùng mềm mại đáng yêu. Thiếu gia, vương gia phái người đến mời ngài đi qua, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Người tới chính là Lãnh Băng Ảnh. 5 năm trước cái kia tại đêm mưa chui vào vương phủ, ý đồ ám sát Triệu Kiến Minh, cuối cùng lại bị Triệu Kiệt bắt giữ lãnh được băng dương nữ thích khách. Ai có thể nghĩ tới, vận mệnh quý tích sẽ như thế ly kỳ. Ha ha, biết, cái này đi. Triệu Kiệt trên mặt trong nháy mắt khôi phục ngày xưa thong dong, thậm chí mang tới một tia nghiền ngẫm ý cười, dường như vừa rồi luyện công thất bại chưa hề phát sinh qua. Hắn mở ra chân dài, trực tiếp đi ra ngoài. Trải qua Lãnh Băng Ảnh bên người lúc, bước chân hắn chưa đình chỉ, cánh tay lại cực kỳ tự nhiên nâng lên, ngón tay thon dài mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo, tại nàng kia cao ngất súng mãn, đem cung trang chống lên kinh người đường cong trên ngọc phong không nhẹ không nặng bóp một cái. Động tác nhanh như thiểm điện, nhưng lại mang theo một loại xuồng xã rất quen. Nha Lãnh Băng Ảnh thân thể mềm mại run lên bần bật, như là bị dòng điện đánh trúng, trắng non gương mặt trong nháy mắt bay lên hai xóa say lòng người ánh nắng chiều đỏ, một mực lan tràn tới bên hai. Cặp kia thu thủy trong mắt sáng trong nháy mắt bị kín một tầng mờ mịt hơi nước, mang theo 3 phần oán trách, 7 phần e lệ, phong tình vạn chủng liếc Triệu Kiệt một cái. Cái nhìn này phong tình, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm thần chập chờn. Nhưng nàng bản năng của thân thể phản ứng, xa so với ánh mắt càng thành thật, một cố khó nói lên lời cảm giác tê dại theo bị đụng vào địa phương cấp tốc huyết tán ra đến, nhường nàng cơ hồ đứng không vững. Triệu Kiệt dường như rất hưởng thụ nàng loại phản ứng này, khẽ cười một tiếng, mang theo một tia danh mánh cùng hài lòng, bước chân chưa làm mảy may dừng lại, trực tiếp đi hướng cửa sân. Ngay tại sắp bước ra cánh cửa lúc, hắn dường như liền nghĩ tới cái gì, cũng không quay đầu lại dặn dò nói, đúng rồi Băng Ảnh, nhường Triệu Long 4 người bọn họ tới tiền viện phòng khách chờ ta. Mấy hôm không có khảo giáo võ công của bọn hắn tiến cảnh, sợ là xương cốt đều lối lòng. Vừa dứt tiếng, người đã biến mất ở ngoài cửa, lưu lại trong không khí nhàn nhạt đàn hương cùng trên người hắn đặc hữu, mang theo dương quang cùng cỏ xanh khí tức hương vị. Ngoài cửa viện, hai tên thân mang vương phủ thị vệ phục sức, khí tức trầm ổn hộ vệ sớm đã khoanh tay đứng hầu, thấy Triệu Kiệt đi ra, lập tức không mình hành lễ, thiếu gia, vương gia tại thư phòng chờ. Ân. Triệu Kiệt nhàn nhạt lên tiếng, đi lại ung dung theo thị vệ hướng vương phủ chỗ sâu đi đến. Lưu tại cửa tĩnh thất Lãnh Băng Ảnh, nhìn qua Triệu Kiệt thẳng tắp bóng lưng biến mất tại hành lang cuối cùng, trên mặt đỏ ửng chưa rút đi, ánh mắt lại biến phức tạp khó tả. Kia bị bóp qua bộ vị, dường như còn lưu lại đầu ngón tay hắn nhiệt độ cùng lực đạo, mang đến trận trận dị dạng rung động. Nàng vô ý thức dùng nhẹ tay đặt nhẹ theo ngực, ý đồ bình phục cái kia quá kịch liệt nhịp tim. 5 năm. Theo cái kia bị sợ hãi cùng tuyệt vọng chi phối đêm mưa bắt đầu, nhân sinh của nàng quỹ tích bị triệt để sửa. Lúc đầu phụng dưỡng vị này tiểu chủ nhân lúc, nàng cả ngày như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Triệu Kiệt kia siêu việt tuổi tác thâm trầm tâm cơ, tầng tầng lớp lớp điều giáo thủ đoạn, nhất là những cái kia hiệu quả quỷ dị, nhường thân thể nàng biến dị thường mẫn cả mê tình tán chờ dự vận, cùng cặp kia dường như có thể nhìn thấu tất cả bí mật sao trời chi nhãn, đều để nàng cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tính toán hắn tâm tư, sợ một ánh mắt không đúng, một động tác hơi chậm, liền sẽ đưa tới không cách nào tưởng tượng trừng phạt. Khi đó nàng, tựa như một cái bị mạng nhện một mực trói lại mỹ lệ hồ điệp, chỉ còn lại phí công dãy rủa cùng vô tận sợ hãi. Bước ngoặt phát sinh ở nàng trong lúc vô tình phá vỡ Vương Mỹ quên cùng Triệu Kiệt ở giữa kia siêu việt chủ tớ quan hệ thân mật. Một phút này, trong nội tâm nàng dâng lên cảm xúc cực kỳ phức tạp. Có chấn kinh tại Triệu Kiệt tuổi tác như thế chi tiểu tiện đã thông hiểu nhân sự ngạc nhiên, có đối Vương Mỹ quên thân phận chuyển đổi khó có thể tin, càng có. Một kia liền chính nàng đều không muốn truy đến cùng, nhưng lại chân thực tồn tại chua xót cùng ghen ghét. Nàng không rõ, tại sao lại có cảm giác như vậy, cái này khiến nàng cảm thấy khủng hoảng cùng xấu hổ. Theo thời gian chuyển rời, tại thận trọng quan sát cùng với Vương Mỹ quên ngẫu nhiên, ngầm hiểu ý giao lưu bên trong, nàng dần dần thăm dò vị này tiểu chủ nhân tính nết. Hắn cực độ tự tin, trường khống dục vọng cực mạnh, dù không được mảy may ngỗ nghịch. Nhưng hắn cũng không phải là một mặt bạo ngược, ngược lại thưởng phạt phân minh, thậm chí đối với mình công nhận người, có một loại gần như cố chấp lòng ham chiếm hữu cùng ý muốn bảo hộ. Vương Mỹ quên trong âm thầm từng thấp giọng nói cho nàng, Băng Ảnh muội muội, thiếu gia. Hắn kỳ thật muốn rất đơn giản, chính là tuyệt đối thuận theo, tuyệt đối trung thành, mọi chuyện lấy hắn vi tôn, đem hắn coi là duy nhất tiên. Chỉ cần làm được những này, ngươi sẽ phát hiện hắn cho sủng ái đủ để cho ngươi quên sợ hãi, thậm chí vui vẻ chịu đựng. Lãnh Băng Ảnh mới đầu bán tín bán nghi, nhưng hiện thực dần dần nghiệm chứng Vương Mỹ quên lời nói, làm nàng ép buộc chính mình buông xuống tất cả để phòng cùng băng lãnh, đem kia phần nguồn gốc từ dược vật thân thể mẫn cảm chuyển hóa làm đối với hắn hiện ra thuận theo cùng mềm mại đáng yêu lúc. Triệu Kiệt nhìn nàng ánh mắt quả nhiên phát sinh biến hóa, kia phần xem kỹ cùng nghiền ngẫm dần dần rút đi, thay vào đó là một loại thường thức bà, cùng loại với đôi Vương Mỹ quên cái chủ loại kia sủng ái. Nàng cũng như Vương Mỹ quên như thế, trở thành Triệu Kiệt bên người thân cận nhất nửa cái nữ nhân, mặc dù trở ngại tuổi tác cùng công pháp bình cảnh, chưa chân chính biên phòng, nhưng sớm đã đột phá chủ tớ giới hạn, tiếp xúc da thịt đã là bình thường. Triệu Kiệt đối nàng thân thể mê luyến, nhất là đối nàng kia bởi vì dược vật mà biến cực kỳ mẫn cảm phản ứng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nhưng nàng tại xấu hổ sau khi, lại cũng mơ hồ sinh ra một loại vật mẹo, bị cần cảm giác thỏa mãn. Chương 18, 10 tuổi. 2, chương 18, 10 tuổi. 2, cho đến ngày nay, nàng sớm thành thói quen Băng Ảnh cái này từ Triệu Kiệt ban cho tên mới, quen thuộc hầu gái thân phận, quen thuộc ở trước mặt hắn hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn, ưu nhã cùng vậy dĩ nhiên mà không sai bộc lộ, chỉ thuộc về hắn phong tình. Loại thân phận này hoàn toàn chuyển biến, tại 5 năm thời gian cọ rửa hạ, đã biến như là hô hấp giống như tự nhiên. Nhưng mà, kia phần sâu thực tại cốt tủy sợ hãi cũng không chân chính biến mất, chỉ là bị nàng dùng thuận theo cùng mềm mại đáng yêu tỉ mỉ bao khỏa, chôn sâu ở đáy lòng bí ẩn nhất nơi hẻo lánh. Mỗi khi trời tối người yên, hoặc là Triệu Kiệt ánh mắt đột nhiên biến phá lệ tĩnh mịch sắc bén lúc, kia sợ hãi hạt giống liền sẽ lặng yên nảy mầm, nhắc nhở lấy trước mắt nàng cái này thiếu niên tuấn mỹ mà khác, cái kia có thể đem nàng tính cả phụ thân nàng mọi thứ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay ma quỷ. Về phần phản kháng cùng trả thù suy nghĩ, sớm đã tại hiện thực tường sắt trước hóa thành một mịn. Cái này không chỉ có bắt nguồn từ nàng tự thân bị dược vật cải tạo thân thể cùng ngày càng trầm luân tâm, càng bởi vì nàng phụ thân lãnh nạo, vị kia đã từng quát tháo phong vân hắc ứng thủ lĩnh. Quy thuận không lâu sau, Triệu Kiệt từng mang nàng đi gặp qua lãnh nạo một lần. Kia là ở ngoài thành một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong trang viên. Làm nàng nhìn thấy trong trí nhớ vĩnh viễn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sắc bén như ương phụ thân, tại Triệu Kiệt trước mặt có chút không lời, thần thái ở giữa mang theo một loại nàng chưa từng thấy qua, hôn tạp kính sợ, không cam lòng cùng một tia bất đắc dĩ tâm tình rất phức tạp lúc, lòng của nàng như là bị một cái băng lãnh tay thật chặt nắm lấy. Nàng chính thai nghe được phụ thân dùng thanh âm trầm thấp hướng Triệu Kiệt hồi báo hắc ứng hiện trạng, những cái kia đã từng chỉ thuần phục tại lãnh ngạo đỉnh tiêm sát thủ, khổng lồ tình báo mạng lưới, tích lũy nửa đời tài phú cùng nhân mạch, bây giờ đã đều quy về Triệu Kiệt dưới trướng, bị chỉnh hợp tiến một cái tên là ảnh vệ mới tổ chức, trở thành Giang Nam Vương phủ giấu ở chỗ tối sắc bén nhất một cây đao. Một phút này, lãnh băng ảnh trong lòng dâng lên không phải thích thú, mà là vì phụ thân cảm thấy sâu tận xương tủy bi ai. Phụ thân nửa đời tâm huyết, suốt đời truy cầu, dường như đều thành là người thiếu niên trước mắt này làm áo cưới. Kia phần bi thương, cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Càng làm cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng là, Triệu Kiệt lúc ấy nhìn như tùy ý vô lãnh ngạo bà bay, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực khống chế, lãnh thủ lĩnh vất vả. Băng ảnh tại ta chỗ này rất tốt, ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần trung tâm làm việc, cha ngươi nữ hai người có thể tự an hưởng phú quý. Lời nói bình thản, lại như là băng lãnh nhất công xiềng. Lãnh băng ảnh trong nháy mắt minh bạch, phụ thân tính mệnh, thậm chí chính nàng vận mệnh, đều vững vàng bóp tại Triệu Kiệt trong tay. Bất kỳ một tia dị niệm, đều có thể mang đến vạn kiếp bất phục hậu quả. Theo một khắc kia trở đi, tất cả lòng phản kháng đều bị triệt để bóc tách. Ý nghĩa sự tồn tại của nàng, dường như chỉ còn lại phụ dưỡng tốt trước mắt vị thiếu niên này chủ nhân, khẩn cầu hắn lâu dài sủng ái cũng dùng cái này gắn bó phụ thân cùng mình bình an. Triệu Kiệt đi theo thị vệ, xuyên qua trong vương phủ trồng chất hành lang, đình viện. Vương phủ chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, giả sơn ao, khắp nơi lộ ra giang nam lâm viên tinh xảo cùng vương phủ uy nghiêm khí độ. Trong không khí tràn ngập hoa cỏ mùi thơm ngát cùng một loại trầm tĩnh trang nghiêm không khí. Ven đường gặp phải nô bộc, hộ vệ, nhìn thấy Triệu Kiệt đều lập tức dừng bước lại, không mình hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vị này năm gần 10 tuổi tiểu vương gia ở trong vương phủ sớm đã dựng nên lên không thua gì cha Triệu Kiến Minh uy nghiêm. Thị vệ tại một chỗ hoàn cảnh thanh u, đề phòng xâm nghiêm độc lập viện lạc trước dừng lại, cung kính đẩy ra thư phòng kia phiến nặng nghề gỗ lim cánh cửa. Thiếu gia, vương gia ở bên trong đợi ngài. Triệu Kiệt khẽ bước cằm, cất bước mà vào. Trong thư phòng bố trí được cổ phát trang nhã, to lớn gỗ tử đạn trên thư án chất đống lấy một chút hồ sơ, trên vách tường treo danh gia tranh chữ, bác cổ trên kệ trưng bày lấy một chút đồ cổ chân phẩm. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi mực cùng một loại đề thần tỉnh não hân hương hương vị. Giờ phút này, Giang Nam Vương Triệu Kiến Minh cũng không như thường ngày giống như dựa bàn làm việc công, mà là có chút nhàn nhã ngồi một trường rộng lượng gỗ tử đàn trên ghế bành, trong tay bưng một chiếc sứ thanh hoa cách trà có nắp trà, đang tinh tế thành phẩm suyết. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ chiếu vào, ở trên người hắn dắt lên một tầng ấm áp vàng rực. Thấy nhi tử tiến đến, trên mặt hắn lập tức lộ ra hiền hòa nụ cười ấm áp, buông xuống chén trà, ngáp nói: "Kiệt nhi tới, nhanh ngồi. Phụ vương có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng." Triệu Kiệt theo lời hành lễ, động tác tiêu chuẩn mà trôi chảy, mang theo con em thế gia đặc hữu khí độ: "Phụ vương." Lập tức tại Triệu Kiến Minh dưới tay trên một cái ghế ngồi xuống, lưng eo thẳng tắp, dáng vẻ trầm ổn. Hắn trên mặt mang theo vừa vặn mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phụ thân, cũng không nóng lòng mở miệng hỏi thăm. Cứ việc nhìn phụ thân thần sắc nhẹ nhõm, giữa lông mày thậm chí mang theo vẻ vui mừng, ứng không phải chuyện gì xấu, nhưng Triệu Kiệt sớm đã dưỡng thành quen thuộc, tại đối phương lộ ra át chủ bài trước đó, tuyệt không tùy tiện biểu lộ ý đồ của mình. Tập quán này, tại vô số lần cùng vương phụ chúc quan, thậm chí cùng phụ thân thảo luận một ít chuyện làm ăn đàm phán bên trong, đều để hắn một mực nắm giữ lấy chủ động. Đây cũng là 5 năm lịch luyện mang tới rõ rệt trưởng thành. Hắn rút đi không ít hài đồng nhảy thoát, biến càng thêm trầm ổn, nội liễm, tâm tư kín đáo đến như là trải qua lõi đời lao hồ ly. Triệu Kiến Minh nhìn xem nhi tử bộ này trầm ổn lão luyện bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng không dễ dàng phát giác cảm khái. Hắn một lần nữa nâng chén trà lên, hớp một ngụm ấm áp trà thơm, thấm giọng một cái, mới chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay tảo chiều sau, kinh thành 800 dặm khẩn cấp đưa tới thánh chỉ." Hắn dừng một chút, quan sát đến nhi tử phản ứng. Triệu Kiệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước, chỉ là làm ra lắng nghe dáng vẻ. Thánh chỉ nói rõ, Giang Nam chính là đế quốc kho lúa, tài chính và thuế vụ trọng địa, liên quan đến nền tảng lập quốc. Vậy hạ Triệu phụ vương lập tức vào kinh, thương thảo đối phương Bắc Băng Tuyết quốc dụng binh chi cụ thể công việc, lương thảo điều hành, hậu cần bảo hộ chính là quan trọng nhất. Triệu Kiến Minh nói đến đây, ngữ khí biến có chút ý vị thâm trường, trên mặt ý cười càng đậm, bất quá, trong thánh chỉ còn đặc biệt nâng lên một chút, vậy hạ lời nói, hoàng thái hậu nàng lão nhân gia đối ngươi rất là tưởng niệm, cố ý dặn dò, muốn ngươi theo trà vương cùng nhau vào kinh. Ngươi hoàng tổ mẫu, thật là tưởng niệm ngươi cực kỳ a. A, đi kinh thành. Triệu Kiệt bình tĩnh đôi mắt như là đầu nhập cục đá đầm sâu, trong nháy mắt buộc phát ra khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ quan mang, quang mang kia sáng chói đến cơ hồ muốn xuyên thủng đi ra. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói mang theo một tia không dám tin vội vàng, phụ vương lời ấy coi là thật. Mấy năm này, mặc dù theo hắn võ công, cứ việc bình cảnh có phá, nhưng tầng thứ 5 đỉnh phong hoàng đế nội kinh đã để hắn thực lực viễn siêu cùng tế, cùng tâm trí trưởng thành, hành động tự do rất nhiều, nhưng Triệu Kiến Minh ra ngoài an toàn cân nhắc, một mực nghiêm lệnh hắn không được rời đi Nam Bỉ thành ngoài 10 dặm. Nam Bỉ thành mặc dù lớn, phồn hoa giàu có, nhưng thời gian 5 năm, từ lâu bị hắn dùng hai chân đo đạc vô số lần. Ngoại ô trong 10 dặm mỗi một chỗ sơn lâm, dòng suối, thôn trang, hắn đều quen thuộc đến như là nhà mình hậu viện. Gần đây, trong lòng của hắn kia phần đối với ngoại giới rộng lớn thiên địa khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đã bắt đầu tính toán, phải chăng nên tìm một cơ hội rời nhà trốn đi sớm mở ra trong lòng của hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch lớn đại nghiệp. Không nghĩ tới kế hoạch này còn chưa cuối cùng đã định, lại chờ được phụng chỉ du lịch cơ hội trời cho. Phải biết, Giang Nam tự trị châu chỗ đế quốc nhất Nam Thủy, mà đế quốc kinh thành Thiên Khải thành thì ở vào trong đế quốc Bắc Bộ, lưỡng địa cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm. Chuyến này cần xuyên việt nửa cái đế quốc, dọc đường vô số châu phủ quận huyện, danh sơn đại xuyên, hành trình ít ra hơn tháng. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là khốn long vào biển, mãnh hổ về sơn. Có thể nào không cho hắn mừng rỡ như điên? Nhìn xem nhi tử trong mắt kia cơ hồ yếu giật xuất lai hưng phấn cùng chờ mong, Triệu Kiến Minh bước dâu cười to, beo không sai cùng cưng chiều, ha ha, đương nhiên. Cha Vương Hà lúc lửa qua ngươi. Thánh chỉ ở đây, há có thể là giả. Lên đường ngày liền định tại 3 ngày sau, thời gian mặc dù chặt một chút, nhưng vương phủ trên dưới toàn lực chuẩn bị, ứng không có gì đáng ngại. Xác nhận tin tức thiên chân vạn sát, Triệu Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời thoải mái cảm giác bay thẳng đỉnh đầu, dường như luyện công đột phá bình cảnh lúc sảng khoái bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Hắn cưỡng chế lấy cơ hồ muốn nhảy dựng lên gieo họ xúc động, trên mặt cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng đáy mắt quang mang cũng có chút dương lên quẹ miệng, lại tiết lộ hắn giờ phút này khuấy động tâm tình. Hắn âm thầm tính toán hành trình, tưởng tượng thấy ven đường khả năng gặp phải đủ loại những thứ mới lạ, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có chờ mong cùng động lực. Đợi cho lúc đầu vui mừng như điên thoáng bình phục, Triệu Kiệt mới đột nhiên nhớ tới phụ thân trong lời nói một cái khác mấu chốt tin tức. Hắn tập trung ý chí, trong mắt lóe lên một tia sắc bén hiếu kỳ, hỏi: "Phụ vương mới vừa nói, đế quốc muốn đối băng tuyết quốc dụng binh. Tự Lãnh Nguyên Chi Minh ký kết đã gần đến 20 năm, hai nước biên cảnh tuy có ma sát, nhưng cơ bản bình an vô sự. Lần này bỗng nhiên phải quy mô lớn dụng binh, thật là bên kia xảy ra điều gì trọng đại biến cố?" Nhắc lên việc này, Triệu Kiến Minh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu lại, lông mày có chút nhíu lên, thở dài, ngựa khí biến ngưng trọng lên: "Ai, chuyện là như thế này, chương 19, Cực Địa Băng Liên, 1, chương 19, Cực Địa Băng Liên, 1, tới Triệu Kiệt hỏi đối băng tuyết quốc dụng binh sự tình." Triệu Kiến Minh thở dài, trầm giọng nói: "Ai, chuyện là như thế này, băng tuyết quốc chỗ Thiên Phong Đế quốc phương bắc là phụ thuộc tiểu quốc. Nước nọ 7 thành quốc thổ quanh năm bị băng tuyết bao trùm, sinh tồn hoàn cảnh khắc liệt, quốc lực yếu đuối. Nguyên nhân chính là như thế, cả nước trên dưới, theo quốc vương tới tên ăn mày, đều thành kính thờ phụng băng tuyết nữ thần, đem hy vọng ký thác tại thần linh phù hộ. Tại băng tuyết quốc cực bắc chi địa, đứng sừng sững lấy một tòa tên là Mật Lạp Đức Tư Sơn hiểm trở núi tuyết. Truyền thuyết núi này chính là băng tuyết nữ thần chỗ ở, cho nên được tôn sùng là Thánh Sơn. Nhưng mà, Thánh Sơn chi danh không chỉ có bắt nguồn từ thần thoại, càng bởi vì đỉnh núi sinh trưởng một loại khoáng thế kỳ dược, Cực Địa Băng Liên. Cực Địa Băng Liên, trong truyền thuyết có thể giúp người luyện võ bằng thêm một giáp công lực, càng có thể làm ăn người thanh xuân mãi mãi. Nhưng sinh trưởng chu kỳ dài dằng dặc vô cùng, trăm năm nở hoa, lại trăm năm mới có thể thành thụ, trước sau cần dòng dã 200 năm thời gian. Bởi vậy biết được tồn tại người lắc đắc không có mấy. Băng Tuyết Quốc Vương Thất chính là cái này số ít người biết chuyện một trong. Theo Vương Thất bí lục ghi chép, năm ngoái tháng 5, đúng lúc gặp một gốc Cực Địa Băng Liên thành thụ kỳ hạn. Như thế chí bảo dụ hoặc, đối với bất kỳ người nào mà nói đều khó mà kháng cự. Băng Tuyết Quốc Quốc Vương Gò Dĩ Bợ Lạ cũng không ngoại lệ. Biết được băng liên sắp thành thủ, Gò Dĩ Bợ Lạ lập tức phái ra một chi đội ngũ tinh nhuệ tiến về Mật Lạp Đức Tư Sơn và bảo. Đội ngũ Tử Vương Thất Cung Phụng, đứng hàng thiên hạ ngũ đại hoàng giai cao thủ một trong kiếm thánh kiếm phong hành lĩnh hàm, khác phối hơn 50 tên đỉnh tiêm hoàng cung thị vệ. Liên bảo hộ quốc vương an toàn kiếm phong hành đều phái đi ra, đủ thấy Gò Dĩ Bợ Lạ đối với cái này đi là nhất định phải được. Nhưng mà, biết được băng liên thành thủ bí mật, xa không chỉ Băng Tuyết Quốc Vương Thất. Một chút truyền thừa lâu đời giang hồ môn phái cùng bí ẩn tổ chức, cũng thông qua riêng phần mình điện tịch ghi chép được biết việc này. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi nhao nhao điều khiển cao thủ, tề tụ Mật Lạp Đức Tư Sơn. Một trận quay chung quanh Cực Địa Băng Liên thảm thiết tranh đoạt, tại Thánh Sơn chi đỉnh bộc phát. Cuối cùng, Kiếm Phong hành xuất lĩnh đội ngũ không phụ trọng thác, thành công đoạt được băng liên. Nhưng một cái giá lớn cực kỳ thảm trọng, đội ngũ thương vong hầu như không còn, trở về hoàng cung lúc còn sót lại không đủ 10 người, liền kiếm thánh Kiếm Phong hành bản nhân cũng thân chịu trọng thương. Gò Dĩ Bợ Lạ còn chưa tới kịp theo thu hoạch được bảo vật vui mừng như điên trung bình phục, cuối năm đã tới, Băng Tuyết Quốc hàng năm hướng Thiên Phong Đế Quốc tiến cống thời gian tới gần. Đúng vào lúc này, Thiên Phong Đế Quốc thánh chỉ đến, lệnh cưỡng chế Gò Dĩ Bợ Lạ đem Cực Địa Băng Liên xem như năm này cống phẩm dâng lên. Trải qua thiên tân bạc khổ, nỗ lực to lớn hy sinh mới đến tay tuyệt thế kỳ dược, chính mình còn chưa hưởng dụng liền muốn chắp tay nhường cho người. Gò Dĩ Bợ Lạ há có thể cam tâm? Hắn không để ý quần thần khổ gián, khăng khăng từ chối Thiên Phong Đế Quốc sứ giả yêu cầu, chỉ án những năm qua lệ cũ tiến cống bình thường cống phẩm. Thân làm mạnh đại đế quốc chí tôn, lại bị một cái viên đạn tiểu quốc liên tục cự tuyệt yêu cầu, cái này khiến hoàng đế Triệu Kiến Hưng cảm giác sâu sắc mất hết thể diện. Dù chưa lập tức động binh, nhưng lửa giận đã đốt. Cho đến lần thứ 3 bị cự, Triệu Kiến Hưng tại dưới cơn thịnh nộ, rốt cục quyết định phát binh băng tuyết quốc. Nói đến chỗ này, liền không thể không xách Triệu Kiến Hưng vì sao đối Cực Địa Băng Liên cố chấp như thế. Năm ngoái ban đầu, Chu Nho quốc quốc vương tiến cống một vị mỹ nhân tuyệt thế, phụ gì hồ giả mỹ cả. Nàng này vào cung sau, dù chưa khiến Triệu Kiến Hưng từ đây quân vương không tạo triều, nhưng cũng có thụ ân sủng, cơ hồ hữu cầu tất ứng. Không biết nàng từ chỗ nào biết được cực địa băng liên tin tức, liền quân lấy Triệu Kiến Hưng yêu cầu. Triệu Kiến Hưng tự nhiên miệng đầy nhận lời. Về sau bị băng tuyết quốc liên tục cự tuyệt, Triệu Kiến Hưng vốn là lên cơn giận dữ, lại thêm phụ gì hổ dạ mỉ cả ở bên không ngừng châm ngòi thổi gió, cuối cùng thúc đẩy hắn chọn ra xuất binh quyết định. Chuyện đã xảy ra chính là như thế. Triệu Kiến Minh đem tiền căn hậu quả kỹ càng nói tới, cuối cùng thở dài một tiếng, vì một gốc cái gọi là kỳ dược liền làm to chuyện, hao người tốn của. Ai? Hắn nhìn về phía nhi tử, trong lòng mơ hồ hy vọng cái này từ nhỏ bất phàm nhi tử có thể có cái gì độc đáo kiến giải. Triệu Kiến nghe xong, trong đầu xoay quanh lại không phải như thế nào lắng lại chiến sự, mà là gốc kia trong truyền thuyết cực địa băng liên. Trong lòng hắn, đế quốc đánh trận liên quan gì đến hắn? Thắng, phong thưởng chưa hẳn đến phiên hắn. Bại, trừng phạt cũng rơi không đến trên đầu của hắn. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nhưng cực địa băng liên lại khác biệt. Cái loại này khoáng thế kỳ trân, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem tới tay. Không chỉ có là vì chính mình, càng là vì hắn tương lai tiểu thê mỹ thiếp nhóm suy nghĩ, nghĩ đến các nàng ăn vào băng liên, 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm sau vẫn như cũ thanh xuân tịnh lệ, dung nhan bất lão, hắn hưng phấn đến kém chút chảy ra nước bọt. Bất quá dưới mắt, trước tiên cần phải xác nhận kia băng liên là có hay không như truyền thuyết giống như thần kỳ. Triệu Kiến Minh thấy nhi tử túi đầu trầm tư, cho là hắn tại lo lắng quốc sự, không khỏi cảm thấy vui mừng. Nếu để hắn biết được Triệu Kiệt giờ phút này đẩy trong đầu nghĩ đều là như thế nào nuốt riêng kỳ dược, không thông báo làm cảm tưởng gì. Mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, Triệu Kiệt biết rõ vạn sự cần tiến hành theo chất lượng. Hắn ra vẻ bất đắc dĩ ngẩng đầu, nói rằng: "Phụ vương, chúng ta ở xa Giang Nam, đối kinh thành cụ thể tình thế biết có hạn. Ở đây nghĩ biển ông cũng là phí công, không bằng chờ đến kinh thành, lại căn cứ tình hình thực tế thương nghị đối sách càng cho thỏa đáng hơn làm." Triệu Kiến Minh hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy nhi tử lời nói có lý. Mặc dù hắn ở kinh thành cùng trong cung đều có nhạc tuyến, nhưng cho dù dùng khoái mã đi cả ngày lẫn đêm truyền lại tin tức, chờ truyền đến Giang Nam cũng đã qua đi gần 10 ngày, có tác dụng trong thời gian hạn định tính quá kém. Hắn đành phải thở dài nói: "Ai, xem ra cũng chỉ có thể như thế." Thấy việc này tạm thời gác lại, Triệu Kiệt lập tức thay đổi mặt mũi tràn đầy thần sắc tò mò, dường như lơ đãng hỏi: "Phụ vương, kia cực địa băng liên, thật có như vậy thần kỳ? Không phải là nói ngoa?" Thấy nhi tử hiếu kỳ, Triệu Kiến Minh cũng không suy nghĩ nhiều, thu thập tâm tình, cười cười giải thích nói: "Ha ha, như thế thiên trần vạn sắc. Năm đó chúng ta Thiên Phong Đế quốc mở ra quốc thái tổ hoàng đế, liền từng có may mắn từng chiếm được một đóa buổi chiều nắng ấm xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, tại vương phủ Phương Phỉ Viên tinh nhã trong khách sánh tung xuống pha tạ quang ảnh." Triệu Kiệt tự phụ thân Triệu Kiến Minh chỗ dùng qua ăn trưa, đi lại ung dung bước vào phòng khách. Trong sảnh, Triệu Long, Triệu Hổ, Triệu Sư, Triệu Báo bốn tên thiếu niên sớm đã đứng trang nghiêm trở, thân hình thẳng như tùng, ánh mắt sắc bén trở ngưng, nguyên thân tản ra viễn siêu người đồng lứa khí tức trầm ổn. Chương 19, Cực địa băng liên 2, chương 19, Cực địa băng liên 2. Triệu Kiệt tại chủ vị tâm kia phủ lên gấm đệm gỗ tử đàn trên ghế ngồi xuống, ánh mắt như thực chất kim thăm dò, chậm rãi đảo qua bốn người. Hắn ánh mắt tại bốn người căng cứng cơ bắp đường cong, trầm ổn hô hấp tiết tấu cùng ánh mắt chỗ sâu tích chứa tinh quang bên trên dần dần dừng lại. Một lát sau, hắn khẽ bước cằm, khóe môi câu lên một tia mấy không thể xem xét độ cong, không tệ. Đoạn này thời gian, chưa từng buông lỏng, tiến cảnh khả quan. Toàn do thiếu gia dốc lòng bù trồng, dốc túi tương thụ. Có thể được tới Triệu Kiệt như thế trực tiếp khẳng định, bốn người trong mắt trong nháy mắt bắn ra khó mà ức chế vui sướng quan mang, cùng kêu lên trả lời, thanh âm to bên trong mang theo kích động. Bọn hắn hôm nay, cùng 5 năm trước mới vào vương phủ lúc kia ngây thơ gầy yếu bộ dáng, đã một trời một vực. Triệu Long thân hình nhất là khôi ngô khỏe mạnh, khung xương rộng lớn, bắp thịt quần quận lại không hiện cổng kềnh, như là đơn giản hình thức ban đầu hổ con, mơ hồ lộ ra khiếp người lực lượng cảm giác, hoàn toàn nhìn không ra chỉ là 12 tuổi thiếu niên. Triệu Hổ điêu luyện như liều báo, Triệu Sư trầm ổn như sơn nhạc, Triệu Báo thì linh động dường như thỏ khôn. Võ công tiến cảnh càng là kinh người, 5 năm không gián đoạn tàn khốc khổ tu, tăng thêm Triệu Kiệt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chế tạo riêng huấn luyện phương án cùng bọn hắn tự thân chắc tuyệt căn cốt tư chất, bốn người đều đã đứng yên tại nhị lưu cảnh giới đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân kình lực kín đáo không lộ ra. Mà thân làm lão đại Triệu Long, càng là mơ hồ đụng chạm đến tầng kia ngăn cách phàm tục cùng cao thủ vô hình hàng rào, nhất lưu cảnh giới cánh cửa, chân khí trong cơ thể trào lên, đã có hình thức ban đầu. Ha ha, Triệu Kiệt khẽ cười một tiếng, nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, không cần phải nói những này hư tử, đây là tự thân các ngươi máu chảy mồ hôi liều đi ra. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngữ khí biến như là ngâm hàn băng lưới đao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng áp lực, thế nhưng, một chút không quan trọng thành tựu, xa không phải các ngươi điểm cuối cùng. Giang hồ chi lớn, cường giả như mây, thiên ngoại hữu thiên. Bản thiếu gia hao phí tâm huyết tạo hình các ngươi, ký thác kỳ vọng. Nếu đem đến, trong các ngươi có ai bởi vì bưng lòng hoặc vô năng, đọa tên tuổi của ta, ném đi vương phủ mặt mũi? Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt lạnh như băng lần nữa đảo qua bốn người trong nháy mắt kéo căng gương mặt, hậu quả kia, các ngươi làm tự biết. Một cỗ vô hình hàn ý trong nháy mắt bao phủ phòng khách. Triệu Long bốn người vẻ mặt đống nhiên nghiêm nghị, vừa rồi vui sướng bị triệt để đè xuống, thay vào đó là chịu nặng tinh thần trách nhiệm cùng một tia kính sợ. Bọn hắn thẳng lưng, ánh mắt kiên định, cùng kêu lên gầm nhẹ, như là tuyên thệ, là thiếu gia. Chúng thuộc hạ tất nhiên không phụ thiếu gia kỳ vọng cao, muôn lần chết không chối tử. Trong sảnh nhất thời yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến chim hót. Triệu Kiệt không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay tại bóng loáng trên lan can nhẹ nhàng đập, tựa như đang tự hỏi cái gì. Bóng đêm như đậm đặc bực nước, lặng yên nhuộm dần Nam Vương phủ mái cong đấu cùng, đình đài thủy tạ. Vào ban ngày ồn ào náo động cùng uy nghiêm bị tĩnh mịch bao khỏa, chỉ có tuần tra ban đêm thị vệ quy luật tiếng bước chân, ngẫu nhiên đánh vỡ phần này thâm trầm. Phương vị viên bên trong, Triệu Kiệt phòng ngủ khắc hoa song cửa sổ lộ ra ấm áp mà ổn định ánh nến, như là một quả khảm nạm tại mặc ngọc bên trên minh châu, tại vô biên trong bóng đêm tản ra an bình khí tức. Trong phòng, ấm hương mờ mịt, là thượng hạng an thần hương cùng lãnh băng ảnh trên thân kiếp như có như không lạnh lẽo mùi thơm cơ thể xen lẫn khí tức. Ánh nến ở trên vách tường khẽ đung đưa, tỏa ra trên giường cầm dựa sát vào nhau thân ảnh. Triệu Kiệt dựa nghiêng ở rộng lớn thoải mái dễ chịu trên giường, dáng người mặc dù vẫn mang theo thiếu niên gầy gò, nhưng trải qua nhiều năm tập võ rèn luyện gân cốt đã mơ hồ lộ ra trầm ổn lực lượng cảm giác. Lãnh băng ảnh dịu dàng ngoan ngoãn gối lên hắn trong cửa tay, như thác nước tóc xanh trải tán tại trước ngực hắn, giống một thất tốt nhất mặc ấm. Triệu Kiệt ngón tay thon dài vô ý thức quấn quanh lấy nàng một sợi nhu thuận sợi tóc, động tác nhu hòa, mang theo một loại gần như bản năng, tuyên cao quyền sở hữu thân mật. Băng ảnh hắn thanh âm trầm thấp tại tĩnh mịch trong phòng vang lên, rút đi ngày thường nhẹ thoát, nhiều hơn mấy phần thiếu niên sơ thành tư tính, phá vỡ hồi lâu ấm áp yên lặng, tính toán thời gian, ngươi cũng có hồi lâu chưa từng thấy qua phụ thân ngươi à? Ân Lanh băng ảnh nhẹ nhàng lên tiếng, đem đầu càng sâu vùi vào ngực của hắn. Thanh âm của nàng mang theo một loại sau đó lười biếng cùng hoàn toàn buông lỏng, nhưng lại kỳ dị lộ ra một tia thanh lãnh. Triệu Kiệt trong lòng hơi động một chút. Lão đầu tử năm đó nhìn như trò đùa kỳ thực ẩn chứa thâm ý dạy bảo, ân uy tịch thì kết hợp tương đu, từ đầu đến cuối tại trong lòng hắn quanh quẩn. Tự Lanh băng ảnh cuối cùng rỡ xuống tâm phòng, đem kia phần cao ngạo cùng trung thành hoàn toàn giao phó với hắn, hắn thái độ đối với nàng liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Đem nguyên bản chỉ truyền cho Vương Mỹ quên thượng thừa tâm pháp Liễu Nguyệt tâm kinh cũng không giữ lại chút nào truyền thụ cho nàng. Hắn biết rõ, phụ thân Lãnh Ngạo tuy là uy trấn giang hồ thiên giai cao thủ, nhưng tu luyện công pháp Huyền Băng Kình đi là cương mãnh khốc liệt sát phạt chi đạo, cùng Lãnh Băng Ảnh dị bẩm thiên phù âm nhu nhạy cảm, thiên về quỷ quyệt linh động thể chất không hợp nhau. Nàng trước đây sở học tâm pháp bất quá là hàng thông thường, như tiếp tục nữa, cho dù thiên tư chắc tuyệt, hậu kỳ cũng tất nhiên khó có tiến thêm, thậm chí khả năng tổn thương căn cơ. Mà tại Triệu Kiệt trong lòng, Lãnh Băng Ảnh địa vị sớm đã cùng làm bạn hắn càng lâu, tính tình dịu dàng Vương Mỹ quên cung cấp, thậm chí bởi vì đặc biệt tinh lịch, kia phần dung nhập cốt nhục từng gọi cùng giờ phút này tuyệt đối ỷ lại, tăng thêm một phần khó nói lên lời giảng buộc cùng quý trọng. Ngày mai, ta muốn đi gặp ngươi phụ thân. Triệu Kiệt ôn thanh nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng chân bóng thái dương, động tác mang theo trấn an ý vị, ngươi theo ta cùng đi. Có một số việc, cũng nên nhường hắn biết được. Ân Lanh băng ảnh đáp lại vẫn như cũ nhu hòa như nước, lại ẩn chứa hoàn toàn tín nhiệm cùng một tia không dễ dàng phát giác độc dùng, tạ thế tử ân điện. Có thể có cơ hội gặp lại phụ thân, chính miệng nói cho hắn biết cảnh giới của mình muốn cùng lựa chọn, đối nàng mà nói, ý nghĩa phi phạm. Phần ân tình này, nàng khắc trong tấm khảm. Nghe nàng cái này lười biếng mà thuận theo đáp lại, cảm thụ được trong lực bộ dáng kia phần không giữ lại chút nào tin cậy cùng mềm mại, Triệu Kiệt mang theo một loại thiếu niên lang đặc hữu, cố tình làm danh mãnh, à, kia băng ảnh. Dự định như thế nào tạ bản thiếu gia phần này ân điển đâu? Sau đó chính là các vị hiểu. VIP trả tiền nội dung, 5 năm. Không, dòng dã 10 năm. Giờ phút này, rốt cục giáng lâm. Ngay tại hắn kích động đến tim đập loạn, cơ hồ sắp nhịn không được hướng thiên địa tuyên cáo rốt cục có thể dùng. Hát hát Triệu Kiệt tiếng cười ở trong phòng quanh quẩn. Sau đó 1234 một lần nữa. Triệu Kiệt thi triển ra theo phẩm hoa bảo giám đến trường tới các loại. Không biết qua bao lâu, rốt cục tại Triệu Kiệt cứ như vậy khẽ run rẩy. Nhưng vào lúc này, dị biến xảy ra chương 20, tấu chương không nội dung chương 20, tấu chương không nội dung các thư lưu thân mến, nâng bút viết bản này cảm nghĩ lúc, ngoài cửa sổ đang tí tách mưa, gõ vào xong cửa sổ bên trên thanh âm, lại cùng ta giờ phút này trong lòng kia phần chịu nặng, khó nói lên lời phức tạp nỗi lòng mơ hồ tương hợp. Đầu tiên, thỉnh cho phép ta hướng một mực truy tàng, nhiệt tình duy trì quyển sách này các người, thật sâu nói một tiếng, tạ ơn. Các ngươi mỗi một lần điểm kích, mỗi một đầu bình luận, mỗi một phần cổ vũ, đều là ta tại đầu này cô độc sáng tác trên đường rèn luyện tiến lên đèn đuốc. Nhưng mà, tối nay trước đèn này, quang mang dường như không thể không thoáng ảm đạm mấy phần. Ta mang vô cùng áy náy cùng một tia bất đắc dĩ, nhất định phải hướng đại gia giải thích rõ một cái gần đây bối rối đổi mới, lại tương lai một đoạn thời gian khả năng duy trì liên tục ảnh hưởng tình huống, bởi vì bình đại xét duyệt tiêu chuẩn duy trì liên tục thay đổi nhỏ cùng nắm chặt, bộ phận tình tiết nội dung tại tuyên bố lúc gặp vượt qua mong muốn nghiêm ngặt thẩm tra. Ta biết rõ, đại gia truy càng một quyển sách, mong đợi là ăn khớp tình tiết, sung mãn nhân vật cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đọc thể nghiệm. Ta cũng khát vọng có thể đem trong lòng tạo dựng cái kia biến đổi liên tục vương phủ thế giới, những tính cách kia tươi sáng nhân vật vận mệnh chập trùng, không giữ lại chút nào, nguyên chất nguyên vị mà hiện lên cho đại gia. Nhất là tại một chút mấu chốt kịch bản tiết điểm, nhân vật quan hệ trọng yếu chuyển hướng hoặc chiều sâu tâm lý khắc họa bên trên, ta tổng hy vọng có thể dùng càng tinh tế bút pháp, càng dư thừa độ dài đi miêu tả, nhường tình cảm sức kéo đạt tới cực hạn, nhường xung đột hỏa hoa bắn ra đến càng thêm lóa mắt. Nhưng mà, hiện thực là xương cảm giác. Gần đây tại đổi mới quá trình bên trong, ta lặp đi lặp lại tao ngộ tình huống như vậy, tỉ mỉ câu tứ, hao phí tâm lực viết liền trước tiết, bởi vì liên quan tới một ít khả năng bị phán định là tồn tại phong hiểm hoặc gần nội dung, những nội dung này khả năng liên quan đến nhân vật quan hệ sức kéo miêu tả, đặc biệt cảnh tượng không khí phủ lên, nhân vật tại cực đoan tình cảnh dưới tâm lý hoặc phản ứng sinh lý chi tiết trở, mà tại tuyên bố lúc bị hệ thống chặn đường hoặc yêu cầu trên diện rộng sửa chữa, có khi vì thông qua xét duyệt không thể không đối nguyên văn tiến hành cắt giảm, yếu hóa xử lý, thậm chí dựng lại phương thức biểu đạt. Quá trình này không chỉ có hao phí đại lượng ngoài định mức thời gian cùng tinh lực, càng làm cho ta tại nghệ thuật biểu đạt bên trên cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời gọt chân cho vừa dày thống khổ. Cái này trực tiếp đưa đến hai cái hậu quả: đổi mới số lượng từ bị động hạ xuống, vì cam đoan trường tiết có thể thuận lợi kịp thời cùng đại gia gặp mặt, tránh cho thời gian dài quý canh, ta có khi không thể không nhịn đau nhức dứt bỏ rơi bộ phận nguyên bản kế hoạch kỹ càng triển khai nội dung, hoặc là đem một chút cần nổi bật miêu tả tình tiết tiến hành càng hàm súc, càng ngắn gọn xử lý. Cái này mang ý nghĩa, mọi người thấy đơn chương nội dung, lượng tin tức cùng tình tiết thúc đẩy mật độ khả năng vẫn tại tuyến, nhưng chỉnh thể thể tích, tức số lượng từ, so với ta lúc đầu suy nghĩ cùng đại gia chờ mong, xác thực sẽ có giảm bớt. Đây không phải ta lười biếng, mà là vì thông quan không thể không làm thỏa hiệp. Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng mỗi một chương đều có thể là lưu loát tình yến. Đổi mới tiết tấu khả năng chấn động, làm gặp phải cần đại thiên bức sửa chữa thậm chí viết lại chương tiết lúc, đổi mới khoảng cách thời gian có thể sẽ so bình thường hơi dài một chút. Ta hết sức cam đoan ổn định đổi mới, nhưng xét duyệt mang tới ngoài định mức lượng công việc, xác thực khả năng xáo trộn cố định sáng tác kế hoạch. Khẩn cầu đại gia có thể cấp cho nhiều một chút kiên nhẫn cùng bao dung. Ở đây cảm tạ quan sát quyển tiểu thuyết này độc giả thật to, mặc dù ta là người mới viết lách, nhưng ta sẽ kiên trì viết xong quyển tiểu thuyết này. Chương 21, đột phá tam hoa tụ đỉnh, 1, chương 21, đột phá tam hoa tụ đỉnh, 1, ngay tại kia tích xúc 10 năm, ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực dương nguyên tinh hoa, như là giang hà như vỡ đê mãnh liệt thả ra sát na, dị biến nảy sinh. Triệu Kiệt đột nhiên cảm thấy đan điền khí hải chỗ sâu, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chân khí như là ngủ say cự long bị bừng tỉnh, lại hoàn toàn không nhận hắn ý chí trường khống, tự hành điên cuồng vận chuyển lại. Cỗ này chân khí tuần hoàn theo hoàng đế nội kinh tầng tâm pháp thứ 5 huyền ảo quy tích, lấy vượt xa ngày thường lúc tu luyện tốc độ lao nhanh lưu chuyển, kỳ thế hạo đãng, kỳ lực bằng bạc. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, cỗ này bành trướng khuấy động chân khí hùng lưu, lại dọc theo cái kia liên tiếp lấy hắn cùng lãnh băng ảnh, chí dương chí cương sinh mệnh mối quan hệ, như là tìm tới phát tiết đường sông, trùng trùng điệp, thế không thể đỡ tràn vào lãnh băng ảnh thể nội. Ân. Triệu Kiệt trong lòng giật mình, bản năng ý đồ cưỡng ép thúc, dẫn đường cỗ này mất khống chế chân khí. Nhưng mà, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tinh thần niệm lực giờ phút này lại như là châu chấu đa xe, kia chân khí tựa như nắm giữ sinh mệnh của mình ý chí, cố chấp dọc theo một đầu hắn chưa hề thử qua, huyền diệu vô cùng tuần hoàn quỹ tích trào lên không thôi. Lúc đầu kinh ngạc qua đi, Triệu Kiệt cường đại tâm trí cấp tốc đè xuống bối rối. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, nhắm mắt nội thị. Trong chốc lát, một hình ảnh kỳ quái rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn, kia tràn vào lãnh băng ảnh thể nội hùng hồn chân khí, cũng không như tưởng tượng bên trong giống như tạo thành phá hư, ngược lại dị thường dịu dàng ngoan ngoãn tại nàng kỳ kinh bát mạch bên trong lưu chuyển lao nhanh, lần theo một cái hoàn chỉnh mà hùng vĩ chu thiên quỹ tích vận hành. Càng kỳ diệu hơn chính là, làm cái này chân khí tại lãnh băng ảnh thể nội hoàn thành một cái đại chu thiên sau, lại như cùng trăm sông đổ về một biển, lại theo kia sinh mệnh mối quan hệ, chạy ngược về Triệu Kiệt trong cơ thể của mình. Cỗ này chạy trở về chân khí, tinh thuần vô cùng, càng mơ hồ mang tới một tia thuộc về lãnh băng ảnh âm nhu khí tức băng hàn. Nó tại Triệu Kiệt thể nội giống nhau vận hành một cái hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn, cùng tự thân nguyên bản chân khí nước sữa hòa nhau, lẫn nhau tẩm bổ lớn mạnh, sau đó, lần nữa mang theo càng bàng bạc lực lượng, tràn vào lãnh băng ảnh thể nội. Như thế lặp lại, tuần hoàn không thôi. Hai người thân thể phảng phất tại giờ phút này tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết, âm dương tương tế to lớn hệ thống tuần hoàn. Chân khí tại lẫn nhau kinh mạch ở giữa lưu chuyển, lớn mạnh, chiết xuất, mỗi một lần tuần hoàn đều mang đến cấp độ càng sâu cộng minh cùng thể biến. Sinh mệnh tinh hoa phóng thích cùng cái này chân khí kỳ dị tuần hoàn dường như đặt thành một loại nào đó huyền ảo đồng bộ, cộng đồng biết sinh mệnh cùng năng lượng giao hòa thăng hoa chương nhạc. Cái này kỳ diệu mà bàng bạc tuần hoàn, một mực duy trì liên tục tới sinh mệnh tinh hoa dâng trào hoàn toàn lắng lại, mới giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Kia lao nhanh không thôi chân khí hồng lưu rốt cục trở về đan điền khí hải, trầm tĩnh lại, tựa như kinh nghiệm một trận phong bạo tẩy lễ sau thâm thúy kính hồ, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, bên trong lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng mênh mông lực lượng. Triệu Kiệt lập tức tập trung ý chí, nín hơi ngưng thần, vận chuyển tâm pháp tra xét rõ ràng tự thân. Sau một khắc, một cỗ khó nói lên lời to lớn ngạc nhiên mừng rỡ như là núi lửa bộc phát giống như sông lên đầu, trong nháy mắt tách ra hắn tất cả mọi mệt. Hoàng đế nội kinh tầng thứ 5 kia nhìn như kiên cố vô cùng bình cảnh hàng rào, lại cái này kỳ dị song tu tuần hoàn bên trong, như là nắng xuân tuyết tan giống như im ắng tan rã. Nước chảy thành sông, không có chút nào vương hữu. Hắn đã bước vào giấc mộng kia ngủ để cầu tầng cảnh giới thứ 6. Điều này có ý vị gì? Năm gần 10 tuổi Triệu Kiệt, đã vượt qua vô số người trong võ lâm cuối cùng cả đời cũng không cách nào với tới là trời, bước vào trong giang hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết, bị coi là võ đạo thần thoại cảnh giới trí cao, tam hoa tụ đỉnh. Hoàng giai cao thủ. Hắn kềm chế khuấy động tâm triều, ý theo hoàng đế nội kinh tầng thứ 6 kia càng thêm huyền ảo thâm thúy tâm pháp chậm rãi vận chuyển chân khí. Trong chốc lát, đan điền khí hải như là bị nhen lửa sao trời, một cỗ hơn xa trước kia gấp 10, gấp trăm lần bảng bạc lực lượng sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Cỗ lực lượng này tinh thuần, cô đọng, mênh mông vô biên, mang theo một loại vượt lên trên vạn vật uy nghiêm cảm giác. Hắn cảm giác chính mình dường như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, hát trăng bắt sao có lẽ chỉ là truyền thuyết, nhưng khai sơn ngăn nước, cưới gió mà đi, dường như đã không còn lá xa không thể chạm một tượng. Hoàng giai chi cảnh, sinh mệnh cấp độ chân chính ngày bọn. Hắn thật vất vả mới đè xuống trong lòng kia rời sông lấp biển giống như kích động cùng rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là lãnh băng ảnh cặp kia vẫn như cũ mang theo một tia mông lung hơi nước, lại đựng đầy lo lắng cùng ân cần đôi mắt đẹp. Thiếu gia, ngài. Ngài vừa rồi khí tức bốc lên, sắc mặt biến huyễn. Ngài. Ngài không có sao chứ? Lãnh băng ảnh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thon dài ngọc thủ khẩn trương bắt hắn lại cánh tay. Vừa rồi kia chân khí tại thể nội lao nhanh kỳ dị cảm thụ mặc dù cuối cùng bình thản xuống, nhưng mới đầu xung kích cùng Triệu Kiệt nhắm mắt ngưng thần lúc ngưng trọng biểu lộ, quả thực nhường nàng hãi hùng kinh bỉa. Triệu Kiệt nhuyễn miệng cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có thần thái cùng tự tin, dường như cả người đều đang phát sáng, không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, quả thực là trước nay chưa từng có tốt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lánh băng ảnh nhu thuận tóc dài, ấm giọng hỏi, "Băng ảnh, vừa rồi, kia cỗ chân khí tại trong cơ thể ngươi lưu chuyển, ngươi nhưng có cảm giác được cái gì khó chịu hoặc dị thường?" Lánh băng ảnh nghe vậy, trắng non như ngọc gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, như là chân trời nhất hoa mỹ ánh bình minh. Nàng ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt, tiếng như muỗi bo bè, lại rõ ràng nói rằng, "Có, ngay tại thiếu gia." Phóng thích thời điểm, đột nhiên có một cỗ cực kỳ hùng hồn, nhưng lại dị thường ôn hòa chân khí tràn vào nô tỳ thể nội, tự hành vận chuyển lại. Mới đầu sát thực dọa sợ nô tỳ, coi là tẩu hỏa nhập ma. Nàng dừng một chút, nhớ lại kia kỳ diệu cảm thụ, nhưng về sau phát hiện, kia chân khí lưu chuyển mặc dù bá đạo, lại dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, lần theo nô tỳ tu luyện Liễu Nguyệt Tâm Kinh đường đi tự hành chu thiên vận chuyển, không những không ngại, ngược lại có loại ấm áp, bị tẩm bổ cảm giác. Chờ kia kỳ diệu cảm giác hoàn toàn lắng lại sau, chân khí cũng ngừng, nhưng nô tỳ rõ ràng cảm giác đan điền khí hải tràn đầy rất nhiều, nội lực tinh tiến một mảng lớn. Liễu Nguyệt Tâm Kinh tầng thứ 5 bình cảnh dường như có thể đụng tay đến. Thiếu gia, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong mắt của nàng tràn đầy hoang mang cùng ngạc nhiên. Ha ha, Triệu Kiệt cười rạng rỡ, trong lòng cuối cùng một tia bởi vì chân khí mất khống chế mà sinh ra lo nghĩ cũng hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là đối môn này thượng cổ kỳ công tán thưởng. Không cần lo lắng, đây là ta tu luyện một loại thượng cổ kỳ công chỗ ghi lại. Âm Dương phương pháp song tu. Hắn nhìn chăm chú Lãnh Băng Ảnh, ánh mắt biến trước nay chưa từng có nhu hòa, thâm thúy đôi mắt bên trong ẩn chứa trịnh trọng cùng hứa hẹn. Băng Ảnh, trải qua này một buổi, ngươi ta khí cơ giao hòa, tính mệnh tương liên. Từ giờ trở đi, ngươi đã không còn bèn bèn thị nữ của ta. Ngươi là ta Triệu Kiệt nhận định nữ nhân, là thê tử của ta. Mà ta cũng không còn bèn bèn thiếu gia của ngươi, càng là phu quân của ngươi. Này tâm ý này, thiên địa chứng giám. Ngươi có thể minh bạch. Lãnh Băng Ảnh thân thể run lên bần bật, như là bị một đạo ấm áp tiềm điện đánh trúng. Nàng khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Kiệt cặp kia thanh tịnh mà kiên định đôi mắt. To lớn chờ mong như là chui từ dưới đất lên xuân nha, trong nháy mắt lấp kín trái tim của nàng, nhưng chôn sâu đáy lòng tự ti cùng quá khứ vẻ lo lắng lại như là dây leo giống như cuốn lên đến, nhường trong mắt nàng đàn sen vui mừng như điên cùng thâm trầm sợ hãi. Có thể chứ? Thật có thể chứ? Nô tỳ thân phận hèn mọn, quá khứ càng là thanh âm của nàng nghẹn ngào, cơ hồ nói không được. Triệu Kiệt biết rõ trong nội tâm nàng kia nặng nề gông xiềng cùng bản thân phủ định. Một cỗ manh liệt thương tiếc chi tình xông lên đầu, hắn dịu dàng mà kiên định đưa nàng một lần nữa ôm vào trong ngực, dùng chính mình lồng ngực cấm áp bao trùm nàng run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo an ủi sức mạnh của tâm linh, đương nhiên có thể. Quá khứ đủ loại, thí dụ như hôm qua chết. Hôm nay đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Những cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ, từ nay về sau, từ phu quân vì ngươi cùng nhau chặt đứt, xóa đi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là Lãnh Băng Ảnh, là ta Triệu Kiệt chân chi trọng chi thế tử. Từ nay về sau, tự có phu quân vì ngươi che gió che mưa, hộ ngươi một thế chu toàn an bình. Cái này đã là khuyên bảo, cũng là nói năng có khí phách hứa hẹn.